Chương 155, truyền dịch châm cùng Lam Ngân Thảo để thủ dịch chương 155, truyền dịch châm cùng Lam Ngân Thảo để thủ dịch ha ha, Chí Lâm tiền bối như vậy cất nhắc ta, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh a, nguyên bản ta tại cùng Độc Cô Nhạn tiểu thư thương thảo xong một việc thích hợp sau đó liền dự định trị liệu Bạch Bảo Sơn tiền bối. Chỉ là không nghĩ tới bị một chút không quan trọng không biết đếm người cho chậm trễ một chút, lần này lễ mề mong rằng các vị tiền bối không cần để ý. Đâu có, Lâm tiểu hữu thế nhưng là chúng ta đại ân nhân, chút chuyện nhỏ này lại nơi nào sẽ để ở trong lòng. Bây giờ còn xin cho ta vì tiểu hữu ngươi dẫn đường tại phía trước, cũng cho ta những khách nhân kia thật tốt nhận thức một chút Lâm tiểu hữu bản lãnh của ngươi. Hai người khách sáo một phen sau, Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh hai nữ bắt chuyện qua, lại hướng Chí Lâm gật đầu một cái. Sau đó thụ lấy tại chỗ khách mời lần nữa chú mục, Lâm Ân long hành hổ bộ đi theo Chí Lâm đi tới trong hội trường trên đài. Đều không cần mấy vị giáo ủy lại chào hỏi, lấy Lâm Ân hôm nay đúc thành hy vọng chỉ là đứng dậy chuyển động liền đem hắn vị trí hóa thành toàn bộ tiêu điểm của hội trường. Mà lúc này Bạch Bảo Sơn cũng là bị Mộng Thần Cơ dẫn ngồi về trong hội trường vậy để cho hắn ngồi gần nửa ngày cái ghế. Lâm Ân đến, để cho vô số quyền quý ở giữa vang lên đủ loại kinh ngạc tiếng thảo luận. Liên đang ngồi trên cùng mấy vị quen thuộc y sư trò chuyện một chút chuyện Lý Thú Tuyết Dạ đại đế cũng là mang theo một phần vẻ ngạc nhiên, cố ý hướng về Lâm Ân vị trí định thần nhìn sang. Chẳng lẽ vị này Thiên Ân Thương Hội tuyệt thế thiên tài vẫn là vị tinh thông y thuật thần ý hay sao? Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Đúng lúc này, Chí Lâm đã là bắt đầu vì đám người giải đáp lên nghi ngờ trong lòng. Chắc hẳn chư vị hiện tại cũng đã quen biết vị này Thiên Ân Thương Hội Lâm Ân tiểu hữu, mà chí người nào đó bây giờ muốn nói cho chư vị chính là Lâm tiểu hữu không chỉ có là một vị trên việc tu luyện kinh tài tuyệt diễm thiên tài, càng là một vị tại trên ý thuật một đạo thần hồ kỳ kỹ thánh thủ. Cả người ý thuật có tạo hóa chi năng, ta người lao hữu này trên thân để cho các vị danh ý bó tay không cách nào vấn đề đối với Lâm tiểu hữu diệu thủ mà nói cũng chỉ bất quá là việc rất nhỏ. Chí Lâm dùng hồn lực đem âm thanh truyền khắp đến toàn bộ hội trường, kia đối Lâm Ân y thuật không thêm keo kiệt tán thưởng chi ngôn để cho toàn trường kinh hô liên tục. Đại danh đỉnh đỉnh thiên đấu hoàng gia học viện giáo ủy, đời này cảnh tượng hoành tráng gì chưa từng thấy qua. Nhưng mặc dù là như thế, Chí Lâm như trước vẫn là đưa cho Lâm Ân một cái cao không thể chạm đánh giá. Có người sợ hãi thán phục, tự nhiên cũng có người không cam lòng. Mà không cam lòng người chính là bị mấy vị giáo ủy không tiếc không nể mặt giúp Lâm Ân tạo thế, từ đó bị xem như lá xanh lấy ra phụ trợ Lâm Ân một đám thiên đấu thầy thuốc. Trong nhóm người này quả thật có người là vì y thuật giao lưu mà đến, nhưng càng nhiều bác sĩ vì vẫn là tại người thầy thuốc này trên đại hội mở ra thân thủ liệu một phen danh lợi. Lúc này ý thức được mình bị đưa cho nhân gia tới làm phụ trợ, sẽ có khó chịu cũng là dễ hiểu. Hừ, bao đầu tiểu tử, cũng dám phát ngôn bừa bãi tự xưng thần y, tự cao tự đại hạng người ta xem bất quá là ỷ vào thương hội bên trong thần y chân chính, cầu mấy tấm có thể cho nhân trị bệnh thuốc dán tới đây mạ vào tới. Một vị bác sĩ tức giận bất bình mắng lấy lời nói, nhưng Thiên Ân Thương Hội y thuật còn tại đó không cho phép chửi đối, hắn chỉ có thể đem hỏa lực tập trung ở trên thân Lâm Ân. Ngay tại lúc hắn nói lời này đồng thời, bên cạnh vốn là còn đang thảo luận đồng đạo cũng là đột nhiên ăn ý an tĩnh lại. Cái này liền để vị bác sĩ này tiếng nói lộ ra phá lệ the thé. Cái này chửi bới thanh âm tự nhiên cũng chạy không thoát Lâm Ân lỗ tai, cảm thán trên đời này mặc kệ nơi nào cũng không thiếu chim đầu đàn đồng thời, Lâm Ân cũng là tiếu lý tàng đao đem vị thầy thuốc kia điểm ra. Ta nghe vị bằng hữu này nói ta bất quá là cầu mấy tấm thuốc dán tới mạ vàng nhị đại, cái kia không biết vị bằng hữu này người lại có gì không cần dược vật trị liệu Bạch Bảo Sơn tiền bối biện pháp đâu. Đám người theo Lâm Ân chỉ chỗ nhìn lại, bác sĩ kia sở tại chi địa lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, mà khắp chung quanh người cũng giống như là gặp phải cái gì hồng thủy manh thú nhao nhao thối lui. Này, cái này trước mắt bao người, thiên đấu chúng quyền quý ánh mắt đưa cho áp lực nặng có chút dò người. Cái kia bị Lâm Ân chỉ lấy bác sĩ lại bị Lâm Ân vấn đề hỏi nửa ngày nói không ra lời, trên trán toát ra mồ hôi lạnh hoảng hốt run chân phía dưới càng là trực tiếp sủi lơ ở trên ghế. Xem ra cái này bị bằng hữu tâm tính còn cần phải chờ ma luyện. Ngắn ngủi một câu nói, toàn bộ hội trường tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, mà Lâm Ân cũng trở về chính đề. Liên quan tới lần này trị liệu Bạch Bảo Sơn tiền bối phương thức, đợi đến trị liệu sau khi hoàn thành, nếu là có vị tiền bối nào có chỗ nghi vấn cần giải đáp, đều có thể hướng ta hỏi thăm một phen. Ta liền để các vị nhìn ta một chút y thuật đến tột cùng có làm hay không nổi thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất. Tại chỗ một mảnh xôn xao. Nhưng mà Lâm Ân cũng không phân tâm, chỉ là dẫn dắt đến Bạch Bảo Sơn ngồi nghiêm chỉnh, sau đó đem đã chuẩn bị trước ngân châm lấy ra bày trên bàn dùng hỏa trừ độc. Bạch Bảo Sơn tiền bối chứng bệnh chắc hẳn chư vị cũng đều biết, là từ vũ hồn chân thân phá toái phản vệ, cùng với quá nhiều nghiền ép sinh mệnh lực đổi lấy hồn lực hai hai kết hợp đưa đến cơ thể thiếu hụt. Mà một thân này bệnh tình phiền toái nhất chỗ chính là ở, bởi vì cái này thiếu hụt mà đưa đến khí quan mãn tính suy kiệt, nếu không thể bổ này thiếu hụt, chính là nhiều hơn nữa trị liệu cũng là phí công. Một bên vì mọi người tại đây chiều sâu miêu tả bệnh tình, Lâm Ân một bên lấy ra tiểu bát đảo truy cùng với từng cây thảo dược. Tích lũy sinh hoa, ô một căn, chín tâm liên, thiết kinh đàng. Cái kia từng loại tại chỗ y sư rõ như lòng bàn tay dược liệu chân quý bị Lâm Ân lấy ra dùng một loại nào đó huyền diệu thủ pháp tại mấy hơi ở giữa mài thành bộ hình dáng. Cuối cùng hỗn hợp có một loại nào đó lam sắc thể lỏng rút ra vật quấy thành dược tề đồng thời đem ngân châm ngâm đi vào. Tuy là chữa bệnh, nhưng Lâm Ân cái kia sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn tại có thứ tự tiến hành phía dưới lại là phá lệ cảnh đẹp ý vui. Cho dù là không hiểu y thuật thiên đấu các quyền quý cũng là nhìn say sưa ngon lành. Tôn y địa sư, cái này Lâm Ân tiểu tử cái này một đống dùng thuốc ta ngược lại thật ra nhìn ra mấy phần cố sinh dưỡng mệnh hương vị, nhưng muốn nói có thể bổ khí quan suy kiệt vậy ta nhưng là xem không hiểu rồi. Tôn Thắng liên tiếp bây giờ cũng tại dưới khán đài, bên cạnh cái này hỏi ra vấn đề bác sĩ đúng là hắn tại trên đại hội này nhận biết không lâu bằng hữu. Chúng ta Tôn gia ngược lại là cùng Thiên Ân Thương Hội có chỗ hợp tác, mặc dù ta cũng không rõ ràng Lâm tiểu hữu thủ đoạn. thế nhưng chút ngân châm cùng chậu kia lam sắc rút ra vật ta ngược lại thật ra quen thuộc.
A,
Tôn Y Dị Sư ngược lại là kiến thức rộng rãi, có thể hay không vì bọn ta giải hoặc? Lâm Ân sử dụng đồ vật đúng là Đấu La Đại Lục nguyên bản không có, hoàn toàn là Lâm Ân kết hợp bản thể vũ hồn với thân thể người tuyệt đối giải, nhiều lần lấy tự thân cùng người khác thí nghiệm sau đó cho ra thành tựu. Lại thêm Lâm Ân cho đến trước mắt còn chưa ở trước mặt người ngoài hiện ra qua những thứ này độc môn thủ đoạn, sẽ dẫn tới một chút ý đạo người có quyền lòng hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên. Tôn Thắng liên tiếp xem xét vòng mắt vây tụ tới các vị y sư, sắc mặt bình tĩnh cũng không đố nữa tiếp tục giảng đạo. Ngân châm kia là thiên ngân trong nội bộ thương hội nghiên cứu một loại tên là truyền dịch châm khí cụ, có thể nói dược dịch rót vào trong thân thể của con người, cũng có thể đem thân thể người bên trong mảnh mắc dùng hồn lực phối hợp ngân châm đem rút ra. Mà chậu kia lam sắc thể lỏng rút ra vật nghe nói là từ trong lam ngân thảo rút ra mà đến, có bổ túc sinh mệnh lực kích phát dược hiệu công năng, đến nỗi nhắc lên phương pháp vậy ta vậy mà không biết, dù sao đó là thiên ngân thương hội cơ mật. Chương 156, muốn mất mặt cũng là ném bị đồng. Chương 156, muốn mất mặt cũng là ném bị đồng. Các vị y sư nghe xong Tôn Thắng liên tiếp giới thiệu, đều là đối với thiên ân thương hội kỳ tư diệu tưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên ân thương hội không hổ là thiên ân thương hội, chỉ là tùy ý lấy ra hai cái tác phẩm đều có thể nói là một chút ý lý thuật thế gia độc môn tuyệt kỹ. Bạch Bảo Sơn tiền bối, kế tiếp ta sẽ dùng ngân châm đem dược dịch rót vào kinh mạch của ngươi huyệt đạo bên trong, ngươi chỉ cần dựa theo ta hạ châm vị trí đem hồn lực tụ tập tới tan ra dược lực liền có thể. Lên tiếng chào hỏi, gặp Bạch Bảo Sơn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lâm Ân đem điền đầy dược dịch ngân châm lấy hồn lực khống chế lơ lửng trong tay vận sức chờ phát động. Một tay bóp nhấc lên ở giữa làm cho cơ thể của Bạch Bảo Sơn phản xạ có điều kiện làm ra động tác quanh chân ngồi trên đất mặt. Chỉ là một tay, đã để cho giới đại y sư nhìn ra Lâm Ân với thân thể người trưởng không hòa hợp, lập tức liên tục khen ngợi. Bản thể vũ hồn gia trì, Lâm Ân với thân thể người cực hạn trưởng không sớm đã xuất thần nhập hóa. Sau lại có từ trong tay Đường Tam đổi lấy Tam Hoa Ngũ Khí Quyết, có thể để cho Lâm Ân cấp độ càng sâu hiểu được nhân thể thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch 720 đại huyệt, bây giờ Lâm Ân tại trên y thuật một đạo đã công tham tạo hóa. Không khách khí nói, nếu là Lâm Ân từ giờ trở đi hành y tế thế, cho dù là thần giới không có y thần như thế một cái truyền thừa, hắn cũng có thể mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tự động ngưng kết thần vị thành tiểu y thần chi tôn. Đi đến phụ cận, Lâm Ân ngưng thần tinh khí, ngân châm tùy ý mà động đến đỉnh đầu bách hội đâm bảo, sau đó là bản thần, bên trên tinh, thần đỉnh, khúc kém, từ đầu lưng xuống, trục dưới huyệt châm đẩy vào dược dịch sau lại cấp tốc thu châm. Tuy là tại trước mặt mọi người với thân thể người đại huyệt thi châm, nhưng Lâm Ân lại căn bản không quan tâm cái này huyệt vị tiết lộ sự tình. Nhân thể huyệt vị tin tức chính xác vô cùng chân quý, nhưng Lâm Ân cùng đặt ở trong tay của mình quý, chẳng bằng thả ra cái khái niệm tới hấp dẫn các đại y thuật thế gia đầu nhập. Thậm chí là dứt khoát mượn trận này gió đông đem cái này nhân thể huyệt vị khái niệm trực tiếp lan rộng ra ngoài, dùng cái này tới vì kiếm lấy tín ngưỡng chi lực kế hoạch trước đó làm nền. Theo Lâm Ân ngân châm thuốc đông y dịch rót vào bị hồn lực tan ra, Bạch Bảo Sơn đầu tiên là cảm thấy một hồi thanh lương, lập tức lại chuyển hóa làm cho người thoải mái dễ chịu lửa nóng. Tuy là đang nhắm mắt minh tưởng vận chuyển hồn lực, nhưng Bạch Bảo Sơn trên mặt kia không giấu được nụ cười vẫn là để mọi người thấy tại trong mắt kinh ngạc không thôi. Một vị hồn sư có hồn lực xem như dựa dẫm, đối tự thân đại khái tình huống tất nhiên rõ như lòng bàn tay, mà bây giờ Bạch Bảo Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, hắn ngạc nhiên nguyên nhân đã không cần nói cũng biết. Ở bên trong mắt, Bạch Bảo Sơn mắt thấy chính mình nguyên bản khô kiệt kinh mạch cùng khí quan ở đó thần kỳ dược lực phía dưới không ngừng đầy đặn đứng lên. Cố này sắp được chữa trị phong phú cảm giác để cho Bạch Bảo Sơn kích động và phần, trong lòng đối với Lâm Ân Ân tái tạo càng là vô cùng cảm kích. Sau một canh giờ, 720 đại huyệt đã bị dược lực tràn ngập, Lâm Ân cũng tại lúc này đem ngân châm toàn bộ triệt hồi. Lúc này lại quan Bạch Bảo Sơn, hắn bại lộ bên ngoài bộ phận da thịt đã là đỏ thắm như máu, cơ thể tại dược dịch thôi thúc dưới nhanh chóng thay thế, bên ngoài thân càng là không ngừng bốc lên khói trắng cùng mồ hôi. Tiếp qua một khắc thời gian, Bạch Bảo Sơn cái kia hùng hồn hồn lực ba động không ngừng tuôn ra đến bốn phía. Chí Lâm hai người cũng tại mừng rỡ như điên phía dưới bảo vệ tại lao hữu bên cạnh đem cái kia không ngừng leo lên hồn lực uy áp hết thảy ngăn lại để tránh đụng phải Lâm Ân. Đúng. Khí thế kéo lên đến đỉnh phong, Bạch Bảo Sơn hét lớn một tiếng thiên tinh lô vũ hồn trôi nổi tại đỉnh đầu, cái kia hiện ra khí tức thậm chí so với thụ thương phía trước còn phải mạnh hơn mấy phần. 87. Ta đột phá 87. Liên tiếp hai tiếng kinh hô đưa tới mọi người tại đây đều là biến sắc. Chị bệnh cứu người nghe nói qua, thế nhưng chưa nghe nói qua cái nào người bệnh khỏi hẳn về sau còn có thể tại chỗ đột phá hai cấp hồn lực a. Huống chi cái này hai cấp hồn lực vẫn là hồn đấu la cảnh giới hai cấp, cái này chỉ sợ là tiết kiệm được mấy năm thậm chí là mười mấy năm khổ tu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Ân trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần vẻ tham lam. Chẳng qua là khi cái kia treo ở trên trời đỏ thẫm giống như đại nhật chói mắt hai cái mười vạn năm hồn hoàn trong đầu thoáng hiện, cái kia nguyên bản vẻ tham lam cũng tại trong nháy mắt hóa thành hư không. Lâm tiểu hữu đại ân đại đức, Bạch Mộ suốt đời khó quên. Sau này nếu có sự tình Lâm tiểu hữu cứ phân công, Bạch Mộ không có nửa câu oán hận. Cơ thể hoàn toàn khôi phục mang tới cảm giác an toàn, lại thêm nhiều năm chưa từng tiến bộ hồn lực liên tiếp hai cấp đột phá, phần này vui sướng để cho Bạch Bảo Sơn kích động đối với Lâm Ân thiên ân và tặng. Nếu không phải là Tuyết Dạ đại đế hôm nay tại chỗ, Bạch Bảo Sơn thân là thiên đấu trọng thần không tốt hướng người khác quỳ xuống, bây giờ chỉ sợ là đã sớm quỳ gối trước mặt Lâm Ân nói cảm ơn. Lâm tiểu hữu, hôm nay ngươi chữa tốt chúng ta vị lão hữu này, vậy liền đồng đẳng với cứu ta hai người tính mệnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu là Lâm tiểu hữu ngày khác có rảnh, có thể đi thiên đấu hoàng gia thư viện thông chi người tới tìm ta, đến lúc đó ta tự mình bên này có khác hậu báo. Chí Lâm trong lòng cảm khái, tính cả hôm nay trị liệu Bạch Bảo Sơn một chuyện, hắn cùng với lão hữu đã là thiếu thiên ân tương hội dòng dã ba cái mạng. Phần ân tình này, cho dù là bây giờ cho Lâm Ân những thủ lao này cũng xa xa không chống đỡ, chỉ có thể lưu lại chờ sau này sẽ chậm chậm trả lại. Hai vị tiền bối nói quá lời. Đầu tiên là khiêm tốn một câu, Lâm Ân bên này nghe được Chí Lâm lại nhắc lên Thiên Đấu Hoàng gia thư viện, cũng là nghĩ lên ngày đó Chí Lâm cho hắn tấm lệnh bài kia. Vừa mới bắt đầu hắn còn chỉ cho là đây là khối xuất nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện dùng đồ chơi. Đến nỗi chân chính công dụng sau đó lại còn là hắn từ nhìn thấy lệnh bài sau kinh ngạc đến không ngậm miệng được Diệp Phong Vân lão gia tử trong miệng hiểu rõ. Đối với cái này nghe làm cùng hổ gợt đồ thư quán cấm thư khu một dạng thần thần bí bí Thiên Đấu Hoàng gia thư viện bí khố, hắn ngược lại là thật là có điểm cảm thấy hứng thú. Bất quá liền xem như muốn đi đại khái cũng muốn đợi đến gặp xong Độc Cô Bác sau đó lại nói, tạm thời không nhất thời vội vã. Cùng mấy vị giáo ủy lại tại trên đài hàn huyên một hồi, Lâm Ân vừa mới chuẩn bị xuống đài nhưng lại gặp Thứ Đồn Đấu La dẫn người dơ lên một cái giường, trên giường để trên mặt nắp có một khối vải trắng tắt lạp tư đi lên đài tới. Ba vị giáo ủy bởi vì lúc trước cùng Thứ Đồn Đấu La thông qua khí ngược lại là không có ngăn trở ý tứ, bất quá nhìn thấy Thứ Đồn Đấu La tới gần ba người vẫn là đồng thời bảo vệ tại bên cạnh Lâm Ân, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chấm đã, Lâm thần y đi, ta cái này còn có một vị bệnh nhân cần thần y ra tay cứu trị một phen. Chỉ sợ Lâm Ân chạy mất Thứ Đồn Đấu La giơ nhanh đi qua. Mắt nhìn Thứ Đồn Đấu La sau lưng, nhìn thấy cái kia nắp người chết một dạng vải trắng, Lâm Ân kém chút không có tại chỗ bật cười, trong lòng bắt đầu không ngừng tán dương Thứ Đồn Đấu La đúng là mẹ nó là một nhân tài. Cấp tốc khôi phục tỉnh táo, Lâm Ân ra vẻ làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, đánh lên muốn từ tắt lạp tư cái này lão bức trèo lên trong tay chụp chút dầu thủy ý nghĩ. Xin hỏi Thứ Đồn trưởng lão, ngài mang tới người mắc bệnh này chẳng lẽ là tắt lạp tư chủ giáo? Nếu thật là tắt lạp tư chủ giáo lời nói, Lâm Ân tiến đến Thứ Đồn Đấu La bên cạnh mặt lộ vẻ khó xử nhỏ giọng hỏi. Thứ Đồn sắc mặt nghiêm một chút, Lâm Ân chần chờ để cho ý hắn biết đến chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra. Tắt lạp tư vốn là bị Thiên Ân Thương Hội cái vị kia tinh đấu đấu la bởi vì Lâm Ân sự tình đem hắn đánh trọng thương. Lúc này lại muốn để cho Lâm Ân ra tay vì tắt lạp tư trị liệu, khó khăn trọng trọng cũng là chuyện khẳng định. Hết lần này tới lần khác tắt lạp tư thương thế này còn cực kỳ khó giải quyết, dựa theo Diệp Phong Vân miêu tả trị liệu độ khó, bây giờ ngoại trừ Lâm Ân bên ngoài vẫn thật là không người có thể trị. Dưới mắt hắn liều mạng mất mặt cũng muốn mang theo tắt lạp tư lên đài cách làm. Cũng là đánh mấy phần muốn tại trước mặt mọi người tiến hành ép buộc đạo đức chủ ý đến nỗi tắt lạp tư dẫn đến Vũ Hồn Điện mất mặt việc này, hắn khi làm ra quyết định phía trước đã hướng cung phụng điện bên kia phái tới cung phụng tìm kiếm qua ý kiến. Ngược lại theo vị kia cung phụng ý là, tắt lạp tư nếu là giáo hoàng điện người, muốn ném đó cũng là ném giáo hoàng bị đông khuôn mặt, cung phụng điện bên kia gần nhất vừa vặn đối với bị đông có chỗ quyết sách. Bây giờ vừa vặn dùng tắt lạp tư chuyện này tới thật tốt ép một chút bị đông hy vọng, mà hắn cần phải làm là nghĩ biện pháp lợi dụng được tắt lạp tư cơ hội lần này. Cung phụng điện cùng giáo hoàng điện từ bị đông thượng vị sau đó ma sát không cùng là chuyện thường xảy ra, đối với cái này Thứ Đồn Đấu La cũng chỉ có thể biểu thị xấu hổ, tiếp đó từ tâm dựa theo cung phụng đề nghị tới làm việc. Lâm thần y, ta cũng biết chuyện này đối với ngươi mà nói có chút khó khăn, bất quá tắt lạp tư hôn đả này nguyện ý cho ra một cái phong phú thù lao, nếu như ngươi có thể trị mà nói, nếu không thì ngươi thì nhìn tại thù lao mặt mũi Thứ Đồn Đấu La cũng là có chút đau đầu, tắt lạp tư việc này hắn là thực sự không muốn quản, nếu không phải là thiếu chủ cho lúc trước hắn ra lệnh, hắn đều sớm đem tắt lạp tư bước qua một bên tự sinh tự diệt đi. Lâm Ân biểu lộ có chút cổ quái. Nói đến, cái này tắt lạp tư có thể rơi vào hôm nay hạ chẳng hay là hắn tự tay vì đó. Bây giờ Thứ Đồn Đấu La mang theo tắt lạp tư tới tìm hắn chữa bệnh cái kia thật là xem như tìm đúng người. Không nói những cái khác, hắn Lâm Ân đánh người, đương nhiên là chính hắn trị nhanh nhất. Ai, để cho ta xem trước một chút thương thế rồi nói sau. Lâm Ân nghĩ, xem ở phong phú thủ lao cùng lúc trước Thứ Đồn Đấu La cái kia cực kỳ cho hắn mặt mũi, hai lần chủ động ra tay giúp hắn ẩu đả Ngọc La miệng mặt mũi, hắn quyết định trước tiên cho tắt lạp tư nhìn một chút hỏi một chút có thể đưa ra thủ lao gì mới quyết định. Thứ Đồn Đấu La tránh ra thân vị, để cho vài tên hạ nhân đem đang tại nằm thi tắt lạp tư giơ lên tới. Lần nữa nhìn thấy khối kia nắp người chết vải trắng, Lâm Ân vẫn như cũng là không thể không vì Thứ Đồn Đấu La sáng ý vô hạn nhận thấy cảm khái. Cảm khái đem vải trắng xốc lên, một tấm xấu xí mặt mo xuất hiện tại Lâm Ân trong tầm mắt, dạng như vậy giống như là một khối bị người đánh một quyền bánh gạ tổ và mèo. Bất quá dù là như thế, tắt lạp tư như cũng giống như con rắn ngoan cường sống sót, thật là khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Ân vừa miệng nhìn hắn vết thương khép lại chỗ, ngay lập tức biết rõ đây là có vị danh ý vì tắt lạp tư làm xử lý. Chỉ có điều vị này danh ý kỹ thuật không có hắn tốt, một phen trị liệu cũng chỉ có thể để cho tắt lạp tư cam đoan ý thức thanh tỉnh, cùng với miễn cưỡng có thể nói chuyện tình cảnh. Cái kia co quắp lấy người, nếu như ta không nhìn lầm hẳn là tắt lạp tư a. T. Lúc trước nghe Thứ Đồn Đấu La nói cùng Thiên Ân Thương Hội xuất hiện một chút hiểu lầm nhỏ, chẳng lẽ cái này tắt lạp tư là bị Thiên Ân Thương Hội người đánh hay sao? Đường đường Bạch Kim chủ giáo, bị Thiên Ân Thương Hội người đánh còn muốn tìm Thiên Ân Thương Hội nhân trị, Vũ Hồn Điện lần này mất mặt có thể ném lại phát. Mặc dù tắt lạp tư đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn là có không ít người miễn cưỡng đem hắn thân phận nhận ra được. Trong đám người lặng lẽ tiếng thảo luận vang lên, mỗi lần nghe được liên quan tới Vũ Hồn Điện ngôn luận, Thứ Đồn Đấu La vừa nghĩ tới sau đó muốn đem sự tình toàn bộ đều thuộc về tội trạng tại bị đông vị này giáo hoàng, cho dù là có cung phụng điện làm bảo đảm cũng vẫn như cũng là có chút chột dạ. Nhưng mà việc đã đến nước này, coi như dù thế nào chột dạ hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Lâm thần y, tắt lạp tư một chuyện chính là ta Vũ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng bị đông ngự hạ không nghiêm, thân là đường đường giáo hoàng vậy mà phong túng dưới tay chủ giáo tùy ý làm vậy, thật sự là thất trách. Bất quá cái này tắt lạp tư trung quy là ta Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo. Bây giờ hắn bộ dạng này cũng coi như là đối nó tiểu trường đại giới qua, mong rằng quý thương hội không cần bởi đó phía trước hiểu lầm ảnh hưởng tới cùng ta Vũ Hồn Điện hợp tác. Bây giờ, còn xin Lâm Thần Y ra tay cứu trị một phen, đến nỗi thủ lao này tin tưởng Tất Lạp Tư sẽ cho Lâm Thần Y một cái câu trả lời hài lòng. Lời nói này thứ đồn đấu la hoàn toàn không có im tiếng ý tứ, trong đó tiết lộ ra ngoài lượng tin tức chi lớn để cho tại chỗ người sau khi kinh ngạc đều là từng cái bắt đầu phân tích trong đó hàng nghĩa. Vung nổi cho bị đông. Tinh chuẩn đề luyện ra thứ đồn đấu la muốn biểu đạt ý tứ, ý thức được chính mình kế ly gián hoạch được như ý trong lòng Lâm Ân bắt đầu vui vẻ. Giống như hắn ban sơ thiết tưởng như vậy, bởi vì hồn đạo kế hoạch chuyện, cung phụng điện đã bắt đầu đối với bị đông hy vọng tiến hành chèn ép. Đây cũng không có gì chỗ kỳ quái, dù sao tại trong nguyên tắc cung phụng điện cùng giáo hoàng điện liền có chỗ không cùng. Tỷ như nói tại hồn sư trên giải thi đấu, Đường Hạo tại trước mắt bao người một truy đập về phía giáo hoàng điện lúc, mấy cái này thực lực cường đại các cung phụng liền lựa chọn ngồi yên không để ý đến, cười nhìn bị đông vứt bỏ mặt mũi. Về phần hắn làm, đơn giản chính là đem cái này quá trình trước thời hạn một chút. Kích động vũ hồn điện đấu tranh nội bộ chuyện này đã đạt tới, Lâm Ân tạm thời lựa chọn mặc kệ, dù sao thì trước mắt tình huống này đến xem trong này cũng không có quá nhiều cho hắn thao tác không gian. Đừng nhìn cung phụng điện cùng giáo hoàng điện đấu hung, cũng đã đem bị đông khuôn mặt cầm lên đài tới ném đi. Nhưng những người này đến cùng là chung một phe. Hắn cái này nho nhỏ kế ly gián cái này bây giờ tối đa cũng liền có thể cam đoan cung phụng điện đối với bị đông tiến hành nằm vào, dùng cái này để cho bị đông thống nhất đại lục kế hoạch sẽ không bị quá sớm áp dụng. Lui về phía sau có thể hay không có từ trong lúc này thu được càng nhiều lợi tức, vậy còn muốn nhìn lại một chút chuyện sau này phát triển như thế nào. Lâm Ân nhàm chán đưa tay tại Tất Lạp Tư mặt giả bên trên chỉ trỏ, đem buồn bã mặt tâm chết Tất Lạp Tư làm cho bực bội vô cùng. Tất Lạp Tư chủ giáo bệnh của ngươi ta ngược lại thật ra có thể đáng, bất quá ngươi thân là Bạch Kim chủ giáo tại Thiên Đấu Hoàng Thành Vũ Hồn Thánh Điện nhậm chức nhiều năm như vậy, nghĩ đến hẳn là không thiếu bảo bối gì. Cũng không biết lần này đến khám bệnh tại nhà chủ giáo các hạ nguyện ý lấy ra loại thủ lao nào đâu. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bặm bẹo lên lộ ra một chút điểm sáng hỗn độn, Tất Lạp Tư không cách nào thấy rõ người trước mắt, thế nhưng thanh âm quen thuộc đem Tất Lạp Tư sâu nhất ác mộng tỉnh lại. Chính là chủ nhân của thanh âm này biến hóa ra ác ma, hắn lưu lạc đến hôm nay kết cục như thế kẻ cầm đầu. Cái kia kinh khủng nắm đấm đến nay còn để cho hắn cảm thấy bộ mặt ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tất Lạp Tư tuy biết được Lâm Ân cũng không phải là tinh đấu, nhưng đấy lòng sợ hãi nhưng mặc kệ hắn làm thế nào cố gắng đều không thể đè xuống. Lâm Thần Y ngươi muốn thứ gì? Tiếng nói khàn giọng, bởi vì răng thiếu khuyết còn có chút lọt gió không rõ rệt, chỉ là miễn cưỡng để cho người ta có thể nghe rõ lời nói bên trong ý tứ. T, Tất Lạp Tư các hạ giống như không có gì thành ý. Vậy chuyện này nhưng là có chút không dễ làm Tất Lạp Tư đáy lòng trầm xuống trong lòng biết Lâm Ân đây là muốn công phu sư tử ngoạm. Mà thứ đồn đấu la liền dứt khoát ở một bên nhìn xem, ngược lại khoản này thù lao cũng không đi vũ hồn điện công sổ sách, cũng không khỏi hắn bỏ ra. Tất Lạp Tư ban đầu ở hắn nhắc nhở vẫn là ngạo mạn làm việc, kém chút hỏng vũ hồn điện cùng Thiên Ân Thương Hội hồn đạo kế hoạch hợp tác. Bây giờ để cho Tất Lạp Tư ra huyết mỗi loại trên trình độ cũng là đang chứng tỏ bọn hắn vũ hồn điện hợp tác thái độ. Chương 157, Bạch Kim chủ giáo thế mà có tiền như vậy. Chương 157, Bạch Kim chủ giáo thế mà có tiền như vậy. Lâm Ân một mực trầm mặc tiếp, Tất Lạp Tư trong lòng cũng càng bối rối, không ngừng suy nghĩ chính mình đến tột cùng muốn xuất ra bao nhiêu thứ mới có thể đả động Lâm Ân ra tay. Nếu là ở bình thường Tất Lạp Tư cũng không đến nỗi dạng này hoang mang lo sợ. Chỉ là liên tục mấy ngày Tất Lạp Tư tìm tới đủ loại danh y xem bệnh tật nhưng mỗi vị y sư đều không ngoại lệ tất cả đối với vậy ngay cả thần kinh xương cốt đều hoàn toàn tan vỡ khuôn mặt thuốc thủ vô sách, cho dù là hôm nay tại người thầy thuốc này trên đại hội tìm khắp y sư cũng không ngoại lệ. Cho tới bây giờ, Tất Lạp Tư thật vất vả từ Lâm Ân trong miệng nghe được có thể trị tin tức, lúc này mới có một tia hy vọng ánh rạng đông, nói cái gì Tất Lạp Tư cũng không khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Ta ra 500 vạn kim hồn tệ như thế nào? Tất Lạp Tư dùng đến khàn giọng âm thanh chói tai thử nghiệm hỏi. Lâm Ân chỉ là trầm mặc, 500 vạn kim hồn tệ dùng làm đến khám bệnh tại nhà phí đúng là một bút đồng tiền lớn, nhưng kim hồn tệ thứ này đối với hắn mà nói nhiều đến hoàn toàn xài không hết, căn bản không có tác dụng gì lớn. Nếu là biến thành người khác tới, nếu là hắn thấy thuận mắt cho dù là đối phương tùy tiện cho điểm thù lao hắn cũng liền thuận tay trị. Đến nỗi Tất Lạp Tư, người này xem như hắn lấy tinh đấu thân phận vì Thiên Ân Thương Hội tại trước mặt Vũ Hồn Điện lập vi vật hy sinh, bản thân cũng không phải là một vật gì tốt. Mặc dù xuất phát từ không muốn cùng Vũ Hồn Điện quá sớm đối địch nguyên nhân tạm thời thả thứ nhất mã, nhưng Tất Lạp Tư không nghi ngờ chút nào đã xem như hắn Thiên Ân Thương Hội địch nhân. Cho dù là chữa khỏi Tất Lạp Tư sau có tinh đấu thân phận chấn áp tại phía trước, đối phương không dám đối với hắn Thiên Ân Thương Hội lỗ mãng. Nhưng nếu là Tất Lạp Tư không bỏ ra cái giá xứng đáng, hắn cũng là nhất định sẽ không cho một cái địch nhân tiến hành trị liệu. 1000 vạn kim hồn tệ. Gặp Lâm Ân thật lâu không có trả lời, Tất Lạp Tư thất kinh phía dưới lo lắng Lâm Ân từ bỏ trị cho hắn, càng là trực tiếp đem bảng giá để cao dòng giá một lần. Lâm Ân vẫn không có đáp lời, lấy hắn Thiên Ân Thương Hội thực lực, kim hồn tệ loại này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đồ vật căn bản cũng không trọng yếu. Thân là Bạch Kim chủ giáo trưởng quản Vũ Hồn Thánh Điện, tin tức linh thông Tất Lạp Tư hẳn là cũng rất rõ ràng vấn đề này. Lấy vị này quyền cao nặng Bạch Kim chủ giáo thân phận tại Thiên Đấu Hoàng Thành vơ vét nhiều năm như vậy tài phú, bây giờ còn cầm kim hồn tệ coi như thù lao, rõ ràng chính là muốn dùng hơi thấp đại giới hồ lộng qua. Chủ giáo các hạ, chỉ là kim hồn tệ mà nói, xem ra thành ý của ngươi vẫn như cũ không phải rất đủ a. Tất Lạp Tư trạng thái suy yếu, lại thêm vốn là đối với Thiên Ân Thương Hội cùng với Lâm Ân Đoàn khí cực lớn, bây giờ nghe thấy cái này dứt khoát bắt chẹt ngực lập tức muộn đau lợi hại. Lâm Ân tiểu quỷ này cũng không tránh khỏi quá mức tham lam. Phải biết dù là hắn xem như Bạch Kim chủ giáo tại Vũ Hồn Thánh Điện nhậm chức mấy chục năm, bằng vào quyền thế vơ vét của cải cộng thêm trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng mới bất quá mười mấy ước kim hồn tệ tài sản. Cho cái này tiểu vương bắt đạn dòng dã 1000 vạn kim hồn tệ lại còn lại không đủ, thật là lòng tham không đáy. nhưng hết lần này tới lần khác hắn bây giờ gặp kiếp nạn này đã là tàn tật chi thần, nếu là có thể khôi phục hoàn hảo cái kia vẫn còn đối với bị Đông Miện Hạ có chút giá trị lợi dụng, nhưng nếu không thể, qua nhiều năm như vậy phạm vào tham ô mục nát, lừa trên cả dưới, lấy quyền mưu tư đủ loại tội trạng, lấy hắn bị Đông Miện Hạ giữ tại trên tay những chứng cứ kia, tùy tiện tung ra một hạng đều đầy đủ vũ hồn điện nội bộ thanh toán thời điểm đem hắn ra đều cho tươi sống đột. Có thể nói hắn bây giờ chính là bị Lâm Ân cứng rắn nắm được mệnh môn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tất Lạp Tư dù có muôn vàn không muốn cũng chỉ có thể lần nữa đề cao bảng giá. 2000 vạn kim hồn tệ thêm một khối ngàn năm hồn cốt. Lâm Ân lắc đầu, chủ giáo các hạ, ta liền nói thẳng a kim hồn tệ cái đồ chơi này dù là ngươi ra đến hơn ức đối với ta Thiên Ân Thương Hội mà nói cũng không thể coi là cái gì. Mà ngàn năm hồn cốt đi chỉ là nghĩ đến cái này thời hạn hồn cốt Lâm Ân cũng có chút bất đắc dĩ. Ngàn năm hồn cốt, một cái hoàn cảnh cực kỳ lúng túng hồn cốt. Đối với thiên tài mà nói cái này hồn cốt niên hạn quá thấp, hấp thu về sau có khả năng cung cấp hồn kỹ cùng tố chất thân thể tăng thêm cũng không tính quá cao, nhưng hồn cốt một khi hấp thu lại khó mà thay đổi, bởi vậy hấp thu hoàn toàn không đáng. Giống như là cái này vị trí lúng túng hồn cốt cuối cùng hướng chạy cơ bản đều là một chút tư chất bình thường, nhưng lại thân thế hiển hách đại gia tộc hồn sư. Lại thêm hồn sư đối với ngàn năm hồn thú nhu cầu lượng không thiếu, ngàn năm hồn cốt sản lượng tại hồn cốt bên trong vẫn là cực kỳ khả quan. Cho nên ngàn năm hồn cốt mặc dù cũng là có tiền mà không mua được bà bối, nhưng đối với giống như là Thiên Ân Thương Hội dạng này nhất lưu thế lực lớn mà nói, tối đa cũng chính là tương đối chân quý một điểm tiểu bảo vật, cùng bạn năm hồn cốt chân quý tính chất hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Muốn dùng loại này bị hắn tùy ý cắt miếng nghiên cứu rác rưởi để đả động đến hắn vậy đơn giản vâng vâng si tầm vọng tưởng. Tất Lạp Tư không có tự biết rõ tại cái này lãng phí thời gian, Lâm Ân cũng là không có ý định cùng với tiếp tục trì hoãn tiếp, dứt khoát đem lời chọn một biết rõ. Ta tin tưởng chủ giáo các hạ ngươi cũng biết rõ, nhưng nếu không thể khôi phục hoàn hảo chi thân ngươi đến tuột cùng sẽ có hạ trạng, chủ giáo các hạ nếu là thật muốn tự vệ, cái kia liền đến điểm càng thêm thực sự bảo bối a. Bị Đông là dạng gì người, để mà thị giác thượng đế Lâm Ân lại quá là rõ ràng. Đừng nói là Tất Lạp Tư một cái hồn đấu la, chính là linh diên đấu la trưởng lão như vậy ngay trước mặt Bị Đông bị 10 vạn năm hồn thú đánh chết ơi, nữ nhân kia cũng liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Từ cái này cái mật thất tuyệt vọng ban đêm đi qua, Bị Đông nữ nhân này cũng sớm đã điên rồi. Bây giờ còn lại chẳng qua là một bộ bị báo thù lấp đầy thể xác, tăng thêm cái kia tà ác đến cực điểm là sát thần bị. Bây giờ Vũ Hồn Điện bất luận kẻ nào cũng chỉ là hắn báo thù đối tượng. Thậm chí nếu không phải Ngọc Tiểu Cương, Helena, Thiên Nhận Tuyết ba người này để cho Bị Đông miễn cưỡng có lưu mấy phần nhân tính. Hoàn toàn không có lo lắng, một lòng báo thù Bị Đông có thể làm được thứ gì kinh thiên động địa chuyện đến trả thật không dễ nói. Tim một hồi còn đau, Tất Lạp Tư ba không được đem Lâm Ân cái này muốn đạn sống nuốt sống. Hắn cũng nghĩ lần nữa đem bảng giá để cao một chút, nhưng xem như một vị bạch kim chủ giáo hắn bây giờ có thể lấy ra nhiều đột như vậy đã là có chút vượt qua thông thường. Nếu là lần nữa tăng giá cả, hắn những năm này tham ô sự tình nhất định sẽ tại chỗ bại lộ, khó tránh khỏi bên cạnh trung tâm với Vũ Hồn Điện thứ đồn đấu la liền sẽ trước một bước động thủ xé xác hắn. Nhưng mà Tất Lạp Tư cũng không biết chính là, đối với hắn những năm gần đây làm hành vi tồi tệ, thứ đồn đấu la đã sớm tại thiên đấu trong hoàng cung biết đến nhất thanh nhị sở. Nhìn trong chọc Tất Lạp Tư, đối phương cái kia che lấp lấp muốn giấu giếm tội lỗi làm được bộ dáng lệnh thứ đồn đấu la ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Xem như Vũ Hồn Điện trưởng lão, đối với một vị bạch kim chủ giáo nên có tài sản hắn lại quá là rõ ràng. Lấy toàn bộ Vũ Hồn Thánh Điện tài sản đi công sổ sách, muốn lấy ra khoản này 2000 vạn kim hồn tệ khoản tiền lớn có lẽ không phải việc khó. Nhưng nếu là số tiền này muốn từ Tất Lạp Tư tư nhân trong túi lấy ra, vậy coi như đại đại không được bình thường, chớ đừng nhắc tới trong đó còn đã bao hàm một khối ngàn năm hồn cốt. Mặc dù đi theo thiếu chủ từ Thiên Đấu Đế quốc góc nhìn đến xem, hắn sớm biết giáo hoàng điện bên kia dưới quyền chủ giáo, chấp sự năm gần đây tại dân gian phong bình không tốt. Tham ô nhận hối lộ, cấu kết quan viên ức hiếp dân chúng chuyện tại dân gian càng là thường có tin tức truyền ra. Nhưng thật từ Tất Lạp Tư trong miệng nghe được đối phương có thể tự mình móc ra 2000 vạn kim hồn tệ cộng thêm một khối ngàn năm hồn cốt xem như tiền chữa trị thời điểm, hắn nộ khí vẫn là khó tránh khỏi dâng lên. Vũ Hồn Điện bọn hắn những lão nhân này tận tâm duy trì nhiều năm như vậy chỗ để dành tới danh vọng chính là bị bọn này đáng chết sâu mọt cho hư hỏng. Cũng chính là Tất Lạp Tư một phần của giáo hoàng điện, không có bị đồng cho phép hắn người trưởng lão này không có tư cách độc thủ, mà mấy vị cung phụng phía trước lại không muốn quản giáo hoàng điện sự tình, bằng không hắn đã sớm lấy như Tất Lạp Tư cái này rác rưởi tính mệnh. Đem đầu nghiêng tới một bên, thứ đồn đấu la lựa chọn đối với Tất Lạp Tư cái này hắn hận không thể đem hắn lột ra rút cốt sâu mọt mắt không thấy tâm không phiền. Phu hoàng, bọn hắn ở bên kia trò chuyện gì vậy? Như thế nào nửa ngày cũng không thấy động tĩnh a? Tuyết Dạ bên cạnh rất cảm thấy nhàm chán, Tuyết Kha nhìn về phía tựa như đang nghe cái gì Tuyết Dạ đại đế, một chút liền biết chắc chắn là trên đài mấy vị giáo ủy đang cấp bên này hồn lực truyền âm. Không có gì, một hồi chê cười mà thôi. Mặt mỉm cười cưng chiều sờ lên Tuyết Kha đầu, nghe mấy vị giáo ủy giải thích, nếu không phải còn muốn cố kỵ hoàng đế hình tượng, Tuyết Dạ đại đế kém chút đều phải cười ra tiếng. Một vị hồn tông dám ngay trước mặt Vũ Hồn Điện trưởng lão bắt chẹt Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo, hết lần này tới lần khác hai vị này Vũ Hồn Điện cao tầng cũng đều không dám phát tác, cái này quả thực là trăm năm khó gặp một lần tràn diện. Nhìn xem hôm nay phá lệ cao hứng phụ hoàng Tuyết Kha trong lòng không hiểu, nhưng tất nhiên phụ hoàng cũng không cùng nàng nói rõ, vậy nàng cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Đem nghi hoặc không hề để tâm, Tuyết Kha ổn định lại tâm thần tiếp tục chờ mong đợi chút nữa còn có thể phát sinh chuyện thú vị gì. Tất Lạp Tư bên này, hắn bây giờ đã là bị Lâm Ân bức đến trình độ sơn cùng thủy tận, đặt ở trước mắt lộ cũng chỉ có một đầu có thể chọn. Cho dù là dù thế nào không muốn, hắn bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Mong đợi đang khôi phục thân thể trọng tân nắm giữ giá trị lợi dụng sau đó, xem ở hắn giúp giáo hoàng điện làm nhiều năm như vậy bận chuyện phấn thượng, bị Đông Miện Hạ bên kia có thể đứng ra bảo đảm hắn một mạng. Nếu là thực sự không được, dưới mắt cái này bại lộ hắn tham ô sự thật sau, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng cũng cần, ngược lại đi nương nhờ mạnh hơn cung phục điện, đi làm cái người làm chứng để cầu bảo toàn gia tộc sống còn. Ta ra một khối 5 vạn năm hồn cốt, không được nữa lời nói ngươi liền để ta chết đi. Chỉ là nói ra câu nói này, cho dù là âm thanh nhỏ đến nhỏ khó thể nghe, cũng đã tiêu hao hết Tất Lạp Tư tất cả sức lực. Tiền tài không mở được lộ, tài nguyên tu luyện Lâm Ân cũng không thiếu, tự sáng tạo hồn kỹ đối phương chỉ sợ cũng chướng mắt. Ngoại trừ vạn năm hồn cốt, Tất Lạp Tư đã nghĩ không ra còn có cái gì khác có thể đả động Lâm Ân điều kiện. Khối này hồn cốt hắn giấu ở trong tay đã có mấy năm dài. Bởi vì thuộc tính không cùng nguyên nhân, hắn vốn là dự định lưu lại chờ chính mình thăng đến 89 cấp sau để mà hấp thu xung kích 90 cấp cánh cửa đột phá tới phong hào đấu la cảnh giới. Nhưng bây giờ đối với bảo bối này dù có mọi loại không muốn, vì bảo mệnh hắn cũng chỉ có thể cố nén đau lòng đem hắn coi như thù lao, nhượng lại cho Lâm Ân làm áo cưới. Trạng thái hư nhược không dùng đến hồn lực truyền âm, đại khái là sợ bị thứ đồn đấu la nghe thấy, cho nên lúc này chột dạ Tất Lạp Tư thanh âm nhỏ như rồi muối, đổi lại người bình thường nhất định phải đưa lỗ tai tại phía trước mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Có thể thứ đồn đấu la cùng Lâm Ân lại chỗ nào là người bình thường, một cái là phong hào đấu la, một cái là ngũ giác viễn siêu thường nhân quái vật. Hai người vốn là cách Tất Lạp Tư cách rất gần, thanh âm này dù thế nào yếu ớt rồi muối, năm vạn năm hồn cốt dạng này lớn tin tức rơi vào hai người trong thai cũng vẫn như cũng là tiếng như hồng trung. Chỉ là khi nghe đến tin tức này sau đó, thứ đồn đấu la liền lập tức bởi vì khối này chân quý đến cực điểm năm vạn năm hồn cốt từ Tất Lạp Tư trong tay xuất hiện một chuyện, mà làm Vũ Hồn Điện tương lai sầu bi đứng lên. Năm vạn năm hồn cốt, loại thiên hạ này ít có tài nguyên chân quý dựa theo Vũ Hồn Điện quy củ, mặc kệ bất luận cái gì Vũ Hồn Điện thành viên nhận được sau đó đều phải trước tiến hành báo cáo, đợi đến cao tầng sau khi làm ra quyết định lại xem tình huống tiến hành phân phối. Tại hắn vị trí thời đại kia, cao tầng đồng dạng sẽ dùng niên hạn hơi thấp nhưng thích hợp hơn trong kho hồn cốt từ trên nhà báo trong tay tiến hành đổi lấy, hoặc là dứt khoát xác nhận hồn cốt niên hạn cùng với lối vào phải trang bình thường sau đó lại trả cho lên báo giả. Tóm lại, trên cơ bản thì sẽ không xuất hiện trực tiếp chụp xuống hồn cốt khó coi như vậy tương ăn. Thế nhưng là những năm gần đây từ bị đông cầm quyền sau đó, nộp lên trên hồn cốt sau lại chuyện phân phối đã rất lâu cũng không có phát sinh qua. Thường thường cũng là nộp lên trên sau đó hồn cốt nhập kho liền không còn tin tức, phân phối cho lên giao nộp giả càng nhiều là không thể để mà tăng cao thực lực vấn đề gì công hiến. Tại trên đối với dùng hồn cốt làm khen thưởng một chuyện, bị đông thị trưởng không càng thêm nghiêm ngặt. Cho dù là cúc vì hai cái vị này tu vi càng mạnh hơn hắn, chỉ kém một hai bước liền có thể đột phá 96 tiến vào cung phụng điện phong hào đấu la, tùy ý bị đông điều động nhiều năm như vậy cũng không có nhận được dù là một lần hồn cốt ban thưởng. Mặc dù hắn mọi khi cùng những cái kia đồng liêu sẽ không trực tiếp nhắc lên chuyện này, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu bị đông tựa hồ là đang cố ý hạn chế bọn hắn những thứ này từng theo đời trước giáo hoàng các lao nhân tăng cao thực lực con đường. Những năm gần đây Vũ Hồn Điện nhập kho hồn cốt số lượng càng ngày càng ít, chỉ sợ cũng là bởi vì bị đông tát ao bắt cá cách làm, dẫn đến giống như là Tất Lạp Tư dạng này người tại lấy được hồn cốt sau đó lựa chọn giấu giếm không báo trực tiếp trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Thứ đồn đấu la lo âu Vũ Hồn Điện tương lai, nhưng mà đối với chuyện này hắn lại không có biện pháp gì. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm chỉ là càng thêm kiên định chính mình đi theo Thiên Nhận Tuyết vị hùng chủ này quyết tâm, chờ đợi đối phương quay về Vũ Hồn Điện sau bình định lập lại trật tự một ngày kia. Năm vạn năm hồn cốt, không hổ là Bạch Kim chủ giáo Tất Lạp Tư, thậm chí ngay cả bực này trọng bảo đều nguyện đưa ra, quả thật là tài đại khí thô. Lâm Ân cố ý thả ra kinh ngạc thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rơi vào Tất Lạp Tư trong thai lại là nghe lại là kinh hồn táng đảm. Tư tàng hồn cốt sự tình bây giờ bị thứ đồn đấu la biết cũng coi như, việc này chỉ ở Vũ Hồn Điện nội bộ lưu truyền không có mất mặt vứt xuống bên ngoài, đến lúc đó hắn nhiều hơn nữa đánh đổi một số thứ, bị Đông Miện Hạ bên kia nói không chừng còn có thể tìm một chút lý do bảo đảm hắn một mạng. Nhưng nếu là thực sự làm lớn chuyện ra ngoài làm cho cả Thiên Đấu Đế quốc đều biết hắn tham ô việc này, bị Đông Miện Hạ đến lúc đó bị cài lên ngự hạ không nghiêm mũ, mất mặt, tất nhiên muốn cầm hắn giết gà dọa khỉ trấn nhiếp còn lại chủ giáo. Cái này Lâm Ân đoán chừng cũng là phát giác cái gì, vừa rồi mới có thể cố ý đem lại nói đi ra để mà áp chế hắn, bằng không đổi ai cầm tới một khối 5 vạn năm hồn cốt không phải im lặng mà phát tài. Nhưng là bây giờ mệnh môn tại Lâm Ân trên tay nắm ướt, coi như đối phương đưa ra thiên đại yêu cầu hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nuốt xuống. Đừng nói nữa, ta lại thêm 3000 vạn kim hồn tệ. Hảo, chủ giáo đại khí. Cứ như vậy một lời đã định, hồn cốt tới tay ta lập tức là chủ giáo động thủ trị liệu. Chương 158, Lâm Thần Ý Chi danh mở đầu chương 158, Lâm Thần Ý Chi danh mở đầu 5 vạn năm hồn cốt. Cái này cấp bậc hồn cốt cho dù là có hồn sư đại tái xem như tiền đề, lại thêm bị đông giáo hoàng cấp bậc quyền hạn, tổng cộng cũng mới từ Vũ Hồn Điện kho tàng bên trong lấy ra 3 khối làm khen thưởng. Bây giờ có thể từ Tất Lạp Tư cái này Bạch Kim chủ giáo trong tay móc ra như thế một khối đại bảo bối, Lâm Ân xem chừng Tất Lạp Tư trong túi đại khái cũng là lấy ra không ra thứ càng tốt. Thấy tốt thì ngưng, Lâm Ân cũng không có ý định tiếp tục cùng Tất Lạp Tư lôi kéo tiếp, chỉ là chờ đợi Tất Lạp Tư giao ra hồn cốt sau đó liền bắt đầu trị liệu. Từ trong hồn đạo khí bên trong lấy ra một cái lấy vô số châu báu xem như tô điểm hoàng kim hộp nhỏ, Tất Lạp Tư chậm rãi đem hắn đặt ở chỗ ngực. Nắm lấy hoàng kim hộp nhỏ ngón tay đẻ trắng bệnh, thời khắc này chờ đợi Lâm Ân lấy đi hồn cốt đồng thời, Tất Lạp Tư đau lòng cơ hồ đều nhanh muốn nhỏ máu. Một bên thứ đồn đấu la càng là cố gắng nhịn xuống không nhìn tới khối kia chứa 5 vạn năm hồn cốt hoàng kim hộp nhỏ, vạn năm hồn cốt bảo bối như vậy chính là đối với hắn cái này phong hào đấu la cảnh giới cường giả đều rất có ích lợi. Như thế một khối hồn cốt không có rơi vào hắn Vũ Hồn Điện trong tay, đừng nói Tất Lạp Tư đau lòng, ngay cả hắn cũng đau lòng muốn chết. Lâm Ân tiếp nhận hộp, cấp tốc mở ra liếc mắt nhìn sau đó lại lần nữa đóng lại hộp. xác nhận bên trong đúng là một cái trên dưới 5 vạn năm hồn cốt sau đó, Lâm Ân cũng là hài lòng đem hắn thu vào trong hồn đạo khí. Đến nỗi 3000 vạn kim hồn tệ khoản này, đồng tiền lớn trong thời gian ngắn chắc chắn là lấy không ra được, thực lực đặt ở nơi này, bên trong hắn ngược lại cũng không sợ bị nợ, đợi đến đợi chút nữa hoàn thành sau khi điều trị lại hướng Tát Lạp Tư yêu cầu cũng không gấp. Tiền đặt cọc thu đến, vậy ta liền vì chủ giáo các hạ giảng một chút ta bên này phương án trị liệu. Không biết sao, rõ ràng nên vì được trị liệu mà cao hứng Tát Lạp Tư, khi nghe đến Lâm Ân câu nói này sau nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ không rét mà run sợ hãi. Chủ giáo các hạ, khuôn mặt của ngươi lọt vào ngoại lực phá hư, khiến xương cốt cùng thần kinh đều gặp đến khác biệt trình độ tổn hại. Phía trước có lẽ có cao nhân ra tay vì ngươi trị liệu, nhưng cũng chỉ là vững chắc thương thế khiến cho không đến mức chuyển biến xấu. Xương cốt kinh mạch vẫn như cũ ở vào hình quái dị trạng thái. Bây giờ nếu muốn một lần nữa trị liệu cần lấy tiểu đao tiết lộ ra mặt, lại dùng bạo lực phá vỡ xương mặt một lần nữa kế tục xương cốt thần kinh. Trong lòng lộ bột nhảy một cái, nghe xong Lâm Ân câu nói sau cùng sau, Tát Lạp Tư cuối cùng là biết rõ hắn bất an tội nguồn đến từ nơi nào. Chỉ là nghe Lâm Ân cho ra phương án trị liệu, Tát Lạp Tư cũng nhanh muốn bị hù đến sợ vỡ mật. Cả khuôn mặt đều bể nát, loại thống khổ này hắn trước đây không lâu mới bản thân trải nghiệm qua, loại đau khổ này cho dù là lấy hắn mấy chục năm lịch duyệt chỗ chui luyện ra được tâm cảnh cũng khó có thể chịu đựng. Bây giờ lại muốn tới lần trước, cái này nhưng như thế nào khiến cho? Đừng nói Tát Lạp Tư, bây giờ ngay cả trên đài mấy người còn lại nghe Lâm Ân nói lên phương án trị liệu cũng giống vậy là hãi hùng kiếp vía. Chỉ là xuất phát từ phía trước Lâm Ân chưa khỏi Bạch Bảo Sơn lúc bày ra thực lực, dưới mắt cũng không có người đối với Lâm Ân nói lên phương án sinh ra chất vấn. Chủ giáo các hạ, ngươi nếu là không phối hợp trị liệu vậy ta tiền đặt cọc thế nhưng là sẽ không lui. Hợp thời bổ túc một câu nói như vậy, cái này Tát Lạp Tư gác ở trên lửa nướng cách làm cũng đồng thời đưa tới trên đài mấy người khác xấu hổ. Ít nhất giúp ta tìm cái phụ trợ hệ hồn sư trước không đau hồn kỹ ai trầm mặc sau một hồi lâu, Tát Lạp Tư mới là bất đắc dĩ đưa ra điều kiện này. Không được, dị chủng hồn lực nhập thể sẽ ảnh hưởng thủ thuật của ta thao tác. Bất quá chủ giáo các hạ, ngươi nếu là sợ đau sớm nói không phải, ta cho ngươi trước thuốc tê chính là. Ngươi đến đây đi ngoan thoại cuối cùng nói không nên lời, Tát Lạp Tư đau đớn ngậm miệng lại, lấy trầm mặc hướng Lâm Ân tiến hành thỏa hiệp. Gặp Tát Lạp Tư nằm ở trên giường tay chân buông lỏng, bày ra một bộ mặc cho người định đoạt bộ dáng, Lâm Ân tà ác nở nụ cười ngược lại gọi lên ba vị giáo ủy cùng với thứ đồn đấu la. Dưới đài, một đám lớn người nhìn xem Lâm Ân tại đó cùng Tát Lạp Tư trò chuyện hồi lâu cũng không có động tác, người người cũng là lơ ngơ không mò ra tình huống. Mọi người ở đây đều nhanh nhảm chán mệt dã rời lúc, kế tiếp phát sinh một màn lại phảng phất một liều thuốc mạnh để cho đám người đánh lên 12 vạn tinh thần. Chí Lâm chẳng biết tại sao đột nhiên triệu hoán ra Thiên Thanh Đẳng Vũ Hồn đem Tát Lạp Tư thân thể đột nhiên trói lại, Bạch Bảo Sơn cùng Mộng Thần Cơ càng là cùng nhau xử lý phân biệt để lại Tát Lạp Tư tay chân. Vốn còn bình chân như bại tuyết dạ đại đế nhìn thấy cái này vượt qua tưởng tượng một màn lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ba vị giáo ủy hội đột nhiên làm ra điên cuồng như vậy cử chỉ, lại mưu toan trước mặt mọi người sát hại Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo. Một vị Vũ Hồn Điện Bạch Kim chủ giáo tại trước mặt mọi người bị Thiên Đấu Quan lớn sát hại, bây giờ Thiên Đấu Đế quốc căn bản là không cách nào gánh nổi lên cái này kinh khủng kết quả. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ tóc trắng ở giữa xông ra, Tuyết Dạ Đại Đế lập tức liền muốn đứng dậy quát bảo ngưng lại ba vị giáo ủy điên cuồng hành vi, vô luận như thế nào hắn đều nhất thiết phải ngăn lại chuyện này phát sinh. Chỉ là còn không đợi Tuyết Dạ Đại Đế đứng dậy, tình thế lại một trận nên đón mới đảo ngược. Theo sát ba vị giáo ủy sau đó, thứ đồn đấu la chợt bắt đầu chuyển động, thứ nhất tay đè chặt Tát Lạp Tư bả vai, một tay đè lại Tát Lạp Tư cái trán đem hắn gắt gao định trụ. 92 cấp so với sóng lớn càng thêm mãnh liệt hồn lực đem Tát Lạp Tư chấn áp không có lực phản kháng chút nào. Cái mông vừa rời đi cái ghế không đến một chút khoảng cách, Tuyết Dạ Đại Đế thân thể bung lỏng lại đột nhiên ngồi xuống lại. Mặc dù không có hiểu rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì, nhưng sự tình rõ ràng không phải hắn nghĩ như vậy hỏng bét. Gặp Tát Lạp Tư đã bị mấy người chế trụ, Lâm Ân cũng không lề mề, tại chỗ móc ra to bằng đầu người một bình thuốc tê lấy hồn lực tống phục hết thể rót vào Tát Lạp Tư trong miệng. Hồn đấu la cái này một cấp bậc hồn sư tố chất thân thể mạnh không phải người, cho dù là Lâm Ân đặc chế thuốc tê cũng không dám nói hiệu quả liền có thể ổn định duy trì được giải phẫu kết thúc. Có thể tiếp nhận bắt thần kinh dù sao cũng là một tinh vi công việc, người bệnh hơi chuyển động liền sẽ thất bại trong căng tấc. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này, Lâm Ân mới có thể cố ý gọi bên trên ba vị giáo ủy cùng thứ đồn đấu la, để tránh Tát Lạp Tư ở thủ thuật quá trình bên trong phản xạ có điều kiện chuyển động dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên. Từ trong hồn đạo khí bên trong thuận tay lấy ra tiểu đao, tay mắt lanh lẹ đem Tát Lạp Tư ra mặt bóc đặt đã chuẩn bị trước nhiệt độ thấp dược dịch bên trong. Cái kia huyết hô lạp mấy vạn mẹo không giống hình người xương cốt cùng cơ bắp cứ như vậy sáng loáng hiện ra ở tất cả mọi người tại chỗ trong tầm mắt. Trong hội trường không thiếu có trải qua huyết tinh người, nhưng trừ những cái kia với thân thể người đầy hiếu kỳ y sư bên ngoài, cho dù là ba vị giáo ủy cùng thứ đồn đấu la dạng này thần kinh bách chiến hạng người tại mắt thấy đến Tát Lạp Tư cái kia trương huyết tinh vạn mẹo khuôn mặt sau, cũng như cũng khó tránh khỏi những mày. Đem huyết nhục mở ra sau, Lâm Ân cho thứ đồn đấu la một ánh mắt. Thế là tại mọi người không tưởng tượng được kinh hãi trong ánh mắt, thứ đồn đấu la một quyền bung ra đem đột nhiên đánh vào Tát Lạp Tư xương mặt phía trên. Cái này ngoài dự liệu một màn lệnh mọi người tại đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không phải nhìn thấy Lâm Ân theo sát lấy lại có động tác, bọn hắn cơ hồ đều phải cho rằng thứ đồn đấu la phải chăng cùng Tát Lạp Tư có cái gì thâm cừu đại hận. Chương 159, thế đang lên rừng rực Thiên Ân Thương Hội. Chương 159, thế đang lên rừng rực Thiên Ân Thương Hội. Thứ đồn đấu la lần này nhìn như bạo lực cử động cũng tự nhiên không phải muốn lấy Tát Lạp Tư tính mệnh. Hắn chỉ là dựa theo Lâm Ân yêu cầu dùng cực kỳ tinh diệu sức mạnh đem Tát Lạp Tư trên mặt những cái kia hình quái dị xương cốt hết thể hợp quy tắc đánh nát, lấy thuận tiện Lâm Ân trọng mới ghép lại khiến cho khép lại. Lấy ra một bình chất keo, đồng thời Lâm Ân đem tinh thần lực cùng hồn lực trưởng không phát huy đến tinh mật nhất tình cảnh. Tại đại não gia trì, cực kỳ mỹ tinh thần lực đem Tát Lạp Tư xương mặt cùng thần kinh quét hình. Cái kia nguồn gốc từ 10 vạn năm hồn kỹ mang tới hồn lực trưởng khống độ viễn siêu thế nhân tưởng tượng, tại trong tay Lâm Ân càng là dễ như trở bàn tay gánh vác lên trải vớt xoắn suýt kinh mạch được làm. Sau một canh giờ, tại ba vị giáo ủy cùng thứ đồn đấu la trợn mắt hốc mồm bên trong, Lâm Ân đã một loại bọn hắn hoàn toàn xem không rõ thủ pháp đem Tát Lạp Tư xương mặt khôi phục đến một người bình thường nên có dáng vẻ. Đem cơ bắp cùng da mặt khe hở bên trên, Lâm Ân lại không có sử dụng sinh mệnh kết tinh vì Tát Lạp Tư gia tốc vết thương khép lại. Đem những cái kia hình vãi dị bộ phận khôi phục bình thường sau đó, còn lại điểm ấy không đáng kể vết thương da thịt, chỉ cần dùng hệ chữa trị vũ hồn tùy tiện trị một chút liền đủ để. Thậm chí không đợi Lâm Ân đem Diệp Linh Linh đưa tới, một đám y sư liền chịu cái kia ham học hỏi chi dục điều động, không kịp chờ đợi phun lên đài tới. Một đám người liền bốn đại cường giả uy áp đều đặt tại một bên không để ý, trực tiếp vây quanh vẫn còn đang hôn mê bên trong Tát Lạp Tư không ngừng quan sát. Cái kia lưu lại giải phẫu vết tích bên trong lờ mờ để lộ ra tinh diệu tuyệt luân y thuật lý niệm để cho một đám người không cầm được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gặp những cái này đi đạo bên trên lão học cứu cùng nhau xử lý, suy nghĩ ngược lại cũng sẽ không có cái uy hiếp gì, thứ đồn đấu la bốn người cũng là không nghĩ bị những ánh mắt kia nhìn tới nhìn lui, đều là cùng nhau tức thời thối lui đến một bên. Vô cùng kỳ diệu a. Không cần hệ chữa trị vũ hồn khai đao giải phẫu, lý niệm tân tiến, trước này chưa từng có. Không hổ là Thiên Ân Thương Hội Lâm Thần Y Liê, đã có bực này trị liệu xương cốt phương pháp chẳng phải là về sau ngay cả hồn cốt đều có thể vô hại bị thay thế. Vây quanh Lâm Ân sợ hai thán phục tán dương không ngừng vang lên, cái này đến từ trời Nam Biển Bắc một đám vĩ sư bây giờ đã là triệt để đối với Lâm Ân y thuật phục khí. Chỉ là một tay kỹ thuật, liền để trong đó không thiếu say mê tại y thuật người lên bán mình đầu nhập Thiên Ân Thương Hội, học tập những thứ này tinh diệu kỹ thuật ý nghĩ. Một chút đến từ y địa đạo thế gia nắm giữ hệ chữa trị vũ hồn y sư càng là thay đổi dị vãng chần chờ, đánh lên mang theo toàn tộc trên dưới phụ thuộc với Thiên Ân Thương Hội ý nghĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, từ hôm nay người thầy thuốc này đại hội sau đó, Thiên Ân Thương Hội điều trị sản nghiệp tuyệt đối sẽ lấy không thể địch nổi thế quét ngang toàn bộ thiên hạ. Giống như là bọn hắn dạng này dựa vào y thuật mưu sinh gia tộc, càng sớm đi nương nhờ Thiên Ân Thương Hội liền có thể kiếm được càng nhiều lợi ích. Xin hỏi Lâm Thần Y, cuối cùng là loại nào y thuật có thể đem một cái hoàn toàn phá toái vặn bẹo xuất hiện hình quái dị xương mặt khôi phục bình thường? Một cái bác sĩ hỏi tới tất cả y sư đều đang hiếu kỳ vấn đề, trong lúc nhất thời các bác sĩ lực chú ý cũng từ hôn mê Tát Lạp Tư chuyển tới trên thân Lâm Ân. Không sợ người hiếu kỳ, liền sợ người không hiếu kỳ. Lâm Ân vô cùng biết rõ Thiên Ân Thương Hội điều trị sản nghiệp quyết trương tất phải cần càng nhiều nhân thủ gia nhập vào, mà những người trước mắt này chính là tốt nhất mời chào đối tượng. Bất quá bây giờ trên đại hội nhiều người phức tạp, cũng không phải một cái mời chào những người này thời cơ tốt, tốt nhất vẫn là đem cái này một số người lừa gạt đến Thiên Ân Thương Hội lại tiến hành nói chuyện. Đầu óc nhất chuyển ở giữa, Lâm Ân đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Ta cũng biết các vị đều rất tò mò thủ pháp này, bất quá nghĩ đến Tát Lạp Tư chủ giáo đại khái là không nguyện ý làm chúng làm cái này làm mẫu, không bằng chờ thầy thuốc đại hội kết thúc về sau các vị tới Thiên Ân Thương Hội tìm ta như thế nào. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao nhớ lại Tát Lạp Tư chủ giáo ngày thường tại thiên đấu trong hoàng thành cái kia làm việc thời điểm vô cùng tốt mặt mũi lại hoành hành bá đạo địa bộ. Lập tức từng cái một đều bỏ đi tại hôm nay đem Tát Lạp Tư xem như án lệ hỏi cho rõ ý nghĩ, chỉ còn chờ đại hội kết thúc về sau lại đi tìm Lâm Ân đàm phán. Ha ha, Lâm Thần Y nói tới là, tôn trọng người bệnh là phải. Một đám y sư mặt lộ vẻ một chút mang theo nghĩ mà sợ vẻ xấu hổ liên tục phụ họa. Trang diện này nhìn bên cạnh thứ đồn đấu la cũng là nhíu chặt mày lên. Tát Lạp Tư đảm nhiệm Bạch Kim chủ giáo nhiều năm như vậy thật đúng là đem bọn hắn vũ hồn điện hình tượng ném hết. Nghĩ bọn hắn vũ hồn điện luôn luôn thân cận tại đại chúng chính nghĩa hình tượng, cũng bởi vì cái này Tát Lạp Tư vấn đề tác phong, hiện tại cũng biến thành liền một đám y sư đều phải tránh chi như xả hạ tác bá. Thứ đồn đấu la càng đối với Tát Lạp Tư bất mãn, đối với giáo hoàng điện quản lý cũng là tràn đầy bá khí, chỉ còn chờ lần này sau khi trở về liền muốn hướng cung phụng bên kia lần nữa bẩm báo một lần. Đúng, không biết vị nào có hệ chữa trị vũ hồn, nếu đã tới liền thuận tiện cho chủ giáo các hạ khôi phục một chút còn lại vết thương ra thì ta. Lâm Ân âm thanh cắt đứt chúng y sư lúng túng, một vị có hệ chữa trị vũ hồn y sư lập tức phản ứng gọi ra vũ hồn vì Tát Lạp Tư phóng ra một cái hồn kỹ. Hắc ám bên trong, bộ mặt ngứa lạ khó nhịn cảm giác khiến cho Tát Lạp Tư từ trong hôn mê mở hai mắt ra. Ánh sáng nhu hòa xuất hiện tại trong tầm mắt, cảm giác quen thuộc này cơ hồ muốn để Tát Lạp Tư lệ nóng doanh trọng. Nhưng mà còn không đợi Tát Lạp Tư cao hứng quá lâu, cái kia đập vào tầm mắt mười mấy tấm vây quanh ở hắn bên giường tràn đầy hiếu kỳ khuôn mặt xa lạ, lại làm cho Tát Lạp Tư dưới sự kinh hoàng đột nhiên dùng hai tay chống đứng người dậy kém chút từ trên giường lộn xuống. Xem ra giải phẫu rất thành công. Không biết chủ giáo các hạ lúc nào đem số dư kết một chút đâu. Nghĩ đến chuyện tiền, Tát Lạp Tư theo bản năng sờ lên chính mình cái kia trường không biết tình huống mặt mo như thế nào, nóng đội phía dưới cũng không lo được cái gì chủ giáo nên có chứng trạng hình tượng, đội vàng từ trong hồn đạo khí lấy ra một chiếc gương trước mặt mọi người hướng về phía tấm gương soi. Mới vừa rồi còn hấp hối bị dung Tát Lạp Tư, bây giờ đang sinh long hoạt hổ soi vào gương. Thiên đấu các quyền quý có lẽ xem không hiểu cái này con cong nhiễu vòng y thuật, nhưng nếu là nói đến chỗ nào có thể kiếm tiền, đám người này khiếu giác có thể so sánh cậu còn muốn tới bén ngậy hơn. Ngày hôm nay có trận này thầy thuốc trên đại hội Lâm Ân đại biểu trời ân thương hội đại xuất danh tiếng sự tích, lại thêm đoạn trước thời gian vào thành vị kia phong hào đấu la. Tiếp xuống một đoạn thời gian đi theo Thiên Ân Thương Hội hợp tác không hề nghi ngờ chính là giỏi nhất kiếm tiền đường đi. Người hầu đưa lỗ thai tại quý tộc bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh sau đó rời đi hội trường, giống như là một màn như vậy tại trong hội trường mỗi quý tộc bên cạnh không ngừng diễn ra. Các quý tộc làm dáng chạy không khỏi tuyết dạ ánh mắt, có cỗ này sóng lớn đánh tới. Cho dù là tuyết dạ cái này dạng quý vi thiên đấu hoàng đế nhân vật, cũng bắt đầu tự hỏi ngoại trừ hồn đạo kế hoạch, hoàng gia còn lại tài sản có hay không mượn cổ đông Phong này chi thế cùng Thiên Ân Thương hội sản nghiệp khác tiến hành cơ hội hợp tác. Theo Tất Lạp Tư cái này nửa đường gia nhập bệnh nhân khỏi hẳn, thầy thuốc đại hội đã viên mãn chấm dứt. Đi theo chính là mãi đến cử hành đến nửa đêm mới kết thúc náo nhiệt tối. Cùng đủ loại khách mời xã giao đánh quan hệ lâm ẩn, cũng bắt đầu chờ mong trận này đại hội lên men có thể vì Thiên Ân Thương hội mang đến lợi ích bao lớn. Cùng với Tất Lạp Tư con cờ này đến tột cùng có thể tại trong Vũ Hồn Điện nhấc lên bao lớn phong bạo. Chương 160, Độc Cô Bác đang hành động. Chương 160, Độc Cô Bác đang hành động. Lạc Nhật Sâm Lâm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Đau đớn rên rỉ từ này vốn nên yên tĩnh bảo địa bên trong không ngừng truyền ra. Ở trước mặt người ngoài uy phong bắt diện độc đấu la Độc Cô Bác, lúc này cùng một đầu bị người quất chó nhà có tang cũng giống như nhau. Độc rắn phản vệ mang tới loại kia thường nhân không cách nào tiếp nhận đau đớn lệnh Độc Cô Bác tê liệt ngã xuống trên mặt đất tứ chi không ngừng co rút run rẩy. Tứ đấm mồ hôi dưới thân bùn đất, hai mắt đỏ thấm dày đặc tơ máu, nhưng mà Độc Cô Bác đối mặt cái này dây dưa với hắn ác ngộng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể cắn chặt răng yên lặng chịu đựng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ động vật bên ngoài thái dương dâng lên, mà Độc Cô Bác cũng có thể từ cực kỳ mệt mỏi sau lại ngắn ngủi đến đáng thương trong giấc ngủ thức tỉnh. Hô lại chịu đựng qua một cái dọa người ban đêm, Độc Cô Bác may mắn thở dài ra một hơi, sắc mặt lại khôi phục như thường. Cái này vũ hồn phản vệ mang đến vĩnh vô chỉ cảnh dậy vò gần như sắp để cho hắn nổi điên, loại kia đem mỗi cái ban đêm đều xem như là cái cuối cùng ban đêm tới vượt qua tuyệt vọng càng là làm hắn khổ không thể tả. Cái này vô số năm qua nội tâm của hắn bên trong không chỉ một lần xuất hiện qua muốn liền như vậy giải quyết xong cuối đời ý nghĩ. Nhưng mỗi khi động thủ phía trước, hắn lúc nào cũng có thể hồi tưởng cháu gái của mình cái kia khả ái nụ cười, làm hắn không thể không cường ngạnh đem những nguy hiểm này ý niệm hết thảy cắt đứt. Đổi một kiện quần áo sạch sẽ, Độc Cô Bác hai mắt đảo qua cái kia trống rỗng ngoại trừ ở giữa vậy phải bệnh tuyển thủy bên ngoài chỉ còn lại một chút mầm non dược viên, tim một hồi quặn đau lúc, Độc Cô Bác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mấy năm trước hắn ra ngoài đi tới Tinh La Đế quốc thời điểm cũng không biết là cái nào trời đánh rất rưởi, lại xông qua bên ngoài sơn cốc độc trận cho hắn những bảo bối kia dược thảo toàn bộ bỏ bao mang đi. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, chuyện Độc Cô Bác tiện giận không chỗ phát tiết, cơ hồ không nhịn được muốn đại khai sát giới. Độc Cô Bác tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng. Vì áp chế Bích Lân xà hoàng phản vệ độc tố hắn tại vườn thuốc này bên trong đã đợi gần có gần nửa tháng. Thời gian lâu như vậy đi qua, nếu không đi ra gặp một lần hắn cháu gái ngoan, chỉ sợ hắn cái kia cháu gái ngoan đều phải cùng hắn sinh khí không nói. Vừa nghĩ tới Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác cái kia Trương tổng là âm lãnh mặt già bên trên cũng biết không tự chủ câu lên một vòng phát ra từ nội tâm ý cười. Không lâu sau đó, Độc Cô Bác từ Lạc Nhật Sâm Lâm quay trở về thiên đấu trong hoàng thành Độc Cô phủ đệ. Lao ra, hoan nên trở về. Nhạn tử bây giờ còn tại học viện bên kia sao? Trở về Lao ra, tiểu thư mấy ngày gần đây nhất một mực chưa từng trở lại qua. Ân, làm việc của ngươi đi thôi. Là, Lao ra. Ngắn gọn vài câu đối thoại, Độc Cô Bác đem hạ nhân đuổi đi xoay người lại đến Độc Cô phủ thư phòng. Không ra Độc Cô Bác sở liệu, bởi vì hắn quá lâu chưa từng về nhà. Trên bàn đang để lấy hắn cái kia cháu gái ngoan vì hắn lưu lại thư tín. Thư phòng bình thường không cho phép hạ nhân tiến vào, bởi vậy Độc Cô Nhạn lưu lại trên thư bây giờ đang che kín một tầng cho bụi dày đặc, nghĩ đến là thả rất dài một đoạn thời gian. Suy nghĩ trong thư đại khái lại là cái gì oán trách lời nói, Độc Cô Bác bất đắc dĩ cười ngồi xuống ghế mở ra thư tín cẩn thận đọc. Ra ra, lâu như vậy đều không trở về nhà bên trong tới, nếu là ngươi không cho ta mang lễ vật mà nói, cũng đừng trách tôn nữ ta và ngươi tức giận a. Và mắt câu nói đầu tiên liền để Độc Cô Bác hiểu ý nở nụ cười. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình Bách Bảo Nang có cái gì vật có thể lấy ra đỉnh một kiện lễ vật. Độc Cô Bác tiếp tục đem thư tín đọc tiếp, một chút tôn nữ chia sẻ ngày thường phát sinh chuyện lý thú chắc là có thể để cho tâm tình của hắn vui vẻ không thiếu. Chỉ là trong thư miêu tả nhà mình cái kia cháu gái ngoan đối với Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia không ngừng dây dưa bất mãn để cho Độc Cô Bác trở nên phiền muộn. Xem như một cái phong hào đấu la, vẫn là phong hào đấu la bên trong am hiểu nhất quần công phong hào đấu la, hắn tự nhiên là có không sợ Lam Điện Bá Vương Long Tông tư bản. Ngọc Thiên Hằng như thế nào đi nữa cũng bất quá là một cái thiếu tông chủ thôi, muốn để cho hắn không lại dây dưa nhà mình tôn nữ. Hắn chỉ cần tùy tiện thả ra một câu nói liền có thể. Nhưng sở dĩ hắn không có đi làm như vậy, cũng là muốn cho nhà mình tôn nữ lưu lại một đầu đường lui. Dù sao hắn bây giờ đã là thân chúng kịch độc, theo thời gian trôi qua triệu chứng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, chiếu loại tình huống này đến xem hắn còn giữ lại thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá dài. Nhưng năm đó vì chữa bệnh làm những chuyện kia. Độc Cô Bác nghĩ tới đây đột nhiên thở dài, sầu bi đong đưa đầu. Lấy hắn những cái kia năm vì chữa bệnh điên cuồng làm việc trêu ra đông đảo cựu địch, nếu là hắn thật sự chết đi, Độc Cô Nhạn nếu là không có cái hồn đấu la cảnh giới chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đến nỗi giết sạch những người kia hắn cũng không phải không có nghĩ tới, chỉ có điều nhân gia cũng không phải đồ đần, nơi nào sẽ lộ đầu ra cho hắn tới cửa kết ân đoán cơ hội. Tóm lại, không ngăn cản Ngọc Thiên Hằng cũng là hy vọng nhà mình tôn nữ có cơ hội ôm vào Lam Điện Bá Vương Long Tông đùi. Dạng này tại hắn tử vong tin tức truyền ra sau, nhà mình cháu gái an nguy ít nhất cũng có thể có chỗ bảo đảm. Khứ trừ tạp niệm đọc tiếp lên thư tín, đang đọc đến phong thơ cuối cùng một đoạn chữ viết ngắn gọn lúc, Độc Cô Bác con ngươi thích chặt, tim đập càng là trước nay chưa có hưng phấn tăng tốc. Chỉ thấy trên thư viết, ra ra ta khuê mật tốt Linh Linh lần này có thể là gặp một cái có thể cùng nàng cùng một chỗ tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ người, bất quá Linh Linh trước mắt cũng chỉ là có chỗ ngờ tới cho nên chỉ nói cho ta một người, ra ra ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng người khác nói a, còn có ra ra trước ngươi nói qua vị kia đưa ra độc rắn huyết thanh một khái niệm này, gọi là Lâm Ân thiên tài ta cũng tại thiên đấu hoàng gia học biệt đạo. Bây giờ có cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ trợ giúp, lại thêm độc rắn huyết thanh khái niệm người sáng lập, nói không chừng chúng ta Độc Cô ra vấn đề lần này liền được cứu rồi. Hoài nghi là chính mình hoa mắt, Độc Cô Bác nhiều lần xoa hai mắt lại quan sát phong thơ cuối cùng một đoạn. Mãi đến xác nhận không sai sau đó, hy vọng cùng nhiệt từ độc cô bác trong nội tâm bộc phát ra. Cựu tâm hải đường, loại năng lực chữa trị này khoa trương tới cực điểm, phụ trợ hệ vũ hồn hắn hiểu rõ đi nữa bất quá. Trước kia Diệp gia vị kia kém một bước phong hào Diệp Tâm Liên hãy còn tại thế thời điểm hắn liền tìm kiếm qua đối phương trợ giúp. Mặc dù trước đây hồn đấu la cấp bậc cựu tâm hải đường chính xác không thể giải quyết hắn độc rắn phản vệ vấn đề, nhưng chính xác giúp hắn cơ thể giải quyết tình hình khẩn cấp. Huống hồ hiện tại xuất hiện ở trong tư thế nhưng là trong truyền thuyết thần dị phi phạm vũ hồn dung hợp kỹ. Huống chi đây vẫn là thuộc về cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ. Đem cựu tâm hải đường vũ hồn tu luyện tới cảnh giới cao thâm hồn sư chính là nói có sinh tử người, nhục bạch cốt thần năng cũng không đủ. Bây giờ lại có cái này vũ hồn dung hợp kỹ gia trì. Nếu là muốn nói đại lục này bên trên còn có chuyện gì vật có thể cứu phía dưới hắn độc cô ra một mạng khả năng, cái kia không phải cái này cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ không còn ai. Còn có cái này Lâm Ân cùng độc rắn huyết thanh. Độc cô bác hai mắt ngắm nhìn phía trước hư không, tâm tình đột nhiên bắt đầu trở nên phức tạp. Lấy độc cô bác phong hào đấu la thân phận, có thể để cho hắn đem tên nhớ ở trong lòng người cũng không coi là nhiều, mà Lâm Ân trùng hợp chính là một cái trong số đó. Mà sở dĩ có thể nhớ kỹ Lâm Ân một nhân vật như vậy, vậy còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn trước đây bởi vì độc rắn giải pháp viễn phó tinh la đế quốc sự tình. Chính là lần kia đi xa lúc này mới dẫn đến hắn dược viên tại phòng bị chống rông phía dưới bị người lấy trộm không còn một mảnh. Bất quá so với dược viên bên trong những cái kia cơ bản không biết công hiệu, căn bản không dám sử dụng dược thảo so sánh. Lần kia đi xa lấy được độc rắn huyết thanh cái này mỗi lần bị Lâm Ân để ra kỳ tư diệu tưởng khái niệm, đối với hắn mà nói chính xác vật siêu giá trị. Trong những năm này hắn ngược lại là cũng có dựa theo cái kia khái niệm từng tiến hành độc rắn huyết thanh thí nghiệm, chỉ có điều thí nghiệm tiến triển cũng không phải rất hy vọng. Tuy nói cũng là để luyện ra mấy loại có thể khắc chế một loại rắn độc tố huyết thanh, nhưng mà muốn để luyện ra có thể khắc chế hắn bích lân xà độc huyết thanh cuối cùng vẫn là kém hơn quá nhiều. Bởi vì độc rắn huyết thanh tinh luyện điều kiện đầu tiên là tìm được một loại có thể chống cự độc tố sinh vật, cũng vì đó rót vào số ít độc tố. Đợi đến vật thí nghiệm thể nội sinh ra một loại tên là kháng thể vật chất sau đó, lại dùng cường đại tinh thần lực đem kháng thể phân biệt ra được kết hợp với hồn lực đem hắn rút ra tiến hành bồi dưỡng. Tinh thần lực cùng hồn lực trưởng khống độ đối với hắn tu vi này cường đại phong hào đấu la ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hết lần này tới lần khác xấu chính là ở chỗ hắn bích lân xà độc quá mạnh mẽ, cho dù là cực vi lượng độc tố tiến vào vật thí nghiệm thể nội cũng sẽ ở trong thời gian ngắn cấp tốc mọc thêm mở rộng, căn bản sẽ không lưu cho vật thí nghiệm sinh ra kháng thể thời gian. Đừng nói trăm năm, ngàn năm, cho dù là vạn năm hồn thú cấp bậc vật thí nghiệm dưới tình huống không cần hồn lực chống cự cũng không cách nào kháng trụ bích lân xà độc ăn mòn. Cho nên cho dù là trôi qua nhiều năm như vậy, hắn cũng từ đầu đến cuối không có nghiên cứu ra có thể chống cự bích lân xà độc huyết thanh. Kết quả này mặc dù có chút làm cho người ảo não, nhưng hắn cũng không phải tuyệt vọng. Dù sao cõi đời này sinh vật cường đại không thiếu, nói không chừng ngày nào là hắn có thể gặp phải một loại nào đó dựa vào tự thân liền có thể chống cự bích lân xà độc, cuối cùng tạo ra độc rắn kháng thể tồn tại. Độc rắn huyết thanh, đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy ngoại trừ độc cô nhạn bên ngoài để cho hắn tiếp tục sống sót trông cậy vào một trong. Nói đến trước đây hắn còn cùng Lâm Ân từng có mấy lần thư tín qua lại, ban sơ huyết thanh thí nghiệm vẫn là tại đối phương phong thơ dưới sự chỉ đạo bắt đầu. Chỉ tiếp tiểu tử kia từ đầu tới đuôi đều quỷ tinh rất nhiều, ngoại trừ một cái tên bên ngoài tin tức gì cũng không có bạo lộ ra, để cho hắn nghĩ tới cửa bắt người đều không chỗ cho tới. Bất quá tất nhiên bây giờ cái này Lâm Ân dám thò đầu ra, vậy thì chào tiểu tử này trở về cho hắn làm huyết thanh tốt. Còn có Diệp gia cái kia Diệp Linh Linh cũng muốn cùng một chỗ cho tới, mặc kệ là cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ vẫn là độc rắn huyết thanh khái niệm người sáng lập, vì độc cô gia tương lai hắn đều không có khả năng buông tha. Cao ngạo độc cô bác căn bản liền không có nghĩ tới mời người hỗ trợ vấn đề này. Bởi vì đối với độc cô bác mà nói, cho dù là độc cô gia tin tức có một chút như vậy bị tiết lộ nhỏ bé phong hiểm, độc cô bác đều hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ. Giống như ở trong nguyên tắc trực tiếp bắt đi đường tam như thế, lần này độc cô bác trước tiên nghĩ tới đồng dạng vẫn là tự mình ra tay bắt đi có thể nghiên cứu phát minh độc rắn huyết thanh Lâm Ân, cùng với có khả năng xuất hiện cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ Diệp Linh Linh. Lý Tứ, tới. Tới lao ra. Tại độc cô bác kêu gọi phía dưới một cái người hầu rất mau tới đến trong thư phòng. Lý Tứ, gần nhất thiên đấu trong hoàng thành có hay không một cái tên là Lâm Ân người tin tức? Nghe được độc cô bác hỏi vấn đề này, mấy ngày phía trước mới thu thập qua một lần tin tức, Lý Tứ lập tức đem trong tay hiện hữu tình báo toàn bộ giản lược nói tóm tắt nói ra. Qua nửa ngày, đem Lý Tứ đuổi đi sau đó độc cô bác đứng tại trong thư phòng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thiên Ân Thương hội hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Thứ đồn đấu la hiện thân tiên đấu hoàn thành. Tinh đấu đại xâm lâm hồn thú bạo động. Tắt lạc tư, Mạch Bảo Sơn trọng thương sắp chết. Hồn đạo kế hoạch. Ta giống như mới bế quan hơn nửa tháng a. Liên tiếp tin tức bất ngờ không kịp để phòng luân phiên oanh tạc để cho độc cô bác đại nào trực tiếp đứng máy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng hắn chỉ là bế quan hơn nửa tháng, kết quả chút điểm thời gian này phát sinh đại sự lại so cái này đã toàn bộ 10 năm cộng lại phát sinh đều phải nhiều. Thế đạo này biến hóa chính là không phải để tránh có chút quá nhanh. Bất quá rất nhanh độc cô bác liền từ trong bản thân hoài nghi bình tĩnh lại, ngược lại mặc kệ phát sinh cái đại sự gì đối với hắn mà nói cũng không sánh nổi chữa bệnh vấn đề quan trọng. Độc cô bác làm sơ suy xét. Cân nhắc đến Diệp Phong Vân những cái này lão đầu tử chắc chắn sẽ không dễ dàng thả người, nói do nói ra mục đích lại có khả năng bại lộ trên người hắn vấn đề. Bởi vậy hắn quyết định trực tiếp đi Diệp gia nằm vùng tìm cơ hội trực tiếp đem Diệp Linh Linh bắt lại, vừa vặn cũng miễn cho đi dây dưa nhiều chuyện như vậy. Đợi đến đem Diệp Linh Linh bắt lại sau đó, lại từ trong miệng ép hỏi ra có thể cùng vũ hồn dung hợp một người khác. Sau đó lại ra tay đem người kia cũng cùng nhau chụp tới, như vậy thì có thể miễn đi bại lộ phong hiểm, lại có thể xem cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ đến tuột cùng đối với hắn bích lân xà độc hiệu quả như thế nào. Nếu là hữu dụng, vậy coi như hắn độc cô gia thiếu Diệp gia một cái cứu mạng ân tình, Cho dù là Diệp gia có một ngày nghĩ quẩn đi cùng những cái kia có thông thiên chi năng cựu địch đối đầu, hắn cũng biết liều mạng đi giúp chàng tử. Nếu là vô dụng đến lúc đó lại đem người hoàn hảo trả lại chính là, lường trước Diệp gia cũng không dám có cái gì lời oán giận. Đến nỗi Lâm Ân, Độc Cô Bác chỉ là trong đầu qua một lần ý nghĩ liền đem nó ném sau. Bởi vì Thiên Ân Thương Hội bây giờ đã không phải là hắn có thể chọc nổi to lớn cự vật. Trước đó Thiên Ân Thương Hội phong hào đấu la không có bị chứng thực phía trước hắn còn không đem Thiên Ân Thương Hội để vào mắt, nhưng là bây giờ đi qua nhiều mặt tin tức nghiệm chứng, tên kia phong hào đấu la tồn tại đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Huống chi vậy vẫn là tên nắm giữ dòng dã hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la, làm không tốt là so cung phụng trong điện kim ngạc đấu la cùng với Thiên Đạo Lưu mạnh hơn một cái cấp bậc tồn tại. Loại quái vật này tâm huyết dâng trào muốn ấn chết hắn chỉ sợ cũng chính là tùy tiện vung mấy cái bàn tay chuyện. Nghĩ kỹ chủ ý, Độc Cô Bác thân ảnh quỷ mị tầm thường biến mất ở trong thư phòng. Diệp gia. Dưới bóng đêm, khuê phòng phía trước đình viện nhỏ bên trong Diệp Linh Linh đang ngồi ở trên xích đu nhớ nhung cùng Lâm Ân ở chung với nhau ngọt ngào thời gian. Mặc dù Lâm Ân bởi vì tại trên Thiên Ân Thương Hội sự vụ vừa mới cùng nàng phân ly không đến nửa ngày, nhưng đối với nàng mà nói cái này đã đầy đủ để cho nàng xa vào đang tưởng niệm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Một hồi gió nhẹ lướt qua, trên trời chiếu xuống nhạt trắng nguyệt quang tựa hồ mở đi một chút. Diệp Linh Linh nghi ngờ ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại đã thấy mây đen che đậy minh nguyệt để cho bầu trời đêm ảm đạm không thiếu. Diệp Linh Linh hô hấp đột nhiên trở nên khẩn trương lên, dường như là bởi vì cảm thấy rất lạnh, hai tay của nàng ôm ở trước ngực run rẩy mấy lần. Diệp Linh Linh, theo lão phu ta đi một chuyến a. Không có kinh hoàng, Diệp Linh Linh chỉ là quay người lại hướng phía sau nhìn lại, cái kia đứng dưới tảng cây trong bóng tối thấy không rõ gương mặt nam tính thân ảnh để cho nàng hai tay đặt ở sau lưng âm thầm cảnh giác lên. Xin hỏi tiền bối là ai? Không cần hỏi nhiều, ngươi cứ theo lão phu ta đi một chuyến chính là. Sự tình sau khi hoàn thành ta tự sẽ tiễn đưa ngươi trở về. Độc Cô Bác giấu ở trong bóng râm che lại mặt, hắn không có ý định tại trước mặt Diệp Linh Linh biểu lộ thân phận, dù sao hắn Độc Cô gia bí mật không thể có khả năng bất luận cái gì tiết lộ. Nếu là Diệp Linh Linh không nhìn thấy khuôn mặt của hắn tự nhiên là không thể nào ngờ tới. Nhưng nếu là nhìn thấy, giống Diệp gia dạng này tinh thông y thuật thế gia khó tránh khỏi sẽ đối với trên người hắn tình huống có châu ngờ tới. Đến lúc đó Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ vạn nhất lại không thể đem trên người hắn giải quyết vấn đề, dù là Diệp Linh Linh là cháu gái của mình hảo bằng hữu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giết người diệt khẩu. Cho nên cái thân phận này tốt nhất vẫn là không cần để cho đối phương biết cho thỏa đáng. Diệp Linh Linh vẫn như cũ cảnh giác. Cái này trong bóng tối người có thể tại trong lặng yên không một tiếng động tới gần đến khoảng cách nàng bất quá 7-8 bước gần chỗ, tu vi sự cao thâm chỉ sợ cũng không phải nàng có khả năng đối kháng. Tiền bối nếu đang có chuyện tìm kiếm trợ giúp đều có thể nói thẳng, vạn bối nếu là có thể làm được tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhiều lời vô ích, theo ta đi thôi. Độc Cô Bác không có ở Diệp gia dây dưa tiếp dự định, bước lên trước liền chuẩn bị đem Diệp Linh Linh đánh ngất xỉu bắt đi. Chẳng qua là khi hắn mới vừa bước ra bước đầu tiên lúc, đã thấy Diệp Linh Linh từ phía sau đưa ra trong tay, đang nắm lấy một thanh phía trước có kỳ vài ống sắt màu đen quái sắt nhắm ngay hắn. Chương 161, phụ trọng tiến lên chi cánh tay trái cốt chương 161, phụ trọng tiến lên chi cánh tay trái cốt trong đêm tối ánh lửa sáng ngời bắn ra, tiếng vang kịch liệt cũng đem toàn bộ Diệp gia kinh động tới. Ý thức được cái kia tiếng vang đến cùng là từ đâu chỗ truyền đến, Diệp Phong Vân lập tức sắc mặt đại biến. Bảy cái hồn hoàn đột nhiên xuất hiện, vũ hồn phụ thể trong nháy mắt mở ra chân thân, một cái cực lớn hùng ưng chọc thủng nóc nhà nhấc lên phong bạo hướng về Diệp Linh Linh chỗ ở bay đi. Cả khỏa bị chặn ngang cắt đứt đại thụ bên cạnh, Độc Cô Bác trên thân mồ hôi lạnh hung hăng ứa ra, nghĩ lại mà sợ ngoài sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Tại nơi ngực một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ đang theo khói trắng bốc lên từng trận khét mùi, bên cạnh trên mặt đất tán lạc mấy quả đã biến hình kim loại tính chất vật nhỏ. Hắn không rõ ràng Diệp Linh Linh trong tay đến tột cùng là thứ đồ gì, nhưng cái đó khí cụ uy lực lớn kinh người. Lấy hắn phong hào đấu la cấp bậc cường đại nhục thần, tại cái kia khí cụ bắn ra kim loại vật trước mặt thế mà yếu ớt cùng bột nhão một dạng. Vừa mới nếu không phải trong lúc đội vàng bản năng điều lên hồn lực, trên đất những cái kia kim loại vật bây giờ chỉ sợ đã khảm tại trong thân thể của hắn. Không phương xa mãnh liệt hồn lực ba động để cho Độc Cô Bác bừng tỉnh, trong nháy mắt liền đánh ngã còn nghĩ nổ súng Diệp Linh Linh, dùng hồn lực đem hắn nhiếp trụ mang lên phía chân trời tan biến tại trong tầng mây. Gần như chỉ ở Độc Cô Bác cương dẫn người rời đi không lâu, Diệp Phong Vân mang theo ngập trời đại thế tử trên trời giáng xuống. Gây mất đại thụ, tan vỡ sàn nhà gạch, cái kia vào mắt vừa bộn chi sắc lệnh Diệp Phong Vân muốn rách cả mí mắt. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong Vân lần nữa phóng lên trời hướng lên trời Ân Thương Hội phương hướng tập kích, vút đi. Tự chữa giả đại hội Lâm Ân thi thố tài năng sau đó đã qua 2 ngày. Thiên Ân Thương Hội trong Lâm Ân cầm thuộc hạ đưa tới bảng báo cáo mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Tuy chỉ qua 2 ngày thời gian, nhưng thầy thuốc đại hội quy mô chính xác đầy đủ khổng lồ, ba vị giáo ủy nhân mạch rộng cơ hồ kêu gọi tới hơn nửa ngày đấu hoàng thành quyền quý. Tăng thêm lại có Tuyết Dạ đại đế có mặt liên hồi nhiệt độ, ngắn ngủi 2 ngày không tới công phu Thiên Ân Thương Hội tên đã thành thiên đấu trong hoàng thành chạm tay có thể bóng tồn tại. Chỉ là tại thầy thuốc đại hội kết thúc vào đêm đó, tới Thiên Ân Thương Hội tiến hành hợp tác hiệp đàm quý tộc đã hẹn trước đến sau mấy tháng. Đem bảng báo cáo thả xuống, Lâm Ân ánh mắt chiếu tới là bày ra ở trên bàn làm việc trước đó không lâu bị Vũ Hồn Điện bên trong người đưa tới tiền trang chứng tử. Dòng giá 3000 vạn kim hồn tệ, không nhiều cũng không ít. Chỉ còn chờ Lâm Ân có rảnh đi Thiên Đấu Đế quốc tiền trang bên trong đem hắn lấy ra. Đối với thế lực lớn mà nói 3000 vạn kim hồn tệ không tính là lớn dường nào một bút tài phú, không sai biệt lắm cũng liền đủ mua xuống giống như là nặc đinh như thế thành nhỏ cả một cái thành thị sản nghiệp, đối với Thiên Ân Thương Hội càng là có chút ít còn hơn không. Chỉ có điều số tiền này có thể từ Tắt Lạp Tư trong tay lấy ra, quả thực để cho Lâm Ân cảm thấy có thú. Liền hắn biết, chỉ là một vị bạch kim chủ giáo tiền lương, tính lại thượng thiên đấu hoàng nội thành các đại quyền quý đối với vị đại nhân vật này mấy chục năm như một ngày yêu kính, Tát Lạp Tư muốn lấy ra số tiền này chỉ sợ cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chớ nói chi là còn có một khối 5 vạn năm hồn cốt, đồ chơi kia thế nhưng là lấy ước làm đơn vị cũng mua không được bà bối. Xem ra Vũ Hồn Điện tham nhũng vấn đề cực kỳ nghiêm trọng à, bất quá thiên đấu cùng Tinh La ngược lại cũng không kém chính là. Lâm Ân cảm thán tam đại thế lực mục nát, đồng thời cũng vì cái này tam phương mục nát mà cảm thấy cao hứng. Nếu như tam đại thế lực không có tham ô mục nát, hoàn toàn tín niệm kiên định bền chắc như thép, như vậy nào có hắn người hiện đại này lợi dụng sơ hở cơ hội đâu. Từ trong hồn đạo khí lấy ra khối kia 5 vạn năm tả tí cốt, Lâm Ân là càng xem càng ưa thích. Bực này cùng với là lượng được bảo bối để cho Lâm Ân nghe phía trên tản ra hồn lực khí tức đều vô cùng thơm ngọt. Mặc dù ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt bên ngoài hồn cốt thân thể của hắn không cách nào tiến hành hấp thu, nhưng dù nói thế nào vạn năm hồn cốt chính là vạn năm hồn cốt, coi như lấy ra cắt miếng người nghiên cứu tạo hồn cốt cũng là cực kỳ chân quý thượng phẩm. Huống hồ vạn năm hồn cốt cái đồ chơi này trên tay hắn cũng không nhiều, ngoại trừ lần kia tại trong Lạc Nhật Sâm Lâm diệt đi tà nhãn nhất tộc mùa thu mạnh lớn, sau đó thời kỳ cũng liền vơ vét đã đến 2-3 khối. Trong ngàn năm hồn cốt trên tay hắn cũng không phải ít, chỉ có điều so với vạn năm hồn cốt giá trị nghiên cứu vậy coi như kém quá xa. Đuốt đuốt trên tay hồn cốt, Lâm Ân điều động ngũ khí hồn lực rót vào trong đó. Nói như vậy hồn cốt tại bị hấp thu phía trước trong đó hồn kỹ không cách nào bị người sử dụng. Mà Lâm Ân dưới tình huống nhiều năm cắt miếng nghiên cứu hồn cốt, thông qua hồn lực nắm trong tay cường đại, hắn có thể nắm giữ một loại lấy tự thân hồn lực hoàn mỹ khu động không bị hấp thu hồn cốt kỹ thuật. Lâm Ân đem loại này cường đại kỹ thuật mệnh danh là bên ngoài đưa hồn cốt. Bên ngoài đưa hồn cốt kỹ thuật hắn còn giao cho tử sĩ binh sĩ, làm cho này người tại nắm giữ ngàn năm hoặc trăm năm loại này tương đối gần gà hồn cốt thời điểm, có thể đem hắn xem như đạo cụ kích phát ra hồn cốt kỹ để mà chiến đấu. Mà bây giờ, Lâm Ân ngay tại dùng bên ngoài đưa hồn cốt kỹ thuật đối với khối này 5 vạn năm hồn cốt tiến hành khu động. Theo hồn lực rót vào, hồn cốt bên trên tán phát ra một tầng thật mỏng hắc quang, theo sát phía sau một cái đường kính ước chừng khoảng 10 mét màu đen nửa trong suốt cái lồng đem Lâm Ân bao phủ ở bên trong. Màu đen cái lồng phạm vi bao phủ bên trong, tất cả so sánh giòn sự vật trong nháy mắt bị đè ép trên mặt đất, chỉ có giống như là kim loại hoặc là bằng gỗ khí cụ mới có thể cam đoan vốn có trạng thái. Ước chừng là dưới trạng thái bình thường trên dưới gấp 20 lần trọng lực, gia tăng hồn lực thu phát sau đó còn có thể tăng lên thêm một bước tiếp. Đối với ta mà nói đúng là kiện bảo bối tốt. Lâm Ân đem khối này hồn cốt mệnh danh là phụ trọng tiến lên chi tả tí cốt. Một cái đặt ở trong tay người khác có lẽ sẽ cực kỳ gân gà, nhưng ở trong tay Lâm Ân lại là đỉnh tiêm chí bảo thần khí. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Lâm Ân đã thăm dò rõ ràng khối này hồn cốt tác dụng. Hắn hồn cốt kỹ là một cái cùng thái thản cự viên trọng lực trưởng khống lĩnh vực tương tự năng lực, có thể từ hồn cốt bên trong kích phát ra màu đen cái lồng tới đạt tới đối với trọng lực tăng phúc, trong đó thấp nhất trọng lực vì gấp 20 lần. Nghe đây là một cái cực kỳ cường đại hồn cốt kỹ không tệ. Nhưng nó gân gà liền gân gà tại loại này đối với trọng lực khống chế là chẳng phân biệt được người ta. Hơn nữa hạn độ thấp nhất kích phát nó nặng lực cũng chỉ có thể cố định tại trên dưới gấp 20 lần hứa cao không cho phép thấp. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói đây là một cái có thể sử dụng, nhưng lại không tính là dùng tốt năng lực. Trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nhanh một bước thì từng bước nhanh, chậm một bước thì đầu đều bị người đánh nứt ra. Vô duyên vô cớ cho mình tăng thêm ít nhất gấp 20 lần phụ trọng, không nói cao tốc vận động trạng thái dưới cơ thể có thể hay không đỡ được, chỉ là chậm lại tốc độ liền đầy đủ để cho người ta chịu đau khổ. Nhưng đối với Lâm Ân mà nói, gấp 20 lần trọng lực đối với hắn cường độ thân thể chẳng qua là sái thủy. Hoàn toàn không tổn thương được thân thể đồng thời, tại chiến đấu phương diện tốc độ thậm chí không có ảnh hưởng quá lớn. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, khi Lâm Ân tự thân chịu trọng lực là đấu la tình trạng thái bình thường gấp 20 lần, hắn cơ ra năm đấm cũng sẽ là gấp 20 lần lực đạo. Loại này vượt qua tính chất tăng phúc so với những cái kia loại trừ tìm kiếm một lần hai lần tăng phúc rách dưới hồn kỹ khủng bố hơn. Huống hồ, gấp 20 lần chỉ là phụ trọng tiến lên chi tả tí cốt cơ sở, lấy Lâm Ân trước mắt cao tới 49 cấp hồn lực mức độ lớn nhất kích phát hồn cốt, thậm chí có thể đem số liệu này mở rộng đến trên dưới gấp 50 lần khoa trương trọng lực. Mà đây chỉ là Lâm Ân hồn lực cực hạn, còn lâu mới có được đạt đến hồn cốt năng lực cực hạn. Gấp 50 lần trọng lực, tại loại này trạng thái cực hạn phía dưới cho dù là Lâm Ân cường độ thân thể nếu muốn tiến hành cao độ chấn động chiến đấu cũng biết xảy ra vấn đề. Đầu tiên là đang di động phương diện tốc độ sẽ hạ xuống đến tình cảnh một cái cực kỳ đáng thương, muốn bình thường di động chỉ có thể thông qua gia tăng từ trường sức mạnh công suất tới tiến hành nhanh chóng phi hành. Thậm chí là phi hành tốc độ cao phía dưới sinh ra tăng tốc độ, cố lực lượng này cũng có thể để cho Lâm Ân bên trong thân thể so với cơ bắp xương cốt tương đối yếu ớt mạch máu hệ thống xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Tóm lại gấp 50 lần trọng lực chiến đấu loại này liều mạng thủ đoạn, Lâm Ân chỉ có thể đem hắn xem như cùng Hoàng Kim Ma Viên trên đôi cái kia một mực chưa từng sử dụng trăng tròn quần hóa một dạng xem như thủ đoạn cuối cùng. Lấy năng lực hiện tại của hắn nếu như muốn sử dụng loại lực lượng này, vậy hắn đối mặt địch nhân chỉ sợ ít nhất cũng là thần cấp giai đoạn này tồn tại. Màu đen cái lồng thu hẹp trở về hóa thành thật mỏng một tầng bao trùm tại Lâm Ân bên ngoài thân ẩn mà không thấy, đem nửa cái cánh tay lớn nhỏ phụ trọng tiến lên tả tí cốt treo ở bên hông chế tạo tốt sắt thép trong thùng. Đây chính là từ nay về sau Lâm Ân thường ngày thời điểm vị trí trạng thái, tức là gấp 20 lần trạng thái bình thường. Vừa mới ngồi xuống Lâm Ân chuẩn bị bắt đầu minh tưởng tu luyện Tam Hoa Ngũ Khí Quyết, nhưng mà nơi xa chuyển đến hồn lực ba động lại làm cho Lâm Ân phát giác được chuyện không ổn. Lâm Ân thị lực cường đại dường nào, còn cách vài dặm có hơn, Lâm Ân lấy từ cửa sổ trong khe hở trông thấy dưới bóng đêm một cái cự ưng đang vô cùng tốc độ nhanh hướng lên trời Ân Thương Hội phi tập mà đến. Cái kia cự ưng bộ dáng Lâm Ân không thể quen thuộc hơn được, đúng là hắn vậy quá nhạc đại nhân Trảm Tiên Ưng Vũ Hồn Chân Thân. Có thể để cho một vị hồn thánh không để ý thiên đấu hoàng thành cấm bay điều lệ mở ra vũ hồn chân thân lớn như vậy trận thế, sau lưng sở ý vị lấy cái gì Lâm Ân đã song nhiên tại tâm. Bây giờ có thể làm cho Diệp Phong Vân lo lắng như thế cũng chỉ có Diệp Linh Linh mất tích một chuyện. Chắc chắn là Độc Cô Bác tự mình ra tay đem Diệp Linh Linh bắt đi, điểm ấy không thể nghi ngờ. Dù sao tại trên thời gian này, Tiết Điểm Lam Điện Bá Vương Long Tông bên kia đoán chừng vừa mới nhận được tin tức, căn bản không kịp đối với Diệp gia có hành động. Mà hồn đạo kế hoạch phổ biến lại có các đại thế lực lẫn vào, gần như không có khả năng có người ở lúc này đi nhằm vào đi nương nhờ Thiên Ân Thương Hội Diệp gia. Như vậy một cái duy nhất đáp án liền rõ ràng, cái kia sẽ đem Diệp Linh Linh bắt đi khả năng lớn nhất cũng chỉ có từ Độc Cô Nhạn trong miệng biết Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ nóng lòng chữa bệnh Độc Cô Bác. Mặc dù có chỗ đoán trước, thậm chí sớm đã có phòng bị, nhưng không có phòng bị nổi cũng coi như là tại trong dự liệu của hắn. Dù sao trông coi toàn bộ Thiên Ân Thương Hội hắn còn có việc muốn làm, không có khả năng đem Diệp Linh Linh một ngày 24 tiếng khóa ở bên người. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Độc Cô Bác cái này lao trèo lên thế mà vẫn tốt như vậy, vừa vặn đụng phải hôm nay Diệp Linh Linh bị Diệp Phong Vân gọi về Diệp gia quay người. Bằng không tại có hắn chấn giữ Thiên Ân trong thương hội, Độc Cô Bác dám can đảm lộ diện, hắn trực tiếp liền có thể đem đối phương một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Trảm Thiên đứng tốc độ cực nhanh, ngay tại Lâm Ân suy tính này lại công phu Diệp Phong Vân đã rơi vào Lâm Ân gian phòng trên ban công. Hiện thế, Linh Linh hắn bị người bắt đi. Giải trừ vũ hồn chân thân, không lo được cảm giác suy yếu Diệp Phong Vân mở ra dương đài môn thẳng tắp phóng tới Lâm Ân trước người. Ta đã biết, lao gia tử. Chuyện này đến tột cùng là ai làm ta cũng vô cùng biết rõ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đi xử lý. Lâm Ân lập tức cho hốt hoảng Diệp Phong Vân xuống một khỏa thuốc can thần, chỉ có điều hiệu quả có vẻ như cũng không khá lắm. Diệp Phong Vân vẻ mặt như cũng không cách nào bình tĩnh, hướng hắn dạng này kinh nghiệm rất nhiều người theo lý mà nói không nên sẽ có biểu hiện như vậy. Chỉ là Diệp Linh Linh việc quan hệ Diệp gia hưng vong sự tình, mà cái kia bắt đi Diệp Linh Linh người thân phận lại quá mức dọa người, lúc này mới sẽ để cho Diệp Phong Vân trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Không, hiện thế ngươi căn bản muốn không biết rõ, bắt đi Linh Linh thế nhưng là vị kia độc đấu La Độc Cô Bác. Lần này chỉ sợ nhất định phải tinh đấu tiền bối ra tay mới được. Diệp Phong Vân một lời nói ra chân chính kẻ cầm đầu, lần này ngược lại để Lâm Ân có chút hiếu kỳ đứng lên, hắn ngược lại là thật muốn biết Diệp Phong Vân đến tột cùng là như thế nào phát hiện bắt người giả là Độc Cô Bác. Phải biết Độc Cô Bác đường đường một cái phong hào đấu la, mặc dù là hạng chót loại tồn tại này, nhưng chảo cái hồn tồn cảnh giới Diệp Linh Linh vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình, bị người phát hiện có thể cơ hồ đồng đẳng với Linh. Giống như là Độc Cô Bác nguyên tắc chảo đường tam, Sử Lai Khắc Học Viện dòng dã bốn cái hồn thánh liền một cái phản ứng lại cũng không có. Diệp Phong Vân bây giờ mặc dù tại nhân tạo hồn cốt gia chỉ sắp đột phá đến hồn đấu la cảnh giới, nhưng muốn phát hiện Độc Cô Bác cũng giống vậy không thực tế. Lão gia tử, chuyện này tinh đấu tiền bối nhất định sẽ ra tay, điểm ấy ngươi để trước tâm không nên gấp gáp. Đến nỗi bây giờ, lão nhân gia ngài trước tiên còn cần phải đem sự tình nói ra để cho ta phân tích một chút tình huống. Vạn nhất không phải độc đấu la bên kia chảo người, cũng không thể để cho tinh đấu tiền bối vô duyên vô cớ tới cửa đem người khác đánh một trận a. Đối với Diệp Linh Linh bị bắt một chuyện Lâm Ân cũng không gấp gáp. Độc Cô Bác sở dĩ chảo Diệp Linh Linh đây còn không phải là vì Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ đi. Bây giờ chỉ bắt một nửa làm sao đều không có khả năng đối với Diệp Linh Linh hạ thủ. Lại nói, Độc Cô Bác chảo người hoàn mỹ về sau chắc chắn là trở về băng hỏa lưỡng nghi nhãn nghỉ tay cả, liền Độc Cô Bác cái kia 91 cấp hồn lực tốc độ phi hành. Không phải Lâm Ân nói giỡn, hắn bây giờ dựng ngược lấy từ Thiên Đấu Hoàng Thành chạy đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi, Độc Cô Bác tám thành đều còn tại trên nửa đường bay lên. Đi sớm không cần, đi gấp cũng vô dụng, không bằng ngồi trước một hồi, chờ thời điểm ra đi tiện đường đem Độc Cô Nhạn cho cùng nhau mang lên, còn có thể trình độ nhất định phòng ngừa Độc Cô Bác bạo khởi giết người. Đại khái là bị Lâm Ân cái kia xử lý không kinh sợ đến mức bình tĩnh ảnh hưởng, Diệp Phong Vân ý thức được gấp gáp chỉ có thể dẫn đến xuất hiện càng lớn nhiễu loạn, bởi vậy cũng tại bây giờ khôi phục dị vãng trấn định. Hảo, dù sao việc này liên lụy đến Phong Hào Đấu La, đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta trước cùng hiển tế ngươi miêu tả một chút tình huống lúc đó. Khôi phục tỉnh táo Diệp Phong Vân tiếp nhận trong tay Lâm Ân đưa tới nước trà khẽ nhấp một cái, sau đó bắt đầu miêu tả lên tình hình lúc đó. Vừa rồi lão phu đang ở trong thư phòng đọc một chút ta Diệp gia tiên tổ lưu lại điều trị bất ký. Chỉ có điều vài tiếng nổ vang tại Diệp gia vang lên. Hẳn là ngươi cho Linh Linh cái chủng loại kia gọi là mỹ thức cư hợp vũ khí phát ra âm thanh. Nghe được âm thanh sau đó lão phu ý thức được là Linh Linh bên kia xảy ra vấn đề, cho nên lập tức mở ra vũ hồn chân thân chạy tới. Nhưng đó dù sao cũng là độc đấu la, muốn bắt đi Linh Linh cái này hồn tôn cấp bậc tiểu nha đầu hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy chờ ta đuổi tới thời điểm, Linh Linh trong phòng sớm đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại tan vỡ gạch cùng bị chặn ngang cắt đứt đại thụ. Trên mặt đất có một chút biến hình kim loại vật, đoán chừng là ngươi nói loại kia gọi là đạn vũ khí, tại những cái kia đạn bên cạnh còn có một số bị người tận lực biến mất vết máu. Bất quá vết máu bị biến mất, cái mùi kia lại sẽ không tán. Bằng vào ta ký ức tuyệt đối không sai, loại kia nồng hậu dày đặc để cho người ta nôn mửa độc rắn mùi tanh, tuyệt đối là Độc Cô Bác mùi trên người không tệ. Nghe Diệp Phong Vân miêu tả, Lâm Ân không để ý đến những chuyện khác, duy chỉ có khi nghe đến Độc Cô Bác bị tiểu mỹ S đổ phá vỡ thời điểm, Lâm Ân là thật có chút không có căng lại. Chương 162, trực tiếp bên trên Độc Cô phủ bắt người chương 162, trực tiếp bên trên Độc Cô phủ bắt người nói thật, trước đây cho Diệp Linh Linh chuẩn bị xuống ống, Lâm Ân căn bản không nghĩ tới đồ chơi kia lại còn có thể thương tổn được Độc Cô Bác. Mặc dù tại thương thể chất liệu lựa chọn sử dụng cùng đạn chứa thuốc lượng bên trên Lâm Ân cho cái thanh kia mỹ thức cư hợp lấy tối cao cách thức đánh ngộ, nhưng xuất phát từ tại phương diện kỹ thuật thô ráp không thành thục, tiểu mỹ S đồ cuối cùng uy lực chỉ là có thể bắn chết sớm có chỗ phòng bị hồn thánh, hay là không có phòng bị hồn đấu la mà thôi. Có thể đả thương Độc Cô Bác, cho dù là đánh bất ngờ ở trong đó chiếm rất lớn thành phần, nhưng nghĩ tới đối phương là cái phong hào đấu la, Lâm Ân vẫn cảm thấy Độc Cô Bác cái kia lao trèo lên có chút mất mặt. Đi, lão gia tử. Ta hiểu rồi, bây giờ ta liền đi mời Tinh Đấu tiền bối ra tay. Nghe xong việc vui, Lâm Ân đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Diệp Phong Vân một cái gọi lại. Hiện thế, lão phu có cần hay không cùng một chỗ đi theo đi qua, dù sao lão phu là có thể phi hành thú vũ hồn, đến lúc đó chắc chắn có thể có chỗ trợ giúp. Diệp Phong Vân khao khát ánh mắt để cho Lâm Ân thêm chút suy tư một hồi, một chút ý nghĩ cũng tại lúc này xuất hiện thay đổi. Độc Cô Bác tính cách dù sao cổ quái vô cùng, tăng thêm lại là một cái thân mắc bệnh nặng vô địch chi nhân, cho dù là có Độc Cô Nhạn ở bên khuyên giải hắn cũng không dám 100% cam đoan nhất định sẽ không đánh nhau. Thậm chí làm không tốt, Độc Cô Bác chỉ là nhìn thấy hắn mang theo Độc Cô Nhạn ở bên người liền sẽ vượt lên trước một bước độc thủ, để tránh hắn đem Độc Cô Nhạn xem như con tin. Lão gia tử bên này nếu là đi theo hắn cùng đi, dù sao cũng là một phi hành vũ hồn cũng không sợ bị chiến đấu tác động đến, đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì còn có thể đem Diệp Linh Linh cho sớm đưa tiễn. Thú hổ. Lấy Diệp Linh Linh bây giờ đối với khắc tình căn thâm trùng, lại thêm phụ trọng tiến lên chi tả tí cốt giao phó hắn chưa từng có bành trướng thực lực, có một số việc cũng là thời điểm có thể để Diệp Phong Vân cùng với Diệp Linh Linh hai người này biết. Hảo, vậy thì cùng đi. Lão gia tử, chúng ta đi thôi. Lâm Ân đứng dậy hướng đi ban công, Diệp Phong Vân chỉ cho là Lâm Ân phải mang theo hắn đi gặp người trong truyền thuyết kia tình đấu, thế là yên lặng đi theo sau lưng Lâm Ân liền muốn mang theo Lâm Ân cùng một chỗ phi hành. Chỉ là không đợi Diệp Phong Vân hai tay bắt lấy Lâm Ân bả vai. Tại Diệp Phong Vân si ngốc dưới ánh mắt Lâm Ân hai chân chậm rãi cách mặt đất, cứ như vậy đột ngột bay lơ lửng ở trên không. Hiện thế, ngươi còn có thể bay à? Lâm Ân trầm mặc không nói, chỉ là một vị để cho vô hình vô tướng dịch kim giáp đem tự thân bao khỏa. Lão gia tử, ngươi nếu là tin ta liền cứ đi theo ta chính là, cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần hỏi, sau đó ngươi tự nhiên cái gì cũng biết biết rõ. Diệp Phong Vân trong lòng đã ý thức được cái gì, cũng không vì Lâm Ân cái này không minh bạch lời nói mà chần chừ. Trong khoảng thời gian này Lâm Ân đối với hắn Diệp gia thái độ, cùng với Lâm Ân ở trước mặt hắn lặng yên bày ra những người thường kia không cách nào tưởng tượng sự vật, những cái kia tích lũy được đồ vật đã để hắn dưới đáy lòng đối với Lâm Ân sinh ra tín nhiệm. Tất nhiên Lâm Ân bây giờ nói, hắn cứ làm theo liền tốt. Diệp Phong Vân vũ hồn phụ thể, triển khai cánh phi hành tại sau lưng Lâm Ân. Thiên đấu hoàng thành chiếm diện tích phạm vi rất lớn, nhưng đối với hai vị biết bay hồn sư nhưng lại quá nhỏ. Thời gian qua một lát không đến, Lâm Ân cùng Diệp Phong Vân đã bay tới Độc Cô gia phủ bầu trời. Lúc này Độc Cô Nhạn đang ở trong thư phòng trên gương mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Đoạn thời gian này bởi vì chuyện giải độc, nàng ngày bình thường ngoại trừ đi Thiên Ân Thương hội tìm Lâm Ân tiếp tục dây dưa đối phương cho nàng làm kiểm tra, chính là ở trong học viện tĩnh tâm tu luyện chờ đợi gia gia trở về tin tức. Đến mức tốt lắm vài ngày trước nhất thời dưới sự hưng phấn ở lại trong nhà hướng gia gia báo tin vui thư tín đều bởi vì bận rộn cùng vui sướng mà quên. Thằng đến từ trong phủ thượng hạ nhân lời nhắn tiếp vào gia gia mình trở về Thiên Đấu Hoàng thành tin tức sau đó, Độc Cô Nhạn tiện lập tức từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện quay trở về Độc Cô phủ. Trước tiên chạy về thư phòng phát hiện thư tín bị mở ra, cũng phát hiện gia gia cũng không có ở lại trong nhà thời điểm. Độc Cô Nhạn đã ý thức được chuyện không ổn. Đọc thư tín mà ra ra nhưng lại không ở trong nhà, như vậy còn lại cũng chỉ có ra ra chạy tới Diệp gia bắt người một khả năng này. Lấy ra ra phong hào đấu la thực lực cường đại, bây giờ đi Diệp gia chắc chắn thì đã trễ. Như vậy nàng có khả năng làm cũng chỉ có tốc độ nhanh nhất chạy tới dược viên bên kia để phòng ra ra của mình làm ra chuyện xuất cách gì tới. Dù sao nàng trước đây đem thân thể thiếu hụt nói cho Linh Linh chuyện này, ra ra của nàng là không biết. Vạn nhất Linh Linh bên kia không cẩn thận đem việc này nói ra, lấy nàng ra ra đối đãi ngoại nhân tàn nhẫn cá tính chỉ sợ sẽ nảy sinh sự cố. Kỳ thực cái này cũng là Độc Cô Nhạn dưới hoảng loạn quá lo bỏ trắng răng. Lấy Độc Cô bác tay độc, cho dù là Diệp Linh Linh nói ra Độc Cô gia thiếu hụt trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Lấy Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cái kia cực tốt quan hệ, chỉ có làm Độc Cô bác tại chân chính xác nhận Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ hiệu quả đối với Độc Cô gia độc rắn vô dụng sau đó, có lẽ mới có thể suy nghĩ chuyện giết người diệt khẩu. Trước đó, xem ở Độc Cô Nhạn phân thượng, Độc Cô bác đối với Diệp Linh Linh sẽ chỉ là lấy lễ để tiếp đón. Đương nhiên, cái này cũng là xây dựng ở Độc Cô bác không có bị tiểu mỹ S đồ đả thương điều kiện tiên quyết phía dưới. Thu thập vài thứ thả ra chứa vật hồn đạo khí bên trong, Độc Cô Nhạn đẩy cửa đi ra ngoài liền muốn hưởng về Lạc Nhật Sâm Lâm chạy tới. "Độc Cô Nhạn, ra ra ngươi làm chuyện xảy ra, cùng chúng ta đi một chuyến a." Vừa đẩy cửa ra, Độc Cô Nhạn chỉ thấy trong viện đứng hai người. Một vị trong đó là Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Phong Vân, nàng từng tại Linh Linh dẫn dắt phía dưới từng nhận biết. Mà đổi thành một vị, cái kia bị ngân bạch điêu khắc kim loại khôi giáp hoa lệ bao bầy, bộ mặt che một tầng long hình mặt nạ nam tính lại là nàng không nhận biết người. "Ta biết rõ là chuyện gì, ta biết ra ra của ta hiện tại ở đâu, để cho ta cho các ngươi dẫn đường đi." Có ta cùng đi lời nói ra ra của ta sẽ không làm chuyện xuất cách gì. Đây là một hồi hiểu lầm, Linh Linh là bằng hữu của ta, ta sẽ không nhìn xem nàng xảy ra chuyện. Đều không đợi Diệp Phong Vân mở miệng muốn hỏi, Độc Cô Nhạn chỉ là khi nhìn đến Diệp Phong Vân sau trước tiên bên trong liền đã biết rõ hai người tới cửa nguyên do. Vì trước tiên làm yên lòng hai người này cảm xúc để tránh đối phương dưới sự kích động dẫn đến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Độc Cô Nhạn vượt lên trước một bước mở miệng lấy ngắn gọn lời nói nhận sai đồng thời đưa ra giải quyết vấn đề phương án. Diệp Phong Vân kinh ngạc liếc mắt bên cạnh Lâm Ân, trong lòng thầm than đối phương làm việc trật tự rõ ràng. Liền chiêu này trực tiếp tìm tới chính chủ công phu, liền hắn đều là tại phi vãng Độc Cô phủ trên nửa đường vừa nghĩ đến, bây giờ có Độc Cô Nhạn gia nhập vào đợi chút nữa tìm được Độc Cô bác trực tiếp liền có thể miễn đi hơn phân nửa tranh chấp. "Hảo, lão phu tin ngươi, vậy thì phiền phức Độc Cô tiểu nha đầu ngươi cùng chúng ta đi một chuyến." Cân nhắc đến Độc Cô Nhạn cùng mình tôn nữ cái kia gần như sắp như hình với bóng quan hệ, Diệp Phong Vân không nghi ngờ gì lựa chọn tin tưởng. Gặp Diệp Phong Vân lựa chọn tin tưởng, vì phòng bị ngoại ý muốn Lâm Ân vẫn là dùng hồn lực truyền âm nhắc nhở một câu. "Lão gia tử, Ngươi liền không sợ Độc Cô Nhạn là muốn gạt chúng ta mang nàng tới Độc Đấu La trước mặt, lại để cho Độc Đấu La tìm cơ hội ra tay xử lý chúng ta sao? Lấy Độc Đấu La độc công muốn lặng lẽ đem ngươi đánh ngã cũng không phải cái gì việc khó a. Dù sao kế tiếp đối mặt là hung ý hiển hách Độc Cô Bác, đừng nói gặp mặt trước tiên hạ độc đem người đánh ngã, đối phương cho dù là làm ra sớm tại con tin thể nội hạ độc dùng làm uy hiếp sự tình Lâm Ân cũng sẽ không kỳ quái. Diệp Phong Vân nghiêm sắc mặt, Lâm Ân lý do không có sai lầm chỗ, lấy Độc Cô Bác tính cách đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá Diệp Phong Vân cũng biết rõ, tất nhiên Lâm Ân sẽ ở thời điểm này đưa ra vấn đề này, vậy khẳng định cũng là có biện pháp giải quyết. Vừa định mở miệng hỏi thăm, nhưng mà một khỏa lại có lạnh nhạt có cây hương hóa hạt châu đã xuất hiện tại hắn trong tay. Chương 163, Độc Cô Gia bí mật sao có thể tiết lộ tại ngoại nhân. Chương 163, Độc Cô Gia bí mật sao có thể tiết lộ tại ngoại nhân. Lạc Nhật Sâm Lâm khoảng cách Thiên Đấu Hoàng Thành cũng không tính gần, bất quá đối với một vị phong hào đấu lam mà nói lại là không xa. Một đoạn thời gian phong trần phó phó sau, Độc Cô Bác Dĩ mang theo Diệp Linh Linh quay trở về hắn tại trong cái này Lạc Nhật Sâm Lâm bí mật dược viên. Từ trong hôn mê tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là xa lạ trần nhà. Cảm nhận được cơ thể cũng không có quá lớn dị thường, chỉ là chỗ cổ có chút đau nhức bên ngoài, Diệp Linh Linh mới là yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên tỉnh, vậy liền đem Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ một người khác đến tuột cùng là ai nói cho lão phu. Ngồi ở trên ghế, cánh tay phải tựa ở trên lan can chi nâng cầm lên, che mặt Độc Cô Bác chờ đợi Diệp Linh Linh trả lời chắc chắn. Xin hỏi Độc Cô Bác tiền bối vì cái gì mời ta tới đây? Sau khi tỉnh lại Diệp Linh Linh chỉ là câu nói đầu tiên thì để cho cố chấp lấy thần bí hình tượng Độc Cô Bác không thể căng lại. Diệp Linh Linh hậu chi hậu giác, cái này đem nàng trộm tới người nơi này thân phận, nàng cũng là tại phát hiện mình từ trong hôn mê tỉnh lại vẫn như cũng là bình yên vô sự sau đó vừa mới bừng tỉnh đại ngộ. Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ tin tức này trước mắt biết đến tổng cộng chỉ có 3 người, Gia Gia cùng Lâm Ân không có khả năng cùng với nàng đùa kiểu này, vậy còn dư lại cũng chỉ có nàng hảo tỷ muội. Lấy nàng tốt lắm tỷ muội tính tình tại phát hiện trong nhà vấn đề có giải quyết hy vọng sau đó, tất nhiên là sẽ đem tin tức cáo chi tại Độc Đấu La. A, lão phu cũng muốn biết ngươi tại sao lại ngờ tới lão phu là Độc Đấu La đâu. Độc Cô bỏ nẹt tâm tiết hận thầm than một tiếng, nếu như có thể hắn là thực sự không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu là Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ bất có thể trị liệu hắn Độc Cô gia độc rắn phản vệ vấn đề, Diệp Linh Linh lại vừa lúc nhìn thấu thân phận của hắn. Cho dù là chỉ có một chút khả năng, vì phòng ngừa Độc Cô gia tin tức không bị tiết lộ ra ngoài, hắn cũng biết lựa chọn giết người diệt khẩu. Độc Cô bác tiền bối nói đùa, Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ tin tức trước mắt chỉ có ta tín nhiệm nhất ba người biết được. Gia gia của ta và cùng ta cùng một chỗ tu luyện Vũ Hồn dung hợp kỹ người yêu sẽ không làm chuyện như vậy tới, như vậy chỉ có Nhạn Nhạn có thể sẽ tại nhất thời dưới sự hưng phấn đem tin tức nói cùng Độc Cô bác tiền bối nghe xong. Bởi vì cùng Độc Cô Nhạn quan hệ tình như tỉ muội, cho nên Diệp Linh Linh cũng không có sợ vị này bị ngoại nhân đem hình tượng chuyển hung thần ác sát Độc Đấu La. Thậm chí liền Độc Cô bác sẽ ám hại chính mình khả năng, Diệp Linh Linh cũng không có suy nghĩ qua. Cái kia ngữ khí chắc chắn để cho Độc Cô bác thoải mái nở nụ cười. Nếu là Diệp Linh Linh không đem thân phận của hắn nói ra còn tốt, lấy Nhạn Tử cùng tiểu nha đầu này quan hệ, ít nhất hắn còn có thể nếm thử lừa gạt một chút chính mình coi như đối phương không biết cũng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này tự cho là thông minh, hoàn toàn không có nghĩ qua hắn là vì cái gì mà ẩn tàng thân phận. Tất nhiên bị nhìn thấu, cái kia cũng không có tiếp tục giả bộ nữa tất yếu. Độc Cô Bác dứt khoát tháo xuống kỹ càng che đầu, đem cặp kia tràn ngập màu xanh biết con mắt, cùng với cái kia đầy nếp nhăn, râu tóc cho xanh vẻ giàn mua gương mặt cứ như vậy hiện ra ở Diệp Linh Linh trước mặt. Ngươi ngược lại là thông minh, bất quá bây giờ vẫn là nói cho lão phu Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ một người khác đến tột cùng là ai a, lão phu đi đem hắn mang tới, cũng làm cho các ngươi ở trước mặt lão phu thi triển một chút cái này Vũ Hồn dung hợp kỹ công hiệu. Bản thân Diệp Linh Linh đối với Độc Cô Bác còn có nhất định tín nhiệm cơ sở, nhưng bây giờ sự tình liên lụy đến Lâm Ân, Diệp Linh Linh lại không giống ban đầu như thế tự tin. Lại nhớ tới toàn bộ sự kiện đi qua, Diệp Linh Linh cũng là từ trong phát giác được có cái gì không đúng ý vị. Rõ ràng lấy nàng cùng Độc Cô Nhạn quan hệ, đợi nàng có thể thành công tu luyện ra chân chính Vũ Hồn dung hợp kỹ sau, chỉ cần Độc Cô Nhạn tùy tiện nói lên một tiếng nàng liền sẽ lôi kéo Lâm Ân đi hỗ trợ. Nhưng bây giờ Độc Cô Bác biết rõ nàng và Độc Cô Nhạn quan hệ rất tốt, nhưng vì sao lại muốn giấu giếm thân phận đem nàng bắt được nơi đây nhìn qua Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ đâu? Rất nhanh Diệp Linh Linh liền muốn hiểu rồi mấu chốt trong đó. Nhạn Nhạn dù sao không giống với lão lạt Độc Cô Bác tiền bối, đối mặt độc rắn phản vệ vấn đề, có phong hào đấu la thực lực Độc Cô Bác tiền bối làm việc tất nhiên muốn so Nhạn Nhạn càng thêm cấp tiến. Tăng thêm Độc Cô gia thiếu sót chí mạng không thể ở trước mặt người ngoài tiết lộ, điều này cũng làm cho không khó lý giải Độc Cô Bác tiền bối tại sao lại tại biết tin tức sau đó, hơn nửa đêm giấu giếm thân phận đi tới Diệp gia đem nàng bắt đi. Nghĩ do vấn đề bệnh táo bón chỗ, điều này cũng làm cho Diệp Linh Linh ý thức được vừa rồi đem Độc Cô Bác thân phận nói ra cử động là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Nếu như nàng không có đoán sai, Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ nếu là hiệu quả vô dụng, dưới tình huống xấu nhất Độc Cô Bác tiền bối thậm chí có khả năng sẽ vì một điểm kia tin tức bị tiết lộ phong hiểm mà giết người diệt khẩu. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ là lão phu đề nghị có chuyện gì khó xử hay sao? Gặp Diệp Linh Linh ở đó ngây người hồi lâu không nói gì, Độc Cô Bác cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải là Nhạn Tử lá thư này bên trong chưa từng biết rõ Vũ Hồn dung hợp kỹ một người khác đến tột cùng là ai, mà hắn lại lo lắng trực tiếp đến hỏi nhà mình tôn nữ sẽ bị tôn nữ dây dưa ngăn cản hắn lần này làm việc, đến mức không thể không đối với Diệp gia nói ra nguyên do mời người hỗ trợ dẫn đến tin tức có tiết lộ phong hiểm. Bằng không bây giờ lại nơi nào cần tại cái này tốn hao lấy. Ngượng ngùng, Độc Cô Bác tiền bối, vừa rồi đầu có chút đau, cho nên lập tức mất thần. Không có quá nhiều hoài nghi Diệp Linh Linh lý do thoái thác, đêm qua bởi vì thụ chút da bị thương ngoài da, hắn tại xuất thủ thời điểm đúng là hơi nặng nề một chút. bị độc cô bác như thế quấy dậy một cái công phu, nghĩ lại ở giữa Diệp Linh Linh đã nghĩ kỹ ứng đối chàng nguy cơ này phương pháp. Nếu như độc cô bác tiền bối ngài muốn nhìn ta thi triển cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ mà nói, vậy ta chỉ sợ làm ngài thất vọng. Bởi vì ta cá nhân tu vi bên trên một vài vấn đề, trước mắt còn chưa đem vũ hồn dung hợp kỹ tu luyện thành công, liên quan tới chuyện này nhạn nhạn nàng cũng biết. Chiến lược kéo dài, đây chính là Diệp Linh Linh hiện nay có thể nghĩ tới phương pháp. Mặc dù không biết vì cái gì độc cô bác không biết cùng nàng tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ người chính là Lâm Ân, nhưng phần này tin tức lạc hậu tính chất chính xác cho nàng càng nhiều thao tác khả năng. Tối hôm qua nàng nổ súng thời điểm đưa tới động tĩnh không nhỏ, Gia Gia bây giờ chắc chắn đã phát hiện nàng mất tích sự tình. Chỉ cần Gia Gia liên lạc với Thiên Ân Thương Hội bên kia, đợi đến Lâm Ân mời được vị kia tinh đấu đấu la tự mình ra tay, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tim đập không có tăng tốc, hô hấp không có đổi, ánh mắt không có trốn tránh, thậm chí còn như thế nào tăng thêm có thể đi tìm độc cô nhạn xác nhận lời nói. Diệp Linh Linh nói tới hết thảy nhìn đều giống như thật. Cái này đến phiên độc cô bác có chút rơi vào tình huống khó xử, lá thư này bên trong tin tức quá mức là hậu, hiện tại xem ra hắn căn bản chính là phí công một chuyến. Nếu không thì dứt khoát cho người ta thả. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại độc cô bác trong đầu liền bị bỏ đi, hắn muốn là bắt đi Diệp Linh Linh chính là ôm không để tin tức tiết lộ ý nghĩ, bây giờ lật lọng chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Nghĩ lại ở giữa, độc cô bác hạ quyết tâm. Tu vi không đủ thì tính sao? Cái kia ngay tại trong hắn dược viên này một mực tu luyện tới đủ mới thôi. Muốn còn muốn trong thời gian ngắn có tuyết tinh che chở Diệp gia cũng không dám đối với hắn tôn nữ độc thủ, chờ tìm cựu tâm hải đường chữa bệnh về sau liền lập tức trở lại. Hiện tại xem ra hắn trước tiên còn cần phải đi đem hắn cái kia cháu gái ngoan cho an bài ổn thỏa, miễn cho bị Diệp gia chó cùng dứt dậu tìm tới cửa. Một ý niệm dùng độc công để cho Diệp Linh Linh lâm vào hôn mê, độc cô bác đứng dậy liền muốn trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Chỉ là bước chân mới vừa vặn bước ra một nửa, bố trí bên ngoài độc trận liền truyền đến một hồi khắc thường động tĩnh. Lạnh rên một tiếng, độc cô bác lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn ngược lại muốn xem là cái nào ăn tim hùng gan báo ra hỏa dám xông vào hắn độc cô bác địa bàn. Lần theo động tĩnh truyền đến phương hướng, lấy độc cô bác tốc độ bất quá là thời gian qua một lát đã đuổi tới. Mà Lâm Ân thân ảnh của ba người cũng xuất hiện tại độc cô bác trong tầm mắt. Rất nhanh một cái khuôn mặt quen thuộc để cho độc cô bác trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhã tử, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Độc cô bác mặt ngoài hơi có vẻ thần sắc kinh hoàng, sau lưng một loại vô hình vô sắc độc rắn đã lặng yên tản ra. Loại này vô hình độc tố sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh, sẽ chỉ làm người đánh mất năng lực phản kháng. Hơn nữa độc tố phát tác có thể từ hắn một tay nắm giữ, cho nên cũng không cần lo lắng lan đến gần nhà mình tôn nữ. Nhìn thấy độc cô bác xuất hiện, dọc theo đường đi lòng nóng như lửa đốt Diệp Phong Vân lập tức liền muốn mở miệng chất vấn, chỉ có điều Lâm Ân tay đã khoác lên Diệp Phong Vân trên bờ vai đem hắn ngăn lại. Dùng ngón tay chỉ một bên độc cô nhạn, Lâm Ân không nói gì. Nhưng Diệp Phong Vân lĩnh tới Lâm Ân ý tứ, lúc này chính xác không có so độc cô nhạn chính mình nói chuyện tốt hơn phương thức xử lý. Gia Gia, Linh Linh là chị em tốt của ta, cần vũ hồn dung hợp kỹ hỗ trợ ta nói thẳng một tiếng là được rồi. Gia Gia ngươi làm gì đem Linh Linh bắt đi à? Đi lên chính là hờn dỗi trách cứ ngữ khí, lại có cái kia tức giận khuôn mặt ở mũi nhọn phía trước, cái này khiến luôn luôn yêu thương cháu gái độc cô bác cũng là không tiện phát tác. Gặp độc cô nhạn không giống bị áp chế dáng vẻ, độc cô bác tạm thời ở trong lòng thở dài một hơi. Nhưng mà dưới mắt còn không thể nói là an toàn, Diệp Phong Vân người này hắn không thể quen thuộc hơn được, kỳ nhân tuy chỉ có thấp kém hồn thánh tu vi, nhưng Trảm Thiên Ưng Vũ hồn tốc độ tuyệt không phải bình thường. Nếu là đối phương muốn cầm nhạn tử làm áp chế, tại cái này mấy chục bước trong khoảng cách hắn thật đúng là không có nắm chắc đem người cứu. Cho nên mặc kệ có cái gì cử động đều tốt nhất trước tiên kéo biết thời gian, đợi đến tràn ra ngoài độc tố phát tác, đem nhạn tử cứu trở về đến bên cạnh nắm giữ quyền chủ động lại nói. Đến nơi giấu ở áo giáp phía dưới xa lạ một người khác, hắn cũng căn bản không có ở lo lắng, lấy Diệp gia người mạnh nghị đến mời được cũng chính là chỉ là một cái hồn đấu la thôi, tại độc công của hắn tiếp theo dạng là có thể nhẹ nhõm đánh ngã đối tượng. Nhạn tử, gia gia ta nhưng không có bắt ngươi bằng hữu, ngươi bây giờ đến nơi này chỉ sợ là một chuyến tay không. Độc cô bác thật kinh khủng giải lão, nếu không phải muốn bận tâm hắn cái này cháu gái ngoan an nguy, hắn thứ nhất đối mặt đã ra tay đem người chụp xuống, nơi nào muốn tại cái này lãng phí thời gian chờ đợi độc tố phát tác. Nhìn thấy độc cô bác còn không dự định nói thật, mặc dù biết nhà mình ra ra là vì độc cô gia hảo, nhưng độc cô nhạn giống như một cái bị phụ huynh chuyên quyền độc đoán tự tiện làm quyết định tiểu hài, vẫn là giận không chỗ phát tiết. Chỉ là độc cô nhạn cũng biết rõ bây giờ không phải là chí khí thời điểm, việc cấp bách vẫn là muốn đem trận này mâu thuẫn hóa giải trọng yếu nhất. Bằng không bên cạnh vị kia hư hư thực thực tinh đấu đấu la tồn tại một khi ra tay, gia gia của nàng sợ rằng phải thụ trọng thương. Ngay tại độc cô nhạn dự định tiếp tục giảng giải thời điểm, Lâm Ân đã phát giác dị thường. Trong không khí tràn ngập vô hình độc tố người khác có lẽ không cách nào phát giác, nhưng đối với Lâm Ân mà nói lại là phá lệ nổi bật. Cái kia kỳ lạ độc tố tại thông qua hô hấp tiến vào thân thể của hắn sau đó nhanh chóng mọc thêm, độc tính trải rộng toàn thân chỉ sợ cũng chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Chỉ tiếp theo trong nháy mắt những độc tố này liền bị hắn cường đại miễn dịch hệ thống bắt thích ứng, đồng thời sinh thành đối ứng kháng thể cơ sở. Đến nỗi Diệp Phong Vân bên kia cũng đồng dạng không ngại, xuất hành phía trước hắn đưa cho đối phương hạt châu kia là từ Ú Hương Khỉ La Tiên phẩm phấn hoa rút ra vật chế thành vạn năng giải dược. Ngoại trừ thời gian sử dụng có hạn chế, tại tị độc trên năng lực cùng Ú Hương Khỉ La Tiên phẩm không kém bao nhiêu, thậm chí còn có thể thông qua uống thuốc hóa giải độc tố. Có một chút bất đắc dĩ, Lâm Ân đã hiểu rồi độc cô bác ý đồ, cái này lao đang đối tại giữ nghiêm độc cô ra bí mật quyết tâm cao đáng sợ. Cho dù là có độc cô nhạn ở một bên quyết giải, độc cô bác vẫn như cũng là dự định lấy bạo lực đem người bắt giữ, hoàn toàn chưa từng có hòa bình giải quyết ý nghĩ. Tình huống cuối cùng vẫn là dựa theo hắn xấu nhất suy nghĩ xảy ra. Lao gia tử, độc cô bác cái này lão trèo lên trong không khí hạ độc, đợi chút nữa đoán chừng vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện, ngươi chú ý một chút đừng bị ảnh hưởng đến. Hồn lực truyền âm bên hai bên trong vang lên, Diệp Phong Vân trong lòng lộ bột nhảy một cái. Mặc dù hắn biết trên tay bảo bối có thể hóa giải độc tố uy hiếp, nhưng nghĩ đến đối diện là đại danh đỉnh đỉnh độc đấu La độc cô bác, hắn vẫn có chút không kềm chế được chột dạ. Nhạn tử, tóm lại ngươi tới trước ra ra bên này, ra ra có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Tất nhiên tôn nữ không giống như là bị người áp chế dáng vẻ, độc cô bác cũng là lên xem có thể hay không trước tiên đem tôn nữ lừa gạt quay người lại bên cạnh tâm tư. Đây là động thủ trước đây một lần cuối cùng nếm thử. Nếu là thật trở thành, đợi chút nữa động thủ lưu người thời điểm cũng có thể không cố kỵ gì. Độc cô nhạn bên này, suy nghĩ đợi chút nữa vừa qua đến liền giữ chặt ra ra tay, nếu là ra ra không có nghe ở quên, chính mình cũng có thể đem hắn ngăn cản xuống. Ôm ý nghĩ như vậy, độc cô nhạn mang theo xin lỗi quay đầu nhỏ giọng cùng Lâm Ân hai người giải thích một chút, sau khi không có người cự tuyệt, độc cô nhạn nhanh chóng hướng độc cô bác bên cạnh chạy tới. Thật sự phóng tới như vậy, đối diện hai người kia là thật coi lão phu là bùn nặn hay sao? Cứ làm như vậy nhìn xem tôn nữ muốn đi đến bên cạnh mình, độc cô bác nhất thời mắt trợn tròn phía dưới nhưng cũng chưa quên động thủ lưu mục đích của người. Ngay lúc sắp kéo lấy ra ra cánh tay, độc cô nhạn trong lòng vui mừng, nhưng phong vân biến ảo lại so với nàng trong tưởng tượng muốn tới càng nhanh. Tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên bản vô sắc vô vị không khí trong nháy mắt bị tản ra mùi tanh màu xanh biếc tràn ngập, cỏ cây mắt trần có thể thấy khô héo biến thành màu đen, đại địa cũng giống như vũng bùn giống như hư thối. Nhất là tại Lâm Ân hai người đứng yên chỗ, những cái kia lục sắc khí thể cơ hồ ngưng tụ thành thực thể dạng động vật phiêu phù ở trong không khí. Độc cô nhạn sắc mặt đại biến, liền lập tức muốn ngăn cản độc cô bác động tác, nhưng mà phong hào đấu la động tác lại chỗ nào là một cái nho nhỏ hồn tôn có thể phản ứng lại. Thậm chí ngay cả lưu cho độc cô nhạn mở miệng thời gian cũng không có, độc cô bác thân ảnh xé rách không khí lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở Lâm Ân hai người phụ cận. Nhất kích đánh ngã Diệp Phong Vân, tiếp đó ra tay toàn lực cầm xuống hư hư thực thực hồn đấu la cấp bậc áo giáp người. Độc cô bác nghĩ như vậy, đã cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay. Chương 164, độc cô bác bị vùi dập giữa chợ chương 164, độc cô bác bị vùi dập giữa chợ tiếp đó liền không có sau đó. Lấy độc cô bác tu vi dù chỉ là xuất hiện tại trước mặt Lâm Ân, cuối cùng kết cục liền đã bị chú định. Giữa không trung Bích Lân xà hoàng vũ hồn chưa công kích được Diệp Phong Vân phía trước, Lâm Ân tay phải chẳng biết lúc nào đã khoác lên độc cô bác trên bờ vai. Độc đấu la hỏa khí lớn như vậy làm gì? Không bằng cũng cùng bản tọa nói phải trái một chút vừa vặn rất tốt. Thời hợt tiếng rêu cợt tâm ở bên tai vang lên, độc cô bác lập tức tâm thần hoảng hốt liền muốn khởi xướng phản kích. Nhưng mà nặng như Thái Sơn áp lực từ bả vai bên trên đè xuống, cho dù là độc cô bác đã dùng hết toàn thân hồn lực đi đối kháng cũng tránh không được châu chấu đá xe bi ai kết cục. Kèm theo đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn, một trận báo táp cuốn lấy bụi mù tách ra trong không khí độc tố. Độc cô bác, rất phi cơ. Ra ra. Chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là xảy ra, độc cô nhạn kinh hoàng thất sắc. Vốn cho rằng có mình tại cái này từ trong điều giải, sự tình sẽ không phát triển chuyển biến xấu đến tình cảnh cần độc thủ, chỉ là nàng đến cùng còn đánh giá thấp ra ra tự ngạo cùng tàn nhẫn. Bụi mù tán đi, Diệp Phong Vân đứng tại chỗ sững sờ xuất thần. Đường kính mười mấy mét trong hố lớn đường đường độc đấu la độc cô bác đang nằm ở trong đó bất tỉnh nhân sự. Mà Lâm Ân lại tựa như là một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng nhàm chán ở đó vòng quanh độc cô bác, nồng nhiệt quan sát đến một ít kỳ lạ sự vật. Hung uy ngập trời phong hào đấu la bị một vị nho nhỏ hồn tông tiện tay nhất kích đánh đến hôn mê. Cho dù là Lâm Ân đã mang cho qua Diệp Phong Vân quá nhiều kinh ngạc, cái này hoàn toàn không có thiên lý có thể nói một màn vẫn là để Diệp Phong Vân lâm vào đối với thế giới chân thực trong hoài nghi. Trước đây Lâm Ân tại Diệp gia cùng Diệp Linh Linh tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ lúc triển hiện ra hồn lực rõ ràng chính là 49 cấp không tệ, nhiều nhất là hồn lực độ tinh khiết có chút khác hẳn với thường nhân. Hắn Diệp Phong Vân mặc dù lớn tuổi, nhưng cũng không đến nỗi những vật này cũng nhìn không ra. Nhưng hắn cái này hiển thế thực lực, mặc cho Diệp Phong Vân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có thể đem cái này sức mạnh không thể tưởng tượng được quy tội một vị tương lai chú định trăm cấp thành thần thần chứ cần phải đi qua chi lộ. Lâm Ân biết rõ lấy độc cô bác tiểu thân bản căn bản gánh không được hắn trạng thái bình thường lực đạo, bởi vậy vừa rồi chỉ là thu lực nhất kích trí tại chế phục đối phương, cũng không hạ thủ nặng. Đúng là như thế, bất quá thời gian mấy hơi thở, độc cô bác tiện từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Độc đấu la, nộ khí có thể hạ xuống. Vừa mới thanh tỉnh độc cô bác đầu hay còn có mấy phần ngắn ngủi hỗn độn, mực lục sắc trong đôi mắt lộ ra trong suốt mơ hồ. Thẳng đến nghe cái kia giễu cợt ngữ điệu, độc cô bác lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, điều khiển cái kia bị bạo lực chấn tê dại đau cơ thể từ dưới đất bò dậy đồng thời phun ra trong miệng bùn đất. Lại nhìn về phía Lâm Ân thời điểm, độc cô bác sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Vừa rồi một cái kia, ra tay toàn lực hắn từ tốc độ lại đến trên lực lượng đều là bị đối phương hoàn mỹ nghiền ép, điều này cũng làm cho hắn hiểu được người trước mắt tuyệt không phải hắn có thể đắc tội đối tượng. Dĩ vãng chiến đấu, chính là cái kia đóa 95 cấp thối hoa cúc cũng đừng hòng dễ dàng bắt lấy hắn, mà cái này thần bí áo giáp người không gần như chỉ ở vừa đối mặt bên trong nghiền ép với hắn, càng là ngay cả hồn lực đều chưa từng vận dụng. Phần này tu vi, loại bỏ hết thiên đạo lưu cùng kim ngạc cái kia hai cái chân chính quái vật bên ngoài, người trước mắt thân phận chân chính duy nhất khả năng cũng chính là người trong truyền thuyết kia nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hư hư thực thực cấp 99 tuyệt thế đấu la tinh đấu. Diệp gia thực sự là thật bản lãnh, liền ngươi dạng này đại thần đều có thể mời được. Lão phu nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt đều tùy theo các ngươi. Bất quá lão phu còn có một cái thỉnh cầu, dung tha tôn nữ của ta, ta cả đời này tất cả tích xúc tất cả đưa cho ngươi thiên ân tương hội. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng độc cô bác trong lòng vô cùng rõ ràng đối diện căn bản liền không có giết hắn dự định, bằng không vừa mới một kích kia tuyệt không chỉ là đem hắn chụp tiến trong đất. Giết ngươi, chờ ngươi hỏi qua Diệp gia chủ sau này hay nói a. Lâm Ân tự nhiên không có khả năng giết chết Độc Cô Bác, hắn cùng Độc Cô Bác không có cần thiết gì xung đột, ngược lại là bởi vì trước kia trộm cướp băng hỏa lưỡng nghi nhãn một chuyện còn thiếu lão nhân này rất nhiều. Lại có Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh quan hệ bằng hữu, Diệp Phong Vân lão gia tử bên kia cũng không khả năng lựa chọn đối với Độc Cô Bác hạ tử thủ. Lúc này Diệp Phong Vân bị Lâm Ân từ trong miệng nâng lên cũng là từ trong sững sờ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Độc Cô Bác gương mặt giả mua kia, Diệp Phong Vân lập tức trong lòng vui mừng. Đường đường phong hào đấu la, đổi lại ngày bình thường tới đối mặt, hắn một cái nho nhỏ hồn thánh liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng bây giờ đối phương nhưng phải dựa vào hơi thở của hắn mà sống, đây đúng là kiện làm người ta trong lòng thoải mái sự tình. Dù sao vẫn là chính sự càng quan trọng, làm sơ sảng khoái sau đó, Diệp Phong Vân liền thẳng vào chủ đề. Hừ, nếu không phải là ta Diệp gia gia nhập Thiên Ân Tương hội có tinh đấu tiền bối che chở, hôm nay thật đúng là bắt người không có cách nào. Bất quá ta đại nhân có đại lượng, nếu là ta tôn nữ không quá mức trở ngại, chuyện này ta liền đem nó coi như không có phát sinh. Bây giờ, Độc Đấu La ngươi nói cho lão phu tôn nữ thế nào? Lấy hồn thánh chi thân áp đảo một cái phong hào đấu la phía trên đúng là một kiện để cho người ta rất thoải mái sự tình, giết chết Độc Cô Bác cũng là một cái tràn ngập cám dỗ lựa chọn. Nhưng Độc Cô Bác dù sao còn cùng Thiên Đấu Thân Vương Tuyết Tình có chỗ giao tình, Diệp Phong Vân xuất phát từ không muốn bởi vì chính mình nhất thời sảng khoái cho Lâm Ân chọc càng nhiều phiền phức, cho nên cũng không ở thời điểm này tính toán quá nhiều. Diệp Phong Vân bên này thả lỏng thái độ làm cho Độc Cô Bác triệt để yên lòng. Đồng thời cũng mắng thầm Lý Tứ tin tức quá mức rất lại phía sau, ngay cả Diệp gia gia nhập vào Thiên Ân Thương hội thu được che chở như thế lớn sự kiện cũng không biết. Bằng không hắn cũng không đến nỗi như hôm nay dạng này bị người một cái tát dán trong đất mặt mò mất hết. Đến nỗi Diệp Linh Linh chuyện, người bên kia còn rất tốt mà ngủ ở trên giường, ngược lại cũng không đến mức để cho sự tình trở nên hỏng bét, sau đó nhiều nhất là nhận cái sai bồi điểm lễ, chuyện này không sai biệt lắm cũng liền đi qua. Chỉ có điều kế tiếp thời kỳ, hắn cái kia cháu gái ngoan sợ là muốn bởi vì chuyện này cùng hắn chiến tranh lạnh một đoạn thời gian. Một bên trên mặt kia lo nghĩ lại có mấy phần tức giận biểu lộ tôn nữ để cho Độc Cô Bác rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cái này tôn nữ trung quy là tuổi còn rất trẻ, không biết rõ ràng thế đạo hiểm ác, lĩnh hội không được hắn lặng lẽ tới cửa bắt người dụng tâm lương khổ. Liên hôm nay chuyện này, chỉ chờ hai người này từ Diệp Linh Linh trong miệng hiểu được hắn tiến hành bắt cóc nguyên do, lấy Diệp gia cùng Thiên Ân Thương hội y thuật tầm mắt, lại thêm hắn quá khứ chuyện làm tiến hành đối với sổ sách, hắn Độc Cô gia bí mật 100% sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Lấy bị này tinh đấu thực lực bảo đảm, lại nắm nuốt cái kia mệnh môn, đến lúc đó đối phương muốn như thế nào điều động Độc Cô gia hắn đều không cách nào cự tuyệt. Không ngừng ở trong lòng thở dài, nhưng việc đã đến nước này, Độc Cô Bác cũng chỉ có thể đem rơi vào kết cục này nguyên nhân trách tội với mình quá mức lo lắng làm việc. Người còn tốt lấy, bây giờ đang nghỉ ngơi, các ngươi cùng lão phu đến đây đi. Đơn giản trấn an một chút Diệp Phong Vân, sau đó Độc Cô Bác mang theo Lâm Ân mấy người hướng về an trí Diệp Linh Linh phòng nhỏ bước đi. Có Lâm Ân lúc trước nhất kích đánh ngã Độc Cô Bác lóa mắt chiến tích tại phía trước, Diệp Phong Vân đối với Lâm Ân tín nhiệm đã bành trướng đến chưa từng có cường đại, bởi vậy Diệp Phong Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp đi theo Độc Cô Bác bước chân. Mấy người đang trên đường đi tới, Lâm Ân đang tính toán như thế nào tiến thêm một bước khai phát trên thân càng ngày càng mạnh sức mạnh, lúc này Độc Cô Nhạn lại đột nhiên tiến đến Lâm Ân bên cạnh đem sự chú ý của dừng đánh gãy. Vừa rồi đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, lần này là ta Độc Cô ra sai lầm, sau đó vạn bối chắc chắn sẽ hướng Diệp gia cùng Thiên Ân Thương hội nói xin lỗi, hy vọng tiền bối có thể tha thứ. Hồn sư thế giới trung quy là lấy năm đấm nói chuyện, Độc Cô Nhạn rất rõ ràng lấy tinh đấu vừa mới bày ra sức mạnh, muốn lấy ra gia của nàng tính mệnh hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, hơn nữa có phong phú chính đáng tính. Bây giờ bị nhân gia lòng từ bi buông tha một ngựa, hướng nhân gia biểu đạt cảm tạ là thứ nhất. Quan trọng nhất là không thể bởi vì chàng hiểu lầm này để cho tinh đấu tiền bối đối với nàng Độc Cô gia lòng có bất mãn, từ đó làm cho Lâm Ân cho nàng Độc Cô gia chữa bệnh một chuyện liền như vậy bằng đi. Dù sao cho nàng Độc Cô gia chữa bệnh là liên lụy đến phong hào đấu la cái này cấp bậc sự kiện, dựa theo suy đoán của nàng, tinh đấu đấu la bên này đối với chuyện này chắc chắn là có hiểu biết. Độc Cô Nhạn tâm bên trong tại đánh lấy thứ gì chủ ý, lấy tinh đấu thân phận kỳ nhân Lâm Ân vô cùng rõ ràng. Đơn giản là sợ hắn bị này tinh đấu đại lao trở lại Thiên Ân Thương hội sau đó dăm ba câu đoạn mất nàng Độc Cô gia chữa bệnh chuyện. Đối với cái này Lâm Ân chỉ có thể biểu thị tại Diệp Linh Linh không có bị thương tổn điều kiện tiên quyết phía dưới, Độc Cô Nhạn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ra vẻ ra đại độ ngữ khí, lấy tinh đấu giọng điệu, Lâm Ân tùy tiện một câu nói sao xuống Độc Cô Nhạn tâm. Ngươi ngược lại là nhận sai nhanh. Không sao, bản tọa ngược lại không đến nổi vì những chuyện nhỏ nhặt này quấy nhiều ngươi cùng Lâm Ân tiểu tử kia ở giữa chuyện tốt. Vậy thì đa tạ tiền bối. Vạn bối thật sự không muốn bởi vì chàng hiểu lầm này hỏng ta cùng Lâm Ân quan hệ trong đó. Dù sao còn có cái Diệp Phong Vân người ngoài này tại cái này, Độc Cô Nhạn cũng không tốt đem lời nói quá thẳng thắn, bởi vậy chỉ là mơ hồ đem chính mình cùng Lâm Ân giao dịch miêu tả vì quan hệ không tệ. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý đi ở phía trước Độc Cô Bác dựng lỗ thai lên, đem Lâm Ân cùng Độc Cô Nhạn ở giữa lời nói toàn bộ đều bắt giữ ở trong tai, ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhạn tử cùng Lâm Ân chuyện tốt, chẳng lẽ Nhạn tử muốn cho lão phu tìm cháu rể hay sao? Nếu như là Thiên Ân Thương hội cái kia gọi là Lâm Ân thiên tài, đối với Nhạn tử mà nói có lẽ cũng là đối tượng phù hợp. Đến nỗi Diệp Phong Vân, hắn rõ ràng cũng đồng dạng nghe được những tin tức này. Sờ lấy dâu riêng hội tâm nở nụ cười, đối với Lâm Ân tựa hồ cùng Độc Cô Nhạn có chỗ dây dưa một chuyện hắn cũng không kháng cự. Chẳng bằng nói, dưới tình huống Lâm Ân không cô phụ Diệp Linh Linh, chuyện này hắn còn muốn giơ hai tay hai chân đồng ý cưới nhiều một cái thiên phú dung mạo đều là thượng giai lao bà liền có thể đổi lấy một vị phong hào đấu la ủng hộ, chuyện tốt như vậy chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. A Lâm Ân chú ý tới đi ở phía trước hai cái lao đầu dường như đang cười trộn, bất quá hắn cũng không hề để ý chuyện này. Trong phòng, Diệp Linh Linh lại lần nữa tỉnh lại, vẫn là cái kia quen thuộc vừa xa lạ trần nhà. Đảo mắt cả phòng, Diệp Linh Linh chú ý tới Độc Cô Bác đã rời đi, nhưng Diệp Linh Linh cũng không có bây giờ chạy trốn ý nghĩ. Lấy nàng chỉ là hồn tôn lộ trình muốn từ một vị phong hào đấu la trong tay chạy thoát không thể nghi ngờ là một kiện quá ngu xuẩn sự tình. Cùng làm cái này chuyện ngu xuẩn đem đối phương chọc giận, chẳng bằng tại cái này chờ đợi Thiên Ân Thương Hội cứu viện mới là chính đạo. Ổn định lại tâm thần nhắm mắt tu luyện một hồi, ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân để cho Diệp Linh Linh mở hai mắt ra. Linh Linh, ngươi không sao chứ? Đều là sai của ta, nhờ ngươi bị sợ hãi. Theo sát lấy tiếng đẩy cửa sau đó, quen thuộc tóc tím thân ảnh nhào vào Diệp Linh Linh trong ngực đem hắn ôm chặt lấy. Đợi cho Diệp Linh Linh tập trung nhìn vào, Độc Cô Bác mang theo gia gia của mình, cùng với một vị cao lớn uy vũ lạ lẫm thân ảnh liên tiếp đi vào môn nội. Nghĩ tới cứu viện sẽ đến rất nhanh, nhưng hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ đến nhanh như vậy. Cơ hồ là nàng chân trước vừa bị bắt đi an định lại, chân sau cứu viện liền theo đều tới. Động viên nhanh như vậy, ở trong đó Lâm Ân chắc là phí hết rất lớn kình a, nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Linh Linh lại là một hồi ngọt ngào. Không có chuyện gì nhạt nhạt, Độc Cô Bác tiền bối cũng chỉ là gấp gáp chữa bệnh, đây hoàn toàn là một hồi hiểu lầm. Diệp Linh Linh đại độ đối với lần này bắt cóc sự kiện làm ra tha thứ, tất nhiên bây giờ tất cả mọi người có thể hòa hòa khí khí đứng ở chỗ này liền nói rõ sự tình đã chấm dứt, hơn nữa hiểu lầm không phải rất lớn. Nàng cũng hoàn toàn không có tiếp tục tính toán tiếp ảnh hưởng các vị tiền bối ở giữa quyết định tất yếu. Chỉ là Diệp Linh Linh hoàn toàn không có chú ý tới, khi nàng từ trong miệng nói ra chữa bệnh hai chữ này thời điểm, Độc Cô Bác cái kia thít chặt con ngươi, cùng với càng sầu khổ biểu lộ. Quả nhiên, hắn Độc Cô ra mệnh môn nhất định là muốn tiết lộ tại Thiên Ân Thương Hội bên này. Nghe Diệp Linh Linh lời nói, Độc Cô bỏ nẹt tâm hung hăng ai thán. Đổi lại bình thường hắn chỉ sợ là đã sớm ra tay uy hiếp đối phương ngoài miệng không nên nói lung tung, chỉ là bây giờ cái kia đứng bên cạnh biểu hiện ra một bộ vô địch tư thái tinh đấu lại làm cho hắn không dám ôm lấy câu ván hận nào. Tất nhiên chuyện chỗ này, vậy liền trở về đi. Mắt thấy sự tình xử lý không sai biệt lắm, Lâm Ân cũng không có tiếp tục ở đây lãng phí thời gian dự định. Trở về Thiên Ân Thương Hội sau đó hắn còn có liên quan tới Lam Điện Bá Vương Long Tông chuyện quan trọng cần chờ đợi kết quả. Thiếu tông chủ bị một cái so với niên linh nhỏ hơn thiên tài lấy nghiền ép tư thái đánh bại. Phó tông chủ càng là ngay trước Tuyết Dạ đại đế cùng với Thiên Đấu chúng quyền quý mặt bị người đánh đến bất tỉnh nhân sự. Lam Điện Bá Vương Long Tông tại thời thuốc trên đại hội bởi vì hắn Thiên Ân Thương Hội ném đi lớn như vậy khuôn mặt, cho dù là Lâm Ân đối ngoại lấy hư hư thực thực tuyệt thế đấu la thân phận chấn áp, cũng không dám cam đoan Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ không tiến làm việc sau trả thù. Nhất là Ngọc Lam Miện, lão gia hỏa kia đối ngoại phong bình xưa nay cũng là có thủ tất báo. Cho dù trên mặt nội không dám đối với hắn Thiên Ân Thương Hội trả thù, nhưng bụng trộm âm xoa xoa chỉnh tới thủ đoạn nhỏ chắc hẳn như thế nào cũng sẽ không thiếu. Bất quá vừa bạn, gần nhất có phụ trọng tiến lên chi tả tí cốt cái này làm hắn chiến lực chưa từng có bành trướng thần khí, Ngọc Nguyên Trấn con rồng già kia cũng vẫn có thể xem là một khối rất tốt đá thử đao. Chắc hẳn cái kia gấp 20 lần công lực một quyển chắc chắn cho Lam Điện Bá Vương Long Tông mang đến vô hạn kinh hỉ nha. Độc Cô Bác bên này gặp vị này để cho hắn lo lắng để phòng đại gia cuối cùng đưa ra rời đi yêu cầu, cũng cuối cùng là để cho thần kinh căng thẳng có thể tạm thời thư giãn xuống. Nói đến nụ cười, không nghĩ tới luôn luôn là khiến người khác ở trước mặt mình lo lắng để phòng đường đường độc đấu la, lại cũng có một ngày sẽ luân lạc tới tình cảnh ở trước mặt người khác liền thở mạnh cũng không dám. Tính đấu miên hạ, lão phu sau đó sẽ đích thân mang lễ tới cửa buổi tội, lần này liền không tiến xa. Về sau tìm người hỗ trợ nhớ kỹ phải dùng tình chữ, bằng không lần sau bản tọa liền muốn nhường ngươi biết được cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Để tránh Độc Cô Bác lão nhân này đến lúc đó lại chạy tới Thiên Ân Thương Hội bắt hắn náo ra chế cười, Lâm Ân nghĩ nghĩ sau vẫn là cố ý cảnh cáo một câu. Độc Cô Bác nghiêm mặt ra không có lên tiếng, như thế to con niên kỷ còn muốn bị người cở mắng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không nhịn được mặt mũi là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc địa thế còn mạnh hơn người, quả đấm đối phương đủ lớn nói cái gì đều là đúng. Chương 165 ủy thác. Chương 165, ủy thác. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Độc Cô Bác sụ mặt nhìn xem nhà mình còn tại phục hiệu trong mắt tôn nữ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn Độc Cô Bác đời này cái gì cũng không sợ, vẫn là hồn đấu la thời điểm liền dám mạnh mẽ xông tới hoàng cung, trộm cắp vũ hồn điện. Liền xem như tuyệt thế đấu la ở trước mặt hắn cũng chưa hẳn không dám một đấu, cùng lắm thì chính là vừa chết. Cũng chỉ có liên lụy đến hắn cái này cháu gái chuyện, mới có thể để cho hắn thả xuống tự ngạo lựa chọn thỏa hiệp. Nhã tử, nhã tử. Kêu hai tiếng đối diện không có phản ứng Độc Cô Bác càng nhức đầu, chỉ có thể ngự trọng tâm trường tiếp tục giảng giải. Ai, nhạn tử. Trước kia ra ra đem sự tình nói cho ngươi sau, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ chúng ta Độc Cô gia vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Ra ra trước kia vì chúng ta Độc Cô gia làm những chuyện kia, trêu ra cửu nhân ngoài sáng trong tối không phải số ít. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài ra ra ngược lại là không sợ những người kia, ta một thân này độc công bọn hắn còn không làm gì được ta. Nhưng nhạn tử ngươi còn trẻ, tương lai lộ đã mọc ra, như thế nào đấu thắng những cái kia gian hoạt giống như quỷ lao gia hỏa. Lần này ra ra sẽ đi bắt người cũng là suy nghĩ giữ bí mật trọng yếu. Dù sao lấy Diệp gia cùng Thiên Ân Thương Hội ánh mắt thực lực, gia gia nếu là chủ động tới cửa tìm kiếm trợ giúp, khó tránh khỏi sẽ có tin tức tiết lộ phong hiểm. Đợi đến thí xong Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ có hữu dụng hay không sau đó, gia gia nhất định sẽ đem bằng hữu của ngươi hoàn hảo không hao tổn trả về. Vốn đang tức giận Độc Cô Nhạn vừa nghe đến gia gia cái này tận tình giảng giải, nộ khí lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là bởi vì đoạn thời gian trước chuyện phát sinh mà ấy nấy chột dạ không dám đối mặt với chính mình cái này vì giữ bí mật hao tổn tâm huyết gia gia. Cái này rõ ràng cảm xúc biến hóa lập tức nâng lên Độc Cô Bác chú ý, một cái không tốt ý nghĩ lập tức xuất hiện ở Độc Cô Bác trong nội tâm. Nhạn tử, ngươi thành thật nói cho ra ra, ngươi có phải hay không cẩn thận đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài? Độc Cô Bác cũng không có ý trách cứ. Hắn chỉ là nghĩ nếu như tin tức này còn bại lộ cho khác hắn không biết người hoặc thế lực, vậy hắn liền phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, để tránh đến lúc đó bị người vội vàng không kịp chuẩn bị tìm tới cửa dẫn đến xuất hiện không thể đoán được ngoài ý muốn. Hôm đó bị Ngọc Lam miệng trước mặt mọi người uy hiếp sự tình còn rõ ràng trong mắt, tăng thêm lại từ Lâm Ân chỗ thấy được giải quyết vấn đề hy vọng. Độc Cô Nhạn vốn cũng không có đối với gia gia mình giấu giếm chuyện này dự định, dưới mắt cũng là không chút nghĩ ngợi đem tình huống toàn bộ đỡ ra. Ngày đó gia gia người không ở nhà, thân thể ta đột nhiên bắt đầu có chút khó chịu, dưới hoảng loạn ta đi tìm Linh Linh hỗ trợ thời điểm liền đem việc này nói cho Linh Linh nghe xong. Nghe được cơ thể của tôn nữ khó chịu, Độc Cô Bác cũng là trong lòng căng thẳng, càng lạnh lẽo ép muốn tìm kiếm chữa bệnh phương pháp. Nhưng làm nghe phía sau nửa câu tôn nữ sẽ bí mật tiết lộ cho Diệp Linh Linh tin tức lúc, Độc Cô Bác lại là một hồi thở dài. Mặc dù hắn trước kia cũng đã làm tìm kiếm Diệp gia hỗ trợ sự tình, thế nhưng cũng là xử lý tốt dấu vết, không đến mức có tiết lộ bí mật phong hiểm, nào giống hắn cái này tôn nữ cuối cùng vẫn là trẻ chút, quá mức nhẹ tin người. Không đợi Độc Cô Nhạn tiếp tục đem lời nói tiếp, Độc Cô Bác đã là vội vàng đem hắn đánh gãy, hỏi tới chính mình chuyện quan tâm nhất. Tính toán, đi qua hôm nay chuyện này Diệp gia cùng Thiên Ân Thương hội tra được chúng ta Độc Cô gia bí mật là chuyện sớm hay muộn, trừ cái đó ra Nhạn tử ngươi còn có hay không đem chuyện này báo cho qua những người khác. Nếu không phải là bị gia gia trực tiếp mở miệng đánh gãy, Độc Cô Nhạn cũng đang muốn nói lên chuyện này. Ngoại trừ ta nhất thời hoảng hốt nói cho Linh Linh, chuyện này ngày đó còn không cẩn thận bị đội chúng ta bên trong Ngự Phong nghe trộm được, Độc Cô Bác nào nhân lập tức một hồi đau nhức, suy xét lên phải chăng muốn đi Ngự gia đi một chuyến. Nếu như Ngự gia còn chưa kịp đem tin tức truyền ra vậy thì lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt Ngự gia cả nhà, nếu như tin tức đã bị truyền ra vậy hắn cũng muốn hướng bọn này tạp mao điều đòi một lời giải thích. Còn suy nghĩ lấy nên như thế nào diệt đi Ngự gia Độc Cô Bác, xa không nghĩ tới Độc Cô Nhạn nửa câu nói sau muốn so với nửa câu đầu tới kinh dị. Về sau, Ngự Phong lại đem chuyện này nói cho Ngọc Thiên Hằng tên hôn đảng kia ngọc cái gì tới. Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Bác sửng sốt một chút, kém chút không có bị tin tức này cho khí bối đi qua. Ngự gia cái kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con gia tộc nói diệt cũng liền diệt. Nhưng mà Lam Điện Bá Vương Long Tông, Ngọc Nguyên Trấn con rồng già kia hắn là thấy qua, 96 cường đại tu vi càng có truyền thừa hồn cốt bản thân. Tăng thêm cái kia thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn lực lượng kinh khủng, đồ chơi kia cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa bây giờ Độc Cô gia tai họa ngầm bị Lam Điện Bá Vương Long Tông biết được, như vậy chính mình cái này tôn nữ chỉ sợ cũng là cùng Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia ở giữa lại không thể có thể. Lam Điện Bá Vương Long Tông tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thiếu tông chủ cưới một cái thân có bệnh dự nữ nhân. Cho dù là hắn bây giờ gia nhập vào Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn dùng cái này đổi lấy tôn nữ nhận được che chở, nhưng không có tầng kia quan hệ, chỉ chờ hắn độc phát thân vong sau đó, hắn cái này không có gì giá trị lợi dụng tôn nữ liền sẽ lập tức bị ném bỏ tại biên giới không quan tâm. Dù sao Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng sẽ không phí quá nhiều tâm tư đi che chở một cái có tiên tiên thiếu sót bích lân xả. Lần nữa cắt đứt tôn nữ, Độc Cô Bác sắc mặt càng thêm sầu bi mấy phần. Nhạn tử, nếu không thì ngươi cái kia học liền dứt khoát trước tiên đừng lên đi. Ra ra tìm một chỗ mang ngươi ẩn cư đi. Tin tức rơi vào Lam Điện Bá Vương Long Tông trong tay, sau này đối với hắn cái này độc đấu la tham dò chỉ có thể quần quần không dứt. Hắn tự kiềm chế thực lực cường đại ngược lại là không sợ những cái kia âm mưu bị kế, nhưng không chịu nổi hắn cái này tôn nữ tu vi thấp coi như là một điểm yếu, căn bản không cách nào chống cự nhân gia ám chiêu. Cho nên hắn cái này nhất thời cũng là lên đem tôn nữ giấu trước, lưu mình tại bên ngoài xem tình thế ý nghĩ. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhà mình ra ra đánh gậy nói chuyện, vừa mới chuẩn bị nói cuối cùng tin tức tốt Độc Cô Nhạn lập tức có chút im lặng. Ra ra, ta còn có tin tức tốt không nói ra. Ngươi lại đánh gãy ta coi như thật sinh khí. Tin tức tốt? Chẳng lẽ là hắn cháu rể kia Lâm Ân chuyện? Độc Cô Nhạn lập tức suy tư. Nếu là Nhạn tử có thể ôm lấy Thiên Ân Thương hội đuổi, cái kia cũng là đúng là kiện cực tốt chuyện. Không nói trước cái kia Lâm Ân bị lưu truyền sôi sùng sục 12 tuổi hồn tông tiên phú kinh người. Riêng là có tinh đấu cái kia quái vật khủng bố tại Thiên Ân Thương hội trấn áp hết thảy, liền có thể lệnh hết thảy như bị xà thần không dám có nửa phần quá phận. Cũng không giống như hắn cái này già yếu tàn tật không biết ngày nào liền sẽ chết mất lao ra hỏa, liền bảo hộ cái tôn nữ đều không nhất định bảo vệ được. Nghĩ đến tôn nữ tìm cho mình một cái dị bẩm tiên phú cháu rể, Độc Cô Bác lại còn có một ít kích động, lại là trấn an lên cháu gái cảm xúc dự định liền dứt khoát đem chuyện này cho trực tiếp quyết định. Tốt tốt tốt, cháu gái ngoan ngươi nói tiếp a, gia gia lần này cam đoan không đánh gãy ngươi. Ta cùng Lâm Ân cùng một chỗ hảo, hôn sự của các ngươi gia gia đồng ý. Lại nhiều lần bị đánh gãy nói chuyện, Độc Cô Nhạn sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận, trong đó một nửa là bị tức, một nửa là bị xấu hổ. Mặc dù nàng chính xác đối với Lâm Ân không nhỏ hảo cảm, nhưng muốn nói đến yêu thương cái kia còn kém có chút khoảng cách. Đừng nói gì đến không liên quan nhau kết hôn, đó hoàn toàn là bắn đại bác cũng không tới sự tình. Đến nỗi Độc Cô Bác, hắn nguyên bản là có để cho cháu gái của mình cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ, từ đó thu hoạch được Lam Điện Bá Vương Long Tông che chở ý nghĩ. Bây giờ đối với tượng đội thành càng thêm thiên tài, bối cảnh càng lớn Lâm Ân, hắn tự nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Ông cháu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tạm thời lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cuối cùng vẫn Độc Cô Nhạn trước một bước tức giận mở miệng gắt giọng. Gia gia trí tưởng tượng của ngươi để tránh cũng quá phong phú một chút, ta cùng Lâm Ân quan hệ không phải như ngươi nghĩ. Còn có gia gia ngươi cũng vậy, như thế nào cuối cùng luôn suy nghĩ đem tôn nữ ta đẩy ra ngoài à? Chẳng lẽ gia gia ngươi liền không muốn để cho tôn nữ ta nhiều hơn nữa bồi bồi ngươi sao? Trước đây Ngọc Thiên Hằng chuyện nàng liền đã cảm thấy không thích hợp, rõ ràng nàng cũng kể khổ vô số lần, cũng không gặp nhà mình gia gia có cái động tĩnh. Bây giờ trở về bị tới, luôn cảm giác gia gia của mình ba không thể chính mình nhanh chóng tìm một nhà khá gia gả, cái kia làm dáng hoàn toàn chính là đánh tại ủy thác chủ ý bị chuỗi này vận hỏi xuống. Độc Cô Bác cũng là bất đắc dĩ, nếu như có thể hắn tự nhiên là muốn cho chính mình cái này cháu gái ngoan vừa lòng đẹp ý tự do yêu nhau. nhưng không biết sao hắn thời gian còn lại căn bản vốn không cho phép A Nhạc tử, ra ra cái này cũng là vì ngươi tốt, dù sao ra ra có thể thật sự không sống được mấy năm nữa. Đến lúc đó chờ ra ra sau khi qua đời không còn uy hiếp, lấy ra ra trước kia trêu ra những cựu nhân kia, ngươi phải nên làm như thế nào tự vệ đâu. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Độc Cô Bác cũng là lo lắng. Có thể mãi đến chuyện hôm nay đi tới không cách nào vãn hồi tình cảnh, hắn mới rốt cục là không nhịn được đem vấn đề này bày tại trên mặt nổi. Đương quản là Lâm Ân cũng tốt, Ngọc Thiên Hằng cũng được. Bảo vệ an nguy của ngươi đối bọn hắn những thứ này tiền đồ vô lượng thiên tài mà nói cũng không phải việc khó gì. Như vậy ra ra trước khi đi cũng có thể yên tâm một chút. Hốc mắt từng đỏ, trong đó càng có nước mắt tại đánh chuyển. Đến từ ra ra cái này vô vi bất trí quan tâm để cho Độc Cô Nhạn thâm thụ xúc động. Chỉ là, ta ban đầu muốn nói gì tới? Đúng rồi, có Lâm Ân cái kia tên lợi hại ở đó. Bây giờ đặt ở trước mắt những vấn đề kia căn bản là đều không phải là vấn đề gì đi. Độc Cô Bác cái kia lẩm bẩm thổ lộ tiếng lòng, năm lần bảy lượt đem Độc Cô Nhạn suy nghĩ đánh gãy, đến mức nàng kém chút quên chính mình ban đầu muốn nói căn bản chính là một cái tin tức tốt tới. Thật là, thối ra ra. Mấy lần đánh gãy tôn nữ ý nghĩ của ta. Ta vừa rồi muốn nói rõ ràng chính là Lâm Ân có biện pháp giải quyết ta Độc Cô gia độc tố phản vệ phương pháp. Mới không phải ra ra ngươi nghĩ những cái kia đồ vật loạn thất bát ao. Độc Cô Nhạn tin tức giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại Độc Cô Bác trong nội tâm vang dội. Đầu tiên là thần sắc sững sờ, theo sát là xông lên đầu cảnh giác. Nhiều năm tìm thầy hỏi thuốc không có kết quả để dành tới thất vọng để cho Độc Cô Bác đối với chuyện này rất khó nhẹ tin người. Cho dù là Lâm Ân người này lúc trước đã có độc rắn huyết thanh biện pháp còn tại đó, cũng đồng dạng không thể để cho Độc Cô Bác an tâm. Bởi vậy Độc Cô Bác cũng là lo lắng hướng Độc Cô Nhạn tìm hiểu lên chuyện này tình huống thật, để tránh Độc Cô Nhạn bị người lừa gạt còn chưa biết. Lâm Ân, chẳng lẽ nói mấy năm qua hắn độc rắn huyết thanh nghiên cứu đã đại công cáo thành? Nhạn tử ngươi nhanh cùng ra ra cẩn thận nói một chút. Độc Cô Nhạn đầu tiên là hồi tưởng một chút mấy ngày nay chuyện phát sinh. Mặc dù dựa theo Lâm Ân bên kia thuyết pháp, độc tố của nàng cho dù là giải hết cũng biết bởi vì Bích Lân xà vũ hồn nguyên nhân tiếp tục tích lũy. Nhưng trong thời gian mấy ngày nay vì không để nàng ngoài ý muốn nổi lên, Lâm Ân vẫn là dùng một ít đặc thù đan dược vật dưới tình huống không ảnh hưởng nàng tu vi, đem nàng thể nội độc tố giải không ít. Ta cũng không rõ ràng Lâm Ân cho ta dùng dược vật có phải hay không cái kia độc rắn huyết thành, bất quá trên người của ta bây giờ tích lũy độc tố đã bị hóa giải hơn phân nửa. Nhạn tử, không nên phản kháng. Lời nói rơi xuống, trong nháy mắt Độc Cô Nhạn cổ tay đã bị lòng tràn đầy sầu lo Độc Cô Bác bắt được. Phong hào đấu la cái kia chất lượng cực cao thao túng lại cực kỳ tinh vi hồn lực lập tức tràn vào dò xét lên Độc Cô Nhạn trong thân thể tình trạng. Vốn là đối nhà mình bệnh của tôn nữ tình rõ như lòng bàn tay, Độc Cô Bác bây giờ dò nữa tra được tới hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Kinh mạch, nội tạng thông thấu trong mắt đồng thời lại vô cùng bền bỉ, viễn siêu hồn tôn giai đoạn này hồn sư kinh mạch nên có cường độ, hoàn toàn không giống hắn lần trước kiểm tra lúc miệng cọp gan thỏ. Lại là một hồi công phu, mãi đến dò xét đến trong xương cốt cái kia vẫn không có đi trừ, nhưng lại giảm bớt không ít xương mu bàn chân chi động. Độc Cô Bác vừa mới mặt lộ vẻ vui sướng thu tay lại, thở phào một cái kia bị độc tố phản vệ khốn nhiều mấy chục năm qua chưa bao giờ có cảm giác ung dung từ Độc Cô Bác đấy lòng tự nhiên sinh ra. Ra ra, lần này ngươi tin tưởng ta đi. Tin, tin. Nếu là Lâm Ân tiểu tử kia có thể ra đời sớm mười mấy năm tốt biết bao nhiêu. Ai trong miệng nói lẩm bẩm, mỉm cười khẽ bước lên Độc Cô Nhạn mái tóc, thoải mái chấn an cảm xúc cùng nhau xử lý cơ hồ muốn để Độc Cô Bác nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng bây giờ đến cùng vẫn là tại trước mặt tôn nữ, Độc Cô Bác vẫn là khỏi bị mất mặt làm ra cái kia thất thố cử động, hồn lực di động ở giữa liền đem trong hốc mắt sắp ngưng tụ hơi nước sấy khô. Nhạn tử, Lâm Ân tiểu tử kia lúc nào có rảnh, ra ra ta muốn mau sớm gặp hắn một lần. Chương 166, Lam Điện chi nạn chương 166, Lam Điện chi nạn mấy ngày trước. Rất khó tưởng tượng, thân là đương thời đệ nhất lớn thú vũ hồn tông môn Lam Điện bá vương Long Tông tông chủ các trưởng lão, lại sẽ ở hôm nay phát sầu không biết làm sao. Trên chủ vị, Ngọc Nguyên chấn sắc mặt tâm trầm, hai mắt chèn ép cái kia vốn nên ngồi ở tay trái hắn, vừa thân là đệ đệ của hắn lại đảm nhiệm phó tông chủ chức Ngọc Lam Miện. Lam Miện, lần này ngươi thật đúng là mang đến cho lão phu một cái kinh hỉ lớn a. Ngọc Nguyên chấn đè nén lấy lửa giận, nhưng chư vị trưởng lão lại há có thể không rõ bọn hắn vị này lão tông chủ đã ở vào ranh giới bùng nổ. Vì bối trung tâm Ngọc Lam Miện thân thể run lên, trong lòng biết nếu là không có lý do chính đáng ngăn tại phía trước, làm không tốt hắn bộ dạng này tông chủ mũ đều muốn bị đại ca cho cách trước mất, thế là vội vàng suy nghĩ cái hợp lộ dịp lý do mở miệng qua loa tắc trách. Đại ca, lần này thầy thuốc đại hội sự tình không phải ta chi sai a. Này rõ ràng chính là vũ hồn điện vị kia thứ đồn đấu la lòng mang ý đồ xấu kế ly gián. Ta chỉ là tại trong lúc nguy cấp muốn bảo hộ thiên hằng, thuận tiện sau đó giáo huấn một chút Lâm Ân cái kia hạ thủ không biết nặng nhẹ tiểu tử. Lấy vị kia thứ đồn đấu la tu vi đều có thể trực tiếp đem ta ngăn lại chính là. Kết quả đánh cái gì cầu người chữa bệnh danh hào ra tay với ta, căn bản chính là suy nghĩ để cho ta Lam Điện bá vương Long Tông trước mặt mọi người mất hết mặt mũi sau đi tìm Thiên Ân Thương hội phiền phức. Ngọc Lam Miện trong lòng bố trí một phen, thật kinh khủng đem cái này tựa hồ có mấy phần có thể suy đoán nói ra. Sự thật chứng minh Ngọc Lam Miện biên lý do cũng chính xác hợp lý. Tại chỗ nhiều vị trưởng lão chỉ là kết hợp trong tình báo miêu tả thêm chút suy tư đều là biến sắc, đối với Ngọc Lam Miện biên lý do lập tức tin tưởng không thiếu. Chỉ có điều càng nhiều quen thuộc Ngọc Lam Miện người đều rất rõ ràng, những thứ này ngôn từ hoàn toàn chỉ là Ngọc Lam Miện như toàn từ chối trách nhiệm thuyết pháp. Vũ Hồn Điện muốn để cho hắn Lam Điện bá vương Long Tông tại hồn đạo kế hoạch thi hành giờ phút quan trọng này cùng Thiên Ân Thương hội náo ra mâu thuẫn. Lần này suy luận nghe tựa hồ rất là hợp lý, nhưng ngẫm nghĩ một chút căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Đầu tiên trong tình báo Vũ Hồn Điện vốn là cùng Thiên Ân Thương hội có chỗ xung đột, thậm chí Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đều có thể là bởi vì chuyện này mà bản thân bị trọng thương. Bây giờ thứ đồn đấu la thân phận như vậy tôn quý phong hào trưởng lão hội tại thầy thuốc trên đại hội hiện thân, đồng thời đặc biệt tìm Thiên Ân Thương hội Lâm Ân đi vì Tắt Lạp Tư chữa bệnh. Cái kia rõ ràng chính là phóng thích thiện ý tín hiệu, chớ nói chi là sau đó thứ đồn đấu la còn nhàn rỗi nhìn cái kia Lâm Ân trước mặt mọi người bắt chẹt Tắt Lạp Tư mà thờ ơ, rõ ràng là lấy Tắt Lạp Tư xem như hướng Thiên Ân Thương hội bồi tội vật hy sinh. Thêm nữa tại hồn đạo kế hoạch cái này một đại thế phổ biến, Vũ Hồn Điện xem như trong đó kiếm lấy lợi ích một phương đầu to, căn bản không có châm ngòi Thiên Ân Thương hội dẫn tới đối phương không thích động cơ. Đại bộ phận trưởng lão nhìn thấu Ngọc La miệng tâm tư, nhưng trở ngại hắn thân phận tôn quý nhau nhau lựa chọn ngậm miệng, chỉ còn chờ vị kia lão tông chủ tới chủ trì công đạo. Thật lâu, chủ vị rất lâu chưa từng nói chuyện, chỉ là một mực dùng trầm thấp khí thế áp chế bốn phía Ngọc Nguyên chấn thả ra hắn thân là tông chủ thái độ. La miệng, lão phu nhìn ngươi bộ dạng này vị trí tông chủ liền tạm thời để xuống đi. Thiên phú của ngươi không thấp, nhưng phó tông chủ chức vị sự tình quá nhiều, quá mức vì tông môn hao tâm tổn trí phí sức. Ngươi bị chậm trễ quá lâu, bây giờ là thời điểm chuyên tâm tu luyện hướng về phong hào đấu la cảnh giới tiến phát. Phó tông chủ chức vị bị bãi miễn cái này khiến Ngọc La miệng trong lòng mát lạnh. Cái gì thiên phú không thấp? Nói đến em hai, 88 cấp nghe là chỉ kém phong hào đấu la hai bước, nhưng muốn thật như vậy dễ dàng đột phá hắn cũng không đến nỗi kẹt tại phía trên mười mấy năm không thể tiến thêm. Hắn cái này đại ca rõ ràng chính là tìm một cái cớ dỡ xuống quyền lợi của hắn, còn muốn quan hắn cấm đoán phòng ngừa hắn quấy nhiều tân nhiệm phó tông chủ làm việc. Ngọc La miệng trên thân phát lệnh cắn chặt hàm răng, trong lòng dù có muôn vàn không cam lòng, nhưng đại ca cái kia siêu cấp đấu la thân phận lại làm cho hắn không dám có nửa câu oán hận, chỉ có thể là cố nén mất đi quyền to đau lòng đáp ứng mệnh lệnh. Là, đại ca, ta sau đó nhất định sẽ dành thời gian đi đột phá phong hào đấu la cảnh giới. Được đáp lại, Ngọc Nguyên chấn ở trong lòng thở dài. Hắn lần này quyết định, người em trai này trong lòng tám thành là khâm phục, điểm ấy hắn cái này làm đại ca lại quá là rõ ràng. Nhưng tông môn bây giờ không người kế tục vấn đề so cái gì chuyện đều phải nghiêm trọng. Từ con của hắn cái kia đồng lứa bắt đầu, tông môn giống như là lâm vào một loại nào đó ma chú. Lam Điện Bá Vương Long là cao quý thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, phẩm chất không thấp. Nhưng hết lần này tới lần khác dòng giã đồng lứa trong đám người chưa từng xuất hiện dù là một cái có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, nếu là đi hắn vị này trụ cột, Lam Điện Bá Vương Long tông sợ là cả kia nhóm ngu xuẩn voi cũng không sánh bằng. Đường đường thượng tam tông, toàn bộ nhờ một mình hắn mạo xương bề ngoài, thực sự là cực kỳ buồn cười. Nhưng hắn cái này một vị phong hào đấu la coi như hồn lực cao tới 96 lại có thể thế nào? Có Vũ Hồn Điện ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản chính là một cây chẳng chống bước nhà, chỉ có thể vĩnh viễn trong tông môn tọa chân xuống, nói gì cái gì mở quyết trường tông môn thế lực. Sớm muộn sẽ bị Vũ Hồn Điện từng bước xâm chiếm mà chết. Nhưng nếu muốn tông môn có cơ hội tiến thêm một bước, cần phải là lại có một người đột phá đến phong hào đấu la cảnh giới mới thành. Mà bây giờ toàn tông môn thượng phía dưới trong ngắn hạn có hy vọng nhất đột phá cũng chỉ có Ngọc La Miện một người. Cái này cũng là hắn không để ý tình huynh đệ mặt trước mặt mọi người cởi xuống đối phương phó tông chủ chức vị nguyên nhân lớn nhất. Ngọc La Miện, cái này Ngọc Nguyên chấn thân huynh đệ đều bị nhẫn tâm chế tài, có thể thấy được vị này lão tông chủ bây giờ tâm tình phẫn nộ. Còn lại một đám trưởng lão càng là câm như hến, chỉ dám đứng ngoài cuộc. Duy chỉ có Ngọc La Miện bản thân, dưới loại tình huống này còn dám nói chuyện lớn tiếng. Đại ca làm ra quyết định ta là không có ý kiến, nhưng mà đại ca, ta Lam Điện Bá Vương Long Tông bức bỏ mặt mũi chẳng lẽ liền chẳng nó ngàng gì tới sao? Nhị đệ ta bị người đánh cũng liền đánh, đó cũng coi là ta xem nhìn nhầm gieo gió gặt bão. Nhưng ai người không biết Diệp gia cùng chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ, cái kia Thiên Ân Thương hội dám can đảm nhận lấy Diệp gia, này rõ ràng chính là tại đánh ta Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi. Chẳng lẽ cơn giận này, đại ca ngươi cái này làm tông chủ liền có thể xem như vô sự phát sinh nuốt xuống sao? Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Nguyên Chấn không có mắt đi xem chính mình cái này luôn mồm đem tông môn mặt mũi treo ở ngoài miệng đệ đệ. Diệp gia bị Thiên Ân Thương hội ôm đi đúng là hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông một cái tổn thất thật lớn, hắn cũng là muốn đi tìm đối phương phiền phức. Nhưng cái kia hai cái bị nhiều mặt thế lực chính mắt trông thấy qua hai cái mười vạn năm hồn hoàn như thế nào giả hay sao? Có cái này hai cái hồn hoàn đặt cơ sở, vị kia tinh đấu ít nhất cũng là 98 thậm chí là cấp 99 tuyệt đỉnh cường giả. Tại trong sự nhận thức của hắn, 95 cấp sau đó mỗi cấp hồn lực đề thăng đều là so trước đó muốn mạnh hơn không thiếu. 96 mạnh hơn 95 cấp 20, 97 cấp lại mạnh hơn 90 tháng 6 năm 20. Đến 98 thăng đến 3 thành, cấp 99 càng là cao tới 4 thành, kiếm đấu la nguyên thoại, theo lý thuyết vị kia tinh đấu nếu thật là cấp 99 tuyệt thế đấu la, chỉ bằng vào hồn lực chất lượng liền có thể nghiền ép hắn hơn 2 lần. Chớ nói chi là cái kia hai cái 10 vạn năm hồn hoàn mang tới ít nhất là 4 cái 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, hồn cốt kỹ chênh lệch. Tuy nói cũng không phải không thể đánh, nhưng mà một khi chiến đấu hắn tối đa chỉ có thể tại đối phương trên tay chống nổi mấy chiêu. Mắt thấy Ngọc Nguyên Chấn do dự hồi lâu không có tỏ thái độ, Ngọc La Miện cũng là có chút gấp gáp. Thân là phó tông chủ hắn tại mặt mũi một khối này cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi chiều sâu khóa lại. Nếu là Lam Điện Bá Vương Long Tông lần này mất mặt lại ngay cả tại ngoại giới lên tiếng cũng không dám phát, đây chẳng phải là liền hắn ở bên trong đều muốn bị người đính tại sỉ nhục trụ thượng ngày ngày chế giễu. Lại nói, hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông gia đại nghiệp đại, hồn sư số lượng hơn xà Thiên Ân Thương hội. Bất quá chỉ là một cái phong hào đấu la mà thôi, ai không có một dạng. Hắn cũng không tin Thiên Ân Thương hội dám cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông trực tiếp khai chiến. Ngay tại Ngọc La Miện chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Minh Tư khổ tưởng thật lâu Ngọc Nguyên Chấn cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Lão phu sẽ hướng Thiên Ân Thương hội đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Một câu nói đơn giản lại làm cho tại chỗ trừ Ngọc La Miện bên ngoài người đều là sầu mi khổ kiểm đứng lên. Giống như ngoại giới một dạng, những thứ này tại nhìn qua tình báo sau đó các trưởng lão đối với có thể hay không từ Thiên Ân Thương hội trong tay đòi lại thuyết pháp một chuyện cũng không xem trọng. Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt tại mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, hắn cũng biết chuyện này gian khổ. Nhưng tông môn mặt mũi tầm quan trọng cuối cùng vẫn trong lòng của hắn chiếm thượng phong, để cho hắn quyết định lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ chi danh hướng Thiên Ân Thương hội đòi hỏi một cái thuyết pháp. Có một chút hắn cái này đệ đệ ngược lại là nói rất đúng. Như thế nào đi nữa, cũng không thể yếu đi khí thế, để cho thế nhân coi thường Lam Điện Bá Vương Long Tông, đem bọn hắn xem như im hơi lặng tiếng rùa đen rút đầu. Dù sao gọi về gọi, có đánh nhau hay không hoàn toàn là một chuyện khác. Nhưng nếu là liền kêu cũng không dám gọi đường đường Lam Điện Bá Vương Long Tông cái kia thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đúng, liên quan tới Từ Thiên Hằng nơi đó bắt được tình báo, đại ca đối với Độc Cô Bác sự tình thấy thế nào? Việc quan hệ một vị phong hào đấu la, đây cũng là một trọng đầu hí. Tại chỗ các trưởng lão đều là tinh thần chấn động. Ngọc Nguyên chấn tưởng nhớ lấy một hồi, lúc đó biết Độc Cô gia vũ hồn có phản vệ vấn đề tin tức này, thời điểm hắn vẫn là thật kinh ngạc. Mặc dù xuất phát từ vấn đề này để cho hắn bỏ đi tác hợp Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn ý nghĩ, nhưng mà lôi kéo Độc Cô Bác tâm tư ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Độc Cô Bác mặc dù chỉ có 91 cấp thấp tu vi, nhưng lấy độc làm tên quần công năng lực có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt. Nếu là chiến lực như vậy có thể gia nhập vào Lam Điện Bá Vương Long Tông, cái kia đúng là một cái đối với tông môn thực lực tăng lên cực lớn. Thậm chí liền Vũ Hồn Điện uy hiếp đều không tất yếu tiếp qua lo lắng nhiều. Độc đấu la không thể khinh thường, cả người độc công tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Mời chào đối phương sự tình, cho dù là có mệnh môn giữ tại trong tay chúng ta cũng chỉ có thể lợi dụng, tuyệt không thể uy hiếp. Bằng không chọc giận đối phương, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông sợ sẽ có họa diệt môn. Tại trên đấu la đại lục này, nhưng phàm là cái mang nhà mang người thế lực, còn không có cái nào dám nói chính mình là không sợ độc đấu la. Độc Cô Bác cái kia một thân độc công ác tâm, cho dù là Ngọc Nguyên Chấn cũng không thể không thừa nhận chính mình muốn e ngại ba phần. Trực tiếp đem nhằm vào Độc Cô Bác làm việc tôn chỉ quyết định, Ngọc Nguyên Chấn lúc này mới hướng những người còn lại trưng cầu kỳ hành sự kế hoạch. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua, hội nghị kết thúc đi qua mấy vị trưởng lão kết bạn rời đi. Duy chỉ có lưu lại Ngọc La Miện cùng với Ngọc Nguyên Chấn huynh đệ này hai người trong đại sảnh trầm mặc không nói. Đưa lưng về phía Ngọc La Miện, Ngọc Nguyên Chấn nhìn về phía cái kia đứng sừng ở trong đại sảnh Lam Điện Bá Vương Long pho tượng một hồi, lúc này mới quay người chậm rãi mở miệng nói: "Nhị đệ, ngươi có biết ta vì sao muốn tháo bỏ xuống ngươi phó tông chủ chức vị? Ta lại làm sao không rõ đại ca ngươi dụng tâm lương khổ, chỉ là phong hào đấu la cảnh giới lại chỗ nào là tốt như vậy đột phá? Đã nhiều năm như vậy, tất nhiên không làm được tông môn trụ cột, ta cũng chỉ có thể tại những cái kia tông môn sự vật bên trên đa số tông môn cống hiến. Ai than chính mình bất lực?" Nhưng Ngọc La Miện ánh mắt liền tựa như xấu hổ đến cực điểm, lại là như thế nào cũng không dám đại ca cùng đối đầu. Trên thực tế chính hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, sở dĩ nói ra lời nói này cũng chỉ bất quá là kỳ vọng lớn ca có thể nhất thời mềm lòng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cho hắn trọng trưởng phó tông chủ đại quyền. Dù sao đây chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông phó tông chủ vị trí a. Dưới tình huống tông chủ quanh năm bế quan tu luyện, vị trí này lại cùng chân chính tông chủ có gì khác biệt đâu? Dưới một người trên vạn người, vậy phải phong đắc phong muốn mưa được mưa, một câu nói liền có thể quyết định người khác sinh tử đại quyền như thế nào dễ dàng liền có thể buông xuống. Cho dù là mấy chục năm chung đụng tay chân huynh đệ, nhưng hàng năm bế quan chúng vi là để cho Ngọc Nguyên Chấn đối với Ngọc La Miện không còn quen thuộc như vậy. Cái này đến từ đệ đệ bất lực thở dài, để cho Ngọc Nguyên Chấn cảm giác động ngoài cũng là lên muốn giúp đệ đệ mình đột phá phong hào đấu la ý nghĩ. La Miện, để cho vi huynh cho ngươi tìm khối vạn năm hồn của ta, như vậy ngươi đột phá phong hào đấu la có lẽ liền không phải việc khó gì. Đại ca, Ngọc La Miện mừng rỡ. Mặc dù hắn nóng lòng quyền lợi, nhưng tu vi nếu như có thể hắn cũng đồng dạng không muốn rơi xuống. Lấy hắn bây giờ 88 cấp đỉnh phong hồn lực, nếu là lấy được một khối vạn năm hồn cốt, cái kia có lẽ thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cái kia mơ tưởng để cầu phong hào đấu la cảnh giới. Khẩn yếu nhất là, trên tay hắn vừa vặn liền có một cái liên quan tới vạn năm hồn cốt tin tức. Đại ca, căn cứ vào trên chợ đen tiểu đạo tin tức sừng, nghe nói trước đó không lâu trận kia thầy thuốc trên đại hội, có người trông thấy Tát Lạp Tư cho Lâm Ân cái kia tiểu vương bắt đạn trị liệu thủ lao chính là một khối năm ước chừng cao tới 5 vạn năm lại chưa từng bị người hấp thu qua hoàn toàn mới hồn cốt. Tin tức này có thể là thật. Đông nhiên trừng lớn hai mắt, một cô gió tanh mưa máu sắp đến hương vị tràn vào Ngọc La Miện trong mũi. Tuyệt đối là thật, mặc dù là tại trên chợ đen lưu truyền tiểu đạo tin tức, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu tin tức này tuyệt đối chính là Tát Lạp Tư tên kia nuốt không trôi khí lặng lẽ thả ra. Ngọc La Miện lời thể son sắt nói đến, hoàn toàn mới 5 vạn năm hồn cốt, vẫn là tại một cái hồn tông trên tay. Nghe được tin tức này, cho dù là Ngọc Nguyên Chấn cũng khó tránh khỏi có chút tâm động. Không giống như là loại kia đời đời truyền thừa xuống không cách nào tránh khỏi hao tổn hồn cốt. Một khối hoàn toàn mới vạn năm hồn cốt mang ý nghĩa ở nắm giữ cực cao độ hoàn hảo đồng thời, còn sẽ có lấy có thể đối với phong hào đấu la đều có thể đưa đến tác dụng phong phú tinh khiết hồn lực. Đối với tố chất thân thể cực lớn cường hóa tăng thêm phần kia tinh khiết hồn lực, nếu như bộ vị không xung đột, liền xem như hắn cái này 96 đỉnh phong đấu la hấp thu sau đó đều rất có ích lợi. Thậm chí nói không chừng có thể nhờ vào đó nhất cử sở đến 97 cấp cánh cửa, khi đó thật là chính là đối với Thượng Thiên Ân Thương hội vị kia tinh đấu la hắn cũng không sợ. Bất quá rất nhanh, Ngọc Nguyên Chấn lại nghĩ tới một cái vấn đề mang tính then chốt, để cho cái kia mừng như điên cảm xúc bị tạm thời làm yếu đi. Có một cái vấn đề, như thế nào khối kia hồn cốt còn giữ lại tại Lâm Ân trên tay không có bị nộp lên đến Thiên Ân Thương hội. Ngọc La Miện thâm trầm nở nụ cười, bình tĩnh giải thích: "Đại ca cần gì phải gấp gáp, hồn cốt có hay không tại cái kia Lâm Ân trong tay, cần gì phải chúng ta đi thử. Tin tức như là đã tại chợ đen lưu truyền ra, sau đó lần theo hương vị tiến tới chó săn còn có thể thiếu sao? Chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ cần an bài tốt nhân thủ nhìn chằm chằm chính chủ, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể." "Hảo, cái kia dỡ xuống ngươi phó tông chủ chức vị sự tình liền tạm thời coi như không có gì, chuyện này từ ngươi toàn quyền xử lý, đến nên xuất thủ thời điểm thông báo tiếp ta." Dù sao việc quan hệ vạn năm hồn cốt, còn lại trưởng lão Ngọc Nguyên Trấn Dùng cũng không phải yên tâm như vậy, bởi vậy cũng không thể không tạm thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cứ yên tâm a đại ca, đến lúc đó vạn năm hồn cốt nếu là đắc thủ, đại ca ngươi có lẽ còn có cơ hội vừa xem 97 cấp phong quang. Chương 167, lễ phép độc cô bác. Chương 167, lễ phép độc cô bác. Ngươi nói là trên chợ đen gần nhất có lưu truyền, Tất Lạp Tư tại thầy thuốc trên đại hội cho ta một khối 5 vạn năm hoàn toàn mới hồn cốt dùng làm thủ lao tin tức. Là, đại nhân. Ngân nhân mang theo vẻ cuồng nhiệt quỳ một chân Lâm Ân trước người, gần tới ngày thu thập tới tin tức từng cái bẩm báo. Nghe thấy tin tức này, biết rõ bị Tất Lạp Tư hại một tay. Nhưng Lâm Ân chẳng những không có tức giận ý tứ, ngược lại là thoải mái cười ha hả. Trước đây hắn vẫn còn đang đánh tính toán đem trên tay có lưu 5 vạn năm hồn cốt tin tức thả ra để mà câu chút lòng tham con cá. Bây giờ ngược lại tốt, Tất Lạp Tư ngược lại là giúp hắn tiết kiệm được một phen tuyên truyền phiền phức công phu, thuận tiện còn đem một cái có thể đâm hướng vũ hồn điện đao đưa tới trong tay của hắn. Đang cười, Lâm Ân nhưng lại giống như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì, lại lần nữa hỏi hướng Ngân Nhân. Ngân Nhân, liên quan tới tin tức này bàn sơ là từ thế lực nào, ở đâu khối địa phương chợ đen tiết lộ? Bẩm đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, đại nhân hỏi mấy món này chuyện thuộc hạ cũng không có rõ xét đến tin tức. Lấy Tiên Ân Thương Hội phát triển mạng lưới tình báo cũng không cách nào tra ra đầu một sao. Có ý tứ. Chuyện này không có xem kỹ đi xuống tất yếu, Ngân Nhân ngươi nếu là vô sự liền lui ra tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá 70 cấp. Không có để ý Ngân Nhân cái kia thất lạc dáng vẻ, xoa cằm, Lâm Ân đã nhìn thấu chuyện này kỳ quặc. Thiên Ân Thương Hội mặc dù tại Thiên Đấu Đế Quốc bên này phát triển thời gian không dài, nhưng xen vào Thiên Ân Thương Hội sinh ý vượt ngang mỗi ngành nghề, tiếp xúc được tam giáo cửu lưu các loại nhân vật có thể nói là đến mãi không hết. Mượn nhờ đám người này chỗ đạt thành bí mật mạng lưới tình báo, Lâm Ân thậm chí có tự tin tại tình báo tranh tài nghiền ép trừ tam đại thế lực bên ngoài bất luận cái gì một nhà thế lực. Nhưng bây giờ Thiên Ân Thương Hội mạng lưới tình báo ngay cả tiếp cận tin tức đầu nguồn thế mà đều không làm được, như vậy thả ra tin tức này thế lực cũng liền rõ ràng. Đầu tiên loại bỏ hết Tất Lạp Tư. Bạch Kim chủ giáo các hạ tốt xấu là tại Thiên Đấu Hoàng Thành cái này danh lợi trong tràng lăn lộn nhiều năm như vậy. Du tàu ở quyền quý ở giữa bị những người kia mưa dầm thấm đất, lại ngu xuẩn cũng ngu xuẩn không đến đi đâu. Giống như là loại này thả ra tin tức muốn hãm hại với hắn sự tình, trước đó không lâu mới hung hăng thua thiệt Tất Lạp Tư tự nhiên là không có khả năng bước lên phong hiểm làm tiếp một lần. Tin tức này đặt ở trong mắt người khác dường như Tất Lạp Tư đối với hắn đơn giản trả thù. Nhưng ở hắn cái này tự tay đem Tất Lạp Tư ẩu đả thành nao tàn trong mắt người lại hoàn toàn là động cơ không đủ. Ngoại trừ Tất Lạp Tư bên ngoài, dưới mắt trong ngắn hạn cùng hắn xung đột thế lực lớn nhất nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bất quá lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông kia đáng thương tổ chức tình báo cho Thiên Ân Thương Hội sách giày cũng không xứng, tự nhiên cũng không ở trong tuyển hạng. Còn lại, hy vọng nhất hắn Lâm Ân rời xa Vũ Hồn Điện, cũng là hy vọng nhất Thiên Ân Thương Hội xa lánh Vũ Hồn Điện, tại trong ngắn hạn cũng liền còn lại Thiên Đấu Hoàng Thất cái này một cái tuyển hạng. Lâm Ân nhếch miệng lên đường cong, đối với chuyện này cũng không để ở trong lòng. So sánh cái này vạn năm hồn cốt chuyện câu cá, vẫn là Lam Điện Bá Vương Long Tông động tĩnh càng làm cho hắn để ý, mặc dù hắn trước đây bản không muốn dẫm ở Lam Điện Bá Vương Long Tông đầu lên trước ý nghĩ, có thể không chịu nổi Ngọc La Miệng cái kia hành đã quen giá hỏa cứng rắn muốn đem đầu đụng lên đưa cho hắn dẫm. Bây giờ hai nhà kết xuống thù hận, chuyện này muốn kết đi nhưng là không phải đơn giản như vậy. Cái gọi là sư xuất hữu danh, mà bây giờ hắn đang chờ Lam Điện Bá Vương Long Tông cho hắn một cái đánh đến tận cửa cớ. Lâm Ân tính toán, tốt xấu là đại danh đỉnh đỉnh thượng tam tông một trong, mấy giới quyền đi hẳn là có thể đi một chỗ bà bối. Trường Phong Lâm, độc đấu La Miện hạ tại Thương Hội Đại Sảnh cầu kiến. Tiếng đập cửa vang lên, đem Lâm Ân suy nghĩ đánh gãy. Ta đã biết, nhanh đi đem độc cô tiền bối mời đi theo. Hướng ngoài cửa người phục vụ hạ đạt hoàn mệnh lệnh, Lâm Ân lại nhìn về phía một bên còn đang chờ lệnh ngân nhân. Tu vi của ngươi gần nhất tăng lên coi như không tệ, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới 70 cấp. Bây giờ lui xuống đi tu luyện à? Mặc dù lại muốn tại trên bên cạnh Lâm Ân đợi nữa một hồi, nhưng ở trong mắt ngân nhân Lâm Ân mệnh lệnh chính là tuyệt đối chỉ lệnh, bởi vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lâm Ân ngồi ở trong phòng chờ đợi một hồi, độc cô bác đầu tiên là rất có lễ phép gõ nhẹ ba lần môn, khi lấy được Lâm Ân trả lời sau đó mới là đẩy cửa đi đến. Lâm tiểu tử, ngươi thế nhưng là để cho lão phu tìm được thật là khổ a. Lâm Ân có nghĩ qua vô số lần mình cùng độc cô bác vị này tiên sứ người đầu tư lần thứ nhất gặp mặt lúc chẳng cảnh. Nhưng hôm nay độc cô bác cái này câu nói đầu tiên vẫn là vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Ân cũng biết rõ độc cô bác tại sao lại nói ra lời như vậy. Dù sao tại trước kia hắn độc rắn huyết thanh lý luận đại khái là cho độc cô bác không nhỏ hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn cái lý luận này người nói lên tại gửi mấy phong thư sau liền tin tức hoàn toàn không có. Xong việc liền độc cô bác dược viên đều bị hắn sờ không còn một mảnh, bây giờ bị nhân ra lòng tràn đầy nói thầm bán nghiệm, cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, trước kia vãn bối người xem thường hơi, cũng không dám tại trước mặt đại danh đỉnh đỉnh độc cô tiền bối nhảy nhót. Độc cô bác nơi nào không rõ, Lâm Ân đây là biến pháp đang châm chọc hắn trước đó vài ngày vì chữa bệnh lặng lẽ bắt người chuyện này. Bị Lâm Ân như thế mịt mờ sặc một cái, độc cô bác cũng là nửa ngày không thể nói ra lời. Trước đó vì chữa bệnh, hắn chính xác làm qua không thiếu chuyện thương thiên hại lý, nhân gia nói như vậy thật cũng không ma bệnh. Không có ý định tiếp tục cùng độc cô bác cãi nhau, Lâm Ân suy nghĩ chấm dứt đi trước kia trộm cắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhân quả dứt khoát đem lời dẫn vào chủ đề. Độc cô tiền bối ý đồ đến ta rất rõ ràng, cho nên cũng không kéo những cái kia có không có, độc cô tiền bối mời ngồi, để chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Hảo. Lão phu ở đây liền một vấn đề, ngươi có biện pháp nào không chỉ tận gốc ta độc cô già thai hoàng ẩm? Lâm Ân nhanh lời khoái ngữ, độc cô bác cũng không có lề mề dự định, trực tiếp một câu nói nhảy vào chủ đề. Biện pháp đương nhiên là có, hơn nữa còn không thiếu. Cũng không biết độc cô tiền bối muốn chọn một loại nào. Lâm Ân cái kia thể chân thành bộ dáng quả thật làm cho Độc Cô Bác hiếu kỳ không thôi. Phải biết độc rắn phản vệ vấn đề này thế nhưng là hắn vị này phong hào đấu la hao tốn mấy chục năm thời gian cũng tìm không thấy giải pháp bệnh dữ. Nhưng bây giờ tại trong tay Lâm Ân không chỉ có giải pháp, càng là có không chỉ một dạng giải pháp. Cái này khiến hắn tại trong khoảnh khắc có loại không chân thực hư ảo cảm giác hạnh phúc. Đều cho lão phu nói một chút đi, nếu là có thể thực hiện. Từ nay về sau ngươi Lâm Ân chuyện chính là ta Độc Cô ra sự, lão phu lấy mệnh phát thệ tuyệt vô hư ngôn. Chỉ có thể nói Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn không hổ là hai ông cháu, cũng là trong một cái mô hình khác ra, liền báo đáp ngữ điệu cũng là động một chút lại muốn đem nửa đời sau đều cho đánh cược. Bất quá hai người này động cơ cũng không khó lý giải, đếm lấy số trời tính chính mình còn lại thời gian, cũng không phải tốt như vậy nấu sự tình. Cộng thêm thân phận địa vị của hắn bây giờ cực cao, lại xác thực có biện pháp giải quyết vấn đề, hai người này đưa ra thủ lao cao như vậy cũng là bình thường. Lâm Ân dựng thẳng lên một ngón tay, cái này đem sự chú ý của Độc Cô Bác hấp dẫn. Loại phương pháp thứ nhất là độc rắn huyết thanh, chắc hẳn Độc Cô tiền bối hẳn sẽ không lạ lắm. Độc Cô Bác chần chờ một chút, chính là bởi vì nghiên cứu qua độc rắn huyết thanh, cho nên hắn sẽ có chút nghi vấn muốn nhìn một chút Lâm Ân sẽ giải thích thế nào. Nhìn ra Độc Cô Bác cái kia nghi ngờ bộ dáng, Lâm Ân đưa tay vừa mời ra hiệu đối phương tùy ý đặt câu hỏi. Độc rắn huyết thanh chuyện Lâm tiểu tử ngươi cũng biết, cái đồ chơi này ta dựa theo cách nói của ngươi làm qua mấy lần thí nghiệm, chỉ là trên đời cực ít có thể đơn thuần dùng thân thể miễn dịch hệ thống kháng trụ lao phu ta Bích Lân xà độc sinh ra kháng thể sinh vật. Huống hồ cái này Bích Lân xà máu độc rõ ràng coi như nghiên cứu ra được, lấy lao phu tình huống ngược lại là còn dễ nói. Chỉ là nhạn tử sớm đã là bệnh nhập cốt tủy bên trong, huyết thanh liều lượng nếu là không đủ chỉ sợ khó có hiệu quả, ngược lại sẽ trước một bước dẫn phát độc tố bạo động. Mà duy nhất một lần sử dụng liều lượng nếu là quá nhiều, lấy nàng thể chất lại khó có thể chịu đựng. Lâm Ân biết rõ, đây đúng là độc rắn huyết thanh thiếu hụt một trong, căn cứ vào chúng độc liều lượng huyết thanh liều lượng cũng cần tăng lớn. Mà lấy độc cô nhạn cái kia đánh trong bụng mẹ liền chúng độc để dành tới lượng. Cho dù là bị Lâm Ân bỏ đi kinh mạch, nội tạng bên trong hơn phân nửa, còn lại bám vào trong xương cốt liều lượng, sợ là quang chú xạ cùng với đối ứng tề lượng huyết thanh liền có thể trước một bước đem độc cô nhạn đánh chết. Nhưng nếu là từng nhóm tiêm vào lại có trực tiếp dẫn động độc tố bộc phát phong hiểm, đúng là không tốt thao tác. Bất quá, chương 168, về sau đều là người mình chương 168, về sau đều là người mình bất quá độc rắn huyết thanh vốn cũng không phải là cho độc cô nhạn cái này chúng độc cực sâu người sử dụng đồ vật. Xen vào Độc Cô Bác vừa tới thời điểm liền tỏ thái độ rõ ràng sau khi khỏi bệnh liền sẽ trở thành chính mình người. Căn cứ vào đối với Độc Cô Bác người này ở trong nguyên tắc hết lòng tuân thủ cam kết tác phong, Lâm Ân cũng là dự định móc ra ngoại trừ nguyên bản là cho cái này ông cháu chuẩn bị xong tiên thảo, một điểm cá nhân hắn kho tàng bên trong đồ tốt đi ra. Đến nỗi tiên thảo sẽ tiết lộ hắn trộm cướp băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình, liên quan tới chuyện này hắn sớm đã có dự định. Độc Cô tiền bối ngươi nghĩ một điểm không sai, nọc rắn này huyết thanh chính xác không phải cho nhạn tử dùng đồ vật, mà là lưu cho các ngươi Độc Cô gia hậu đại Bích Lân xà hồn sư dùng làm truyền thừa kỹ pháp. Đối với ngươi cùng nhạn tử tình huống ta trên thực tế có biện pháp tốt hơn. Cái này Độc Cô Bác trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Ân nghĩ xa như vậy, thậm chí ngay cả hắn Độc Cô gia hậu đại truyền thừa vấn đề cũng đã sắp xếp xong xuôi. Không thể không nói cái này phục vụ chính xác chu đáo để cho hắn dị thường hài lòng. Gặp Độc Cô Bác hài lòng gật đầu, Lâm Ân lại tiếp tục giảng giải lên độc rắn huyết thanh đối với Độc Cô gia hậu đại truyền thừa tác dụng. Độc Cô tiền bối, ngươi xem như đem Bích Lân xà vũ hồn tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới, thậm chí làm cho tiến hóa làm Bích Lân xà hoàng. Chắc hẳn ngươi cần phải vô cùng biết rõ Bích Lân xà vũ hồn tại mỗi một cảnh giới sau khi đột phá, căn cứ vào hồn hoàn gia chỉ sẽ dẫn đến độc tính sinh ra biến hóa đặc tính a. Lần nữa gật đầu một cái, Độc Cô Bác sau khi kinh ngạc cũng là khẳng định Lâm Ân thành quả nghiên cứu. Căn cứ vào ta tại nhạn tử trên người kết quả kiểm tra đến xem, các ngươi Độc Cô gia Bích Lân xà vũ hồn bản thân liền sẽ để hồn sư đối với độc rắn sinh ra nhất định kháng tính, thậm chí là lọc năng lực. Chỉ có điều theo hồn hoàn không ngừng kèm theo, những độc chất kia hồn thú hồn hoàn sẽ để cho các ngươi Bích Lân xà độc tính tính chất trên diện rộng biến hóa. Nay liên khiến cho các ngươi Bích Lân xà hồn sư bản thân đối với độc tố kháng tính càng ngày càng khó lấy đưa đến hiệu dụng, cuối cùng tạo thành bây giờ cái này độc nhập cốt tủy quan cảnh. Nhưng ngược lại nghĩ, Độc Cô Bác tiền bối ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Bích Lân xà hồn sư tại mỗi một cảnh giới, bản thân chính là cao nhất để mà bồi dưỡng độc rắn huyết thanh ứng cử viên sao? Lâm Ân một lời giống như thể hồ quán đỉnh, Độc Cô Bác cho đến lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhiều năm như vậy phí hết tâm tư đi tìm chó má gì vật thí nghiệm căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Kết quả là hắn cái này có thể không bị độc rắn trực tiếp hạ độc chết hồn sư bản thân liền là cao nhất kháng nguyên mới đúng. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, không chỉ có là đối với tự thân độc tố giải pháp có đầu mối. Độc Cô Bác thậm chí phối hợp cái này huyết thanh chi pháp suy tư ra vô số loại tiếp tục thâm nhập sâu khai phát độc công phương thức. Lộ vẻ kích động thần sắc, Độc Cô Bác nhìn về phía Lâm Ân là càng xem càng nóng mắt. Cũng chính là Lâm Ân tiểu tử này ra đời quá muộn. Bằng không lấy mình tại trên chơi độc thiên phú, lại thêm huyết thanh chi pháp hộ giá hộ tống. Bây giờ một thân này độc công chỉ sợ là có thể để cho hắn thẳng bức đỉnh phong đấu la cảnh giới. Chỉ tiếc đêm nay chung quy chính là chậm, rất nhiều chuyện hối hận hắn đã không phải là nhân lực có khả năng vãn hồi. Mặc niệm phút chốc, Độc Cô Bác đem ánh mắt thả lại lập tức, lại hỏi một cái làm hắn tò mò hỏi đề. Chỉ là độc rắn huyết thanh cũng đã đủ giải quyết lao phu vấn đề, cái kia Lâm tiểu tử ngươi nói biện pháp tốt hơn lại là cái gì? Đối mặt Độc Cô Bác rất hiếu kỳ, Lâm Ân chỉ là bình tĩnh đưa tay một lần, từ trong đốt ngón tay bên trên giới chỉ chữ vật hồn đạo khí lấy ra một khối toàn thân đen nhánh, tương tự mảnh che tay vật thể. Đây là hồn cốt. Đậm đà hồn lực khí tức cùng với cái kia đặc biệt ngoại hình lệnh Độc Cô Bác con người co rụt lại. Khối này hồn cốt ít nhất cũng là 5 vạn năm trở lên hồn cốt. Hơn nữa từ hắn khác hẳn với thông thường hồn cốt hình dạng đến xem, cái này căn bản là khối cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt. Độc Cô Bác kinh ngạc đến nói chuyện đều đang phát run dáng vẻ để cho Lâm Ân phá lệ hài lòng, đắc ý phía dưới một ngụm xác định Độc Cô bỏ nẹt tâm phỏng đoán. Không tệ, chính là hồn cốt. Nói đúng ra là 8 vạn năm tuyệt độc long xà chi độc cuối cốt, hắn hồn cốt kỹ chính là khống chế độc tố, tồn lấy độc tố cùng với cường hóa độc tố. T. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, dù là kiến thức rộng rãi đối với phần lớn sự tình đều có thể làm đến bình thản ung dung hắn, tại đối mặt khối này hi hữu tính chất, chân quý tính chất cao đến không thể tưởng tượng nổi ngoại phụ hồn cốt lúc cũng muốn bị chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Ngoại phụ hồn cốt cái này một tồn tại vốn là có thể theo hồn sư cùng nhau trưởng thành. Niên hạn cao tới 8 vạn năm ngoại phụ hồn cốt, nếu là bị hắn bộ dạng này phong hào đấu la hấp thu, chỉ cần ẩn dưỡng một đoạn thời gian liền có cơ hội đột phá tới 10 vạn năm giới hạn. Theo lý thuyết, bây giờ bày ở trước mặt hắn căn bản chính là một khối chuẩn 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Thậm chí đây vẫn là khối duy nhất thuộc về bọn hắn cái này độc công hồn sư không thua gì trong truyền thuyết thần khí túi lọc cốt. Một khối chỉ cần hấp thu, liền có khả năng cực lớn để cho hắn một thân này mà bệnh tại trong khoảnh khắc tiêu trừ cho vô hình túi lọc cốt. Nhìn trong chọc vào hồn cốt, trong lòng hỏa diễm vừa mới dấy lên, Độc Cô Bác ánh mắt cũng đã khôi phục tỉnh táo. Cái kia vừa ló đầu ra mãnh liệt tham lam trong nháy mắt bên trong liền bị Độc Cô Bác kiên định quyết tâm chô giật cắt. Đổi lại là bất kỳ người nào ở đây, Độc Cô Bác đều biết không chậm trễ chút nào bạo khởi giết người đoạt cốt, cho dù là có tuyệt thế đấu la trấn áp hắn cũng giống vậy sẽ hạ thủ. Nhưng bây giờ ở trước mặt hắn hết lần này tới lần khác là Lâm Ân, cái này cho dư Độc Cô ra cứu rồi phương pháp tân nhân. Độc Cô Bác coi như lại tự nhận là chính mình tàn nhẫn vô tình, âm hiểm cay độc cũng sẽ không đối với ân nhân hạ thủ. Lâm tiểu tử, ngươi lấy ra khối này hồn cốt tại lão phu trước mắt lắc lư là muốn làm thứ gì? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ lão phu giết người đoạt cốt ẩn cư sơn lâm? Độc Cô Bác trong giọng nói có chút khó che giấu kích động, tại ban sơ tham lam đi qua hắn lấy ý thức đến Lâm Ân lấy ra hồn cốt dụng ý chỉ là đáy lòng vẫn có chút không thể tin được Lâm Ân sẽ đem như thế một khối đầy đủ để cho toàn bộ đại lục điên cuồng hồn cốt cứ như vậy dễ dàng giao đến trong tay của hắn. Cái này còn cần hỏi? Chẳng lẽ lấy Độc Cô tiền bối trí tuệ còn có thể đoán không được dụng ý của ta vì cái gì sao? Lão luyện lục sắc con mắt quan sát tỉ mỉ lấy bản đối diện người trẻ tuổi, đối phương nụ cười tự tin kia, không tỉ hiểm chút nào ánh mắt để cho Độc Cô Bác từ đầu đến cuối có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Cái kia nguyên bản bởi vì cái nào đó ngờ tới mà để ngang trong lòng, đối với Lâm Ân duy nhất khúc mắc cũng tại bây giờ hoàn toàn biến mất. Trong nội tâm tình cảm phức tạp tại lúc này toàn bộ hóa thành thoải mái. Độc Cô bình phục cái kia tao loạn hỗn tạp tâm tình, cuối cùng vẫn lựa chọn hướng Lâm Ân trực tiếp hỏi ra món kia làm hắn để ý sự tình. Có một cái vấn đề, lão phu mặc dù thân là phong hào đấu la, nhưng lão phu vô cùng biết rõ lão phu giá trị còn không đáng được ngươi đầu nhập một khối chuẩn 10 vạn năm hồn cốt. Nếu như lão phu suy đoán cũng tệ, tiểu tử ngươi hẳn là có chuyện muốn cùng lão phu ta nói rõ mới đúng chứ? Lâm Ân ào ào nở nụ cười, hắn vô cùng biết rõ Độc Cô Bác chỉ đến tuột cùng là chuyện nào. Vậy dĩ nhiên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước kia bị hắn trộm cướp một chuyện. Liên quan tới coi chuyện này, năm hắn mặc dù giấu tất cả tin tức, xử lý tốt dấu vết, chỉ có lưu lại một cái tên. Mà dù sao Độc Cô Bác bởi vì độc rắn giải pháp tin tức viễn phó Tinh La Đế Quốc, lại đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn dược viên mất trộm trong khoảng thời gian này thật sự là quá mức trùng hợp. Dù chỉ là lưu lại một cái đại chúng hóa tên, Độc Cô Bác sẽ đối với này có chỗ hoài nghi cũng là chuyện trong dự liệu. Bất quá bây giờ Độc Cô Bác tại cái này chữa bệnh khẩn yếu quan đầu sẽ làm lấy mặt hắn hỏi ra chuyện này. Vậy đã nói rõ Độc Cô Bác cũng không tính đối với chuyện này tính toán tiếp. Với bạn, lấy Độc Cô Bác người này thành tín, chữa khỏi bệnh sau chúng quy sẽ trở thành chính mình người. Hắn dứt khoát cũng liền thừa cơ hội này đem chuyện nói ra hóa giải ân oán. Dù sao băng hỏa lưỡng nghi nhãn như thế bảo địa trước đó hắn bảo hộ không được, nhưng bây giờ có thực lực hắn không có đạo lý không đem chắc chắn trong tay. Cái địa phương này sớm muộn cũng là muốn từ Độc Cô Bác trong tay lấy tới dùng. Cùng tiếp tục cần giấu đi đợi đến sau này Độc Cô Bác triệt để xác định chân tướng từ đó ảnh hưởng quan hệ. Chẳng bằng bây giờ từ hắn nắm giữ quyền chủ động đem việc này chỉ ra, mượn cái này cứu mạng ân tình cơ hội, liền như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Không tệ, Độc Cô tiền bối bảo bối kia dược viên chính là ta trước kia thiết kế trộm cắp. Ngươi cái này trộm đồ đáng giận tiểu tử thúi, thật đúng là để cho lão phu tìm thật là khổ a. Lấy được đáp án, Độc Cô Bác lập tức nghe rằng trợn mắt trừng Lâm Ân, mặc dù hắn sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn là bị Lâm Ân đáp án giật quá. Chỉ có điều khí này tới cũng sắp đi cũng nhanh. Bởi vì, Lâm Ân cho đồ vật thật sự là nhiều lắm. Độc Cô Bác vừa nghĩ tới Lâm Ân cho hắn Độc Cô ra chữa bệnh lại trực tiếp hướng hắn ngả bài thẳng thắn, lại nghĩ tới khối kia so với cái kia hắn không dám sử dụng dược thảo chân quý nhiều chuẩn 10 vạn năm ngoại phụ hồn cốt. Kém chút xông lên trời nộ khí lập tức liền tắt tiếp, ngược lại mở miệng biểu thị từ bản thân rộng lượng. Tính toán, về sau tất cả mọi người là chính mình người, lão phu đại nhân có đại lượng liền không tính toán với ngươi chuyện này. Bất quá ngươi tiểu tử này, trước tiên nếu là trực tiếp tới tìm lão phu, lấy bản lãnh của ngươi lão phu đem vườn thuốc này hết thảy đưa cho ngươi lại có gì khó. Mặc dù vẫn là tức giận nhìn xem còn tại đằng kia mỉm cười Lâm Ân, nhưng Độc Cô Bác chỉ là thư thái lông mày dừng một chút, hào phóng lựa chọn liền như vậy bỏ qua chuyện này. Trước kia vì cái gì không trực tiếp tìm ngài lão nhân gia? Chẳng lẽ lão nhân gia ngài trong lòng thật sự không có chút tự hiểu lấy sao? Độc Cô Bác nói nhảm Lâm Ân chỉ là nghe một chút liền coi như không có gì. Trước kia trộm cắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn nhưng không có đối mặt Độc Cô Bác thực lực. Lại thêm Độc Cô Bác lão nhân gia kêu bên ngoài phòng bình xưa nay không tốt, hắn cũng sẽ không đánh bạo gửi hy vọng ở nhân phẩm của đối phương đi lên đánh cược một lần. Cầm a, vậy liền coi là ta vì chuyện năm đó bồi thường. Lâm Ân tiện tay đem túi độc hồn cốt bức cho Độc Cô Bác, thần tình kia không có một chút không thôi ý tứ, tựa như cho căn bản không phải hồn cốt, mà là một khối không đáng giá tiền sương sườn. Trên thực tế, Khối này dùng đặc thù kỹ thuật chế tạo ra hồn cốt đối với Lâm Ân mà nói chính xác cũng không đáng tiền gì. Trước đây đang hấp thu kim loại sợ làm chi vương lúc Lâm Ân liền phát hiện, thân thể của mình tại tiếp thụ hiến tế sau đó sẽ đem hiến tế mang tới 10 vạn năm hồn cốt bài xích trở thành ngoại phụ hồn cốt. Trùng hợp sau đó cứu viện Bạch Bảo Sơn đám người thời điểm, Lâm Ân lại gặp được 8 vạn năm tuyệt độc long xà dạng này hiếm hoi người có tuổi hạn hồn thú. Thế là náo động mở rộng phía dưới, Lâm Ân dứt khoát nếm thử lên một cái đấu la đại lục phía trên bất luận cái gì hồn sư cũng không dám đi thử cấm kỵ. Tại không có đạt đến bình cảnh thời điểm đi cưỡng ép tiếp dẫn hấp thu một cái hồn hoàn điên cuồng như vậy tới cực điểm cách làm. Loại này tiếp thu không phải dùng đệ nhất hồn kỹ như thế đem hồn hoàn thôn vệ phân giải, mà là làm cho hồn hoàn sức mạnh lưu chuyển khắp kinh mạch trong thân thể, liền như là hồn sư bình thường đột phá lúc hấp thu hồn hoàn đồng dạng. Mà kết quả sau cùng đi, dưới tình huống cơ thể của rừng kháng cự hồn hoàn sức mạnh, tuyệt độc long xà 8 vạn năm hồn hoàn đã biến thành một đoàn ẩn chứa hồn lực cùng tinh thần lực hỗn hợp kỳ lạ vật chất. Loại vật chất này tại bị Lâm Ân kết hợp tuyệt độc long xà trên thi thể tinh hoa nhất túi độc bộ phận, đồng thời theo nhân tạo hồn cốt kỹ thuật tiến hành dung hợp. Thẳng đến vài ngày trước mới thành công từ trong cao áp hồn đạo khí luyện chế ra khối này đặc thù ngoại phụ hồn cốt. Bây giờ mấy ngày trôi qua, khối này túi độc ngoại phụ hồn cốt tính chất nghiên cứu cũng nghiên cứu triệt để. Vẹn vẹn là không độc, tồn độc, cường hóa độc tố hồn cốt kỹ, cái đồ chơi này lưu lại trong tay cũng không có gì đại dụng. Vừa vận độc cô ra cũng rất phù hợp khối này hồn cốt, Lâm Ân liền dứt khoát lấy ra làm lôi kéo độc cô bác thẻ đánh bạc. Vội vàng đón lấy hồn cốt, cái kia rõ ràng là túi độc lại so với còn muốn lạnh buốt ôn nhuận xúc cảm để cho độc cô bác yêu thích không buông tay bớt. Có cái này hồn cốt nơi tay, độc cô bác trong lòng đối với Lâm Ân trộm cắp hắn dược viên một chuyện cho dù là một tơ một hào oán khí đều lại tăng không ra. Tiểu tử ngươi thật là đại khí, 10 vạn năm hồn cốt nói cho liền cho, lão phu liền không nói nhiều cái gì, về sau ngươi có chuyện cứ cùng lão phu sách chính là. Hài lòng tại độc cô bác lần nữa tỏ thái độ, Lâm Ân ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói. Lấy lão nhân ra ngải nội đan khống độc chi pháp, cái này hồn cốt liền để cho nhạn tử hấp thu a đến lúc đó ta lại dùng chút biện pháp khác, kết hợp khối này hồn cốt đem bám vào nhạn tử trong xương tủy độc tố từng chút dẫn ra. Về sau lại có khối này ngoại phụ hồn cốt bảo vệ, dạng này trên cơ bản liền có thể giải quyết triệt để nhạn tử trên người vấn đề. Túi độc ngoại phụ hồn cốt đặc thù tính chất khiến cho hắn sẽ không giống là thông thường hồn cốt như thế có độc tố tiết lộ ra ngoài phong hiểm, bởi vậy Lâm Ân mới có thể đưa ra đề nghị này. Chờ đã. Nội đan. Ta dựa vào, ngươi tiểu tử này lại là từ nơi nào biết lao phu nội đan khống độc phương pháp? Chẳng lẽ lại là nhạn tử nàng nói cho ngươi? Bị Lâm Ân tình báo kinh động đến, cảm thấy nhà mình cái kia chi kỳ áo đông nhỏ bắt đầu lọt gió độc cô bác lần đầu tiên văn tụ. Chuyện này ngươi không cần quản, ngược lại ta chính là biết, thuận tiện độc cô tiền bối đem ngươi nội đan cũng cho ta xem một chút tình huống. Lười nhắc giải thích nhiều, Lâm Ân chỉ là đưa ra muốn nhìn một chút độc cô bác cái này lao thiên tài làm ra, hư hư thực thực hồn hạch chi pháp hình thức ban đầu nội đan. Mặt mũi vẩy một cái, đem áo đông nhỏ lọt gió sự tình tạm thời để ở một bên. Xin nghe lời dặn của bác sĩ độc cô bác cổ động hồn lực động tác lưu loát đem nội đan từ thể nội phun ra. Ai ai ai, cái đồ chơi này ngươi có thể không thể chạm vào. Lâm Ân vừa mới chuẩn bị đem nội đan bắt tới xem, độc cô bác cứ không lấy nội đan nội vàng rụt trở về. Cái quả hạt châu này thế nhưng là ngưng tụ lao phu hơn phân nửa công lực, độc tính mạnh đổ thành cũng là bình thường. Tiểu tử ngươi lòng can đảm cũng thực sự là đủ mập, thật không sợ động tay mò xong về sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử. Độc cô tiền bối ngươi có phần cũng quá coi thường ta, cứ đưa cho ta xem chính là, xảy ra chuyện cũng coi như không đến ngươi trên đầu. Độc cô bác hổ nghi mắt nhìn lòng tin 10 phần Lâm Ân, hoàn toàn không hiểu đối phương đến tuột cùng là từ đâu tới tự tin không đem hắn phong hào đấu la độc công để vào mắt. Bất quá tại Lâm Ân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, độc cô bác cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm Lâm Ân, đem nội đan đặt ở Lâm Ân trên tay. Tiếp nhận nội đan, Lâm Ân đem ngũ giác kết hợp hồn lực cảm giác vận chuyển tới công suất lớn nhất, hết sức chăm chú đầu nhập trong đối với cái này nội đan phân tích. Chương 169, cho ta bảo địa, bảo đảm ngươi đời thứ 3 phong hào. Chương 169, cho ta bảo địa, bảo đảm ngươi đời thứ 3 phong hào. Tại Lâm Ân cảm giác phía dưới, một cô cực cao chất lượng áp xúc hồn lực đang lấy một cái quy tắc hình thức tại trong cả viên nội đan tuần hoàn vận chuyển. Giống như một vòng vòng xoáy, những thứ này hồn lực đang vận chuyển đồng thời lại không ngừng thu lấy ngoại giới hồn lực củng cố tự thân. Nếu là như vậy phát triển tiếp, theo lý thuyết viên này nội đan hẳn là sẽ không ngừng mở rộng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng là tại trong cái này nội đan, kèm theo hồn lực tăng trưởng độc tố cũng tại trong không ngừng xâm nhập hồn lực, khiến cho cả viên nội đan thuộc tính hướng về độc phương hướng khởi xướng biến hóa. Có lẽ chính là bởi vì loại biến hóa này đưa đến độc cô bác có ý định đối với nội đan thành hình áp chế. Đây cơ hội hoàn toàn mới sự vật, Lâm Ân nhìn qua xem xét đứng lên lập tức lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, ước chừng qua nửa ngày thời gian cũng không lấy lại tinh thần. Độc cô bác ngược lại cũng không gấp gáp, Lâm Ân dạng như vậy rõ ràng là từ hắn nội đan phía trên phát hiện đồ vật gì. Hắn cũng rất tò mò, đợi chút nữa Lâm Ân nghiên cứu xong có thể mang cho hắn như thế nào một kinh hỉ. Lại là nửa ngày sau, màn đêm đã mất phía dưới, Lâm Ân lúc này mới từ trong nghiên cứu chậm rãi tỉnh lại. Nếu như ta phía trước nhớ kỹ không sai, viên này nội đan chỉ là độc cô tiền bối một nửa công lực đúng không? Độc cô bác lưu loát đáp trả. Đúng vậy. Vốn là lão phu một thân này hồn lực sớm nên dung nhập trong viên này nội đan để cho lão phu tu vi tiến thêm một bước. Chỉ là bởi vì độc tố cùng hồn lực hòa làm một thể, những năm gần đây ta lão phu nhưng cũng không dám tiếp tục lại đem cái này nội đan tiếp tục tăng lên. Nghe xong độc cô bác giảng giải, Lâm Ân cũng là có chút may mắn, cho độc cô bác giải thích trong đó phong hiểm. Còn tốt độc cô tiền bối ngươi không có đem viên này nội đan tu luyện hoàn toàn. Mặc dù viên này nội đan sau khi tu luyện thành độc cô tiền bối tu vi của ngươi tất nhiên sẽ có một cái vượt qua tính chất đề thăng. nhưng ngươi nếu là không có thể làm cho cơ thể có đầy đủ kháng độc tính chất, đan thành ngày liền cũng là ngươi chết bất đắc kỳ tử này. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Ân miêu tả để cho Độc Cô Bác cũng là có chút nghĩ lại mà sợ. Những năm gần đây hắn cũng có tội tu thành viên này, nội đan liền có thể thu được đối với độc tố tuyệt đối nắm trong tay ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, còn tốt có cái kia trong cõi u minh trực giác cứu được hắn một mạng. Hai người lại là liền độc rắn rất nhiều vấn đề một mực hàn huyên tới đêm hôm khuya khoắt, mãi đến đem kế hoạch đại khái quyết định xuống, hai người lúc này mới chưa thỏa mãn lên phân biệt chi ý, tình huống bây giờ cũng biết không sai biệt lắm, liên quan tới cho Độc Cô tiền bối ngươi phương pháp giải độc ta đã nghĩ đến. Độc Cô tiền bối ngươi liền tạm thời về trước khối kia có thể giúp ngươi áp chế độc tố bảo địa mấy ngày a, chờ ta phối tốt dược tề sau đó sẽ đến nhà bái phòng. Độc Cô Bác gật đầu đồng ý, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, ta mị nở nụ cười. Hắc, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng là trông mà thèm lão phu khối kia bảo địa a. Lâm Ân không hiểu, hắn chính xác rất trông mà thèm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ có điều Độc Cô Bác bây giờ đưa ra việc này hắn nhất thời cũng không phản ứng lại mưu đồ của đối phương. Nhưng tất nhiên Độc Cô Bác chủ động đưa ra chuyện này, vậy hắn liền dứt khoát cho một cái đối pháp không cách nào cự tuyệt bảng giá đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn kéo qua tới tốt. Độc Cô tiền bối, ngươi khối kia bảo địa ta chính xác rất trông mà thèm, nếu là Độc Cô tiền bối nguyện ý bỏ những thứ yêu thích được lại, ta có thể hứa ngươi Độc Cô ra từ nhạn tử tỷ lui về phía sau đời thứ ba mặc kệ bao nhiêu hậu nhân mỗi vị đều có phong hào đấu la cảnh giới. Tê Độc Cô Bác dị nhớ không rõ hôm nay là bị Lâm Ân kinh hãi lần thứ mấy, hít sâu một hơi. Để cho một cái hồn sư gia tộc lui về phía sau đời thứ ba mỗi người tất cả đạt đến phong hào đấu la tu vi, loại chuyện này cho dù là ngay cả Vũ Hồn Điện đều khó có khả năng làm được a. Cho dù là Độc Cô Bác sớm đã từ trên thân Lâm Ân lĩnh giáo đến rất nhiều chỗ không tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Ân lần này khen ở dưới cửa biển vẫn là để Độc Cô Bác khó có thể tin. Ngươi tiểu tử này, cùng lão phu nói đùa hay sao? Vạn nhất lão phu hậu đại ra một cái không có hồn lực, ngươi cũng có thể để cho hắn tu luyện bất thành. Độc Cô Bác nhìn chằm chằm Lâm Ân ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời, theo đối phương trên mặt nụ cười càng ngày càng tự tin, càng ngày càng thần bí. Cái này ngược lại là để cho Độc Cô Bác có chút không tự tin dậy rồi. Tóm lại ngươi chớ xê vào, Độc Cô tiền bối chỉ cần nguyện ý nhường ra bảo địa, ta liền có thể làm đến lời hứa của ta. Tam Hoa Ngũ Khí Quyết, Dụ Hồn Thần Tâm Đan, Long Hổ Đại Lực Hoàn, Tiên Thảo Rút Ra Vận, Vũ Hồn Tiến Hóa Lý Luận, Hồn Lực Kết Tinh, Sinh Mệnh Kết Tinh, Nhân Tạo Hồn Cốt. Theo thời gian trôi qua, tại Thiên Ân Thương Hội cung cấp đại lượng nhân lực vật lực cung cấp nghiên cứu một chút. Trên thân Lâm Ân có thể làm cho hồn sư thiên phú tu luyện phát sinh chất biến bảo bối đã nhiều đến không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần Lâm Ân có ý nghĩ này, để cho một vị hồn sư trở thành phong hào đấu la chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Dù là chính là Ngọc Tiểu Cương như thế phế vật điểm tâm, Lâm Ân cũng có chắc chắn dùng số lượng cao tài nguyên cho đối phương ngạnh sinh sinh đâm đến phong hào đấu la cảnh giới đi. Chớ nói chi là lấy thiên tư của hắn, cho dù là xấu nhất tình huống cũng nhiều nhất liền tại đây thời gian mười mấy năm bên trong liền có cơ hội trở thành thần. Lấy thần minh chi tôn liền xem như đốt cháy giai đoạn kéo mấy cái tới phong hào đấu la đi ra, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối mặt Lâm Ân mở ra phong phú bảng giá, Độc Cô Bác cấp tốc để cho chính mình khôi phục trấn tĩnh. Vừa mới bị Lâm Ân hơi khiếp sợ một cái, hắn đều suýt nữa quên mất chính mình ban đầu mục đích. So với lui về phía sau đời thứ ba mỗi phong hào đấu la, trước mắt chẳng lẽ không phải bảy cái tốt hơn tuyển hạng sao? Trước mắt, Độc Cô Bác chỉ là cười xấu xa đưa ra yêu cầu của hắn. Như vậy đi, ngươi đem nhạn tử cưới trở về, lão phu vườn thuốc này liền trực tiếp xem như cho nhạn tử đổ cưới một trong được. Tại chọn rể một khối này, Lâm Ân đối với đấu la đại lục bên trên những thứ này lao trèo lên là vô cùng bội phục. Hắn đi tới nơi này thiên đấu hoàng thành cũng không bao nhiêu thời gian, nhưng chỉ là trong khoảng thời gian này tiếp xúc được tìm con rể người. Không tính cả Độc Cô Bác, Diệp Phong Vân, Linh Phong Chí cái này ba cái trọng lượng cấp. Những người còn lại hắn tiếp xúc không có 100 cũng có 1890. Chuyện này rồi nói sau. Trước mắt Lâm Ân duy nhất xác nhận tới bạn lữ cũng chỉ có một cái cùng hắn nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ Diệp Linh Linh. Đến nỗi khác đối với hắn có cảm tình người, Lâm Ân lựa chọn thuận theo tự nhiên. Tất nhiên sau đó lại nói, vậy lão phu nhượng lại dược viên một chuyện cũng sau đó rồi nói sau. Độc Cô Bác cười xấu xa, đoạn thời gian này trò chuyện xuống, hắn cũng coi như thấy rõ cái này ẩn ẩn lấy Lâm Ân cầm đầu Thiên Ân Thương Hội cũng không phải loại kia không giảng đạo lý chủ. Nếu như Thiên Ân Thương Hội đánh hắn khối kia bảo địa chủ ý, vậy thì ngoan ngoãn cho hắn đưa lên cái cháu rể tốt. Đến nỗi mặt khác cái kia cùng Lâm Ân có vũ hồn dung hợp kỹ Diệp Linh Linh, chắc hẳn lấy cùng nhạn tử quan hệ, nhạn tử cũng sẽ không để ý chuyện này. Cuối cùng, Độc Cô Bác mang theo ý cười hài lòng rời đi Thiên Ân Thương Hội, mà Lâm Ân cũng có thể hơi nghỉ ngơi, chỉnh lý một ngày này là được. Dòng dã nghiên cứu một ngày Độc Cô Bác độc đan, Lâm Ân đối với ngưng kết hồn hạch chi pháp cùng với Độc Cô Bác trên thân độc tố đặc tính cũng có nhất định đầu mối. Đến đây tại Độc Cô Bác trên người mục đích hắn cũng coi như là toàn bộ hoàn thành, chỉ chờ cho cái này ông cháu hai người triệt để giải độc coi như xong việc. Chương 170, sắp lâm vào phong bạo sẹt. Chương 170, sắp lâm vào phong bạo sẹt. Viện trưởng trong văn phòng, Phất Lan Đức đọc lấy trên tay từ Lâm Ân nhờ cậy Thiên Ân Thương Hội gửi tới thư tín nhất thời lâm vào trong trầm tư. Nếu là Lâm Ân tiểu tử kia gửi tới thư tín, Phất Lan Đức ngươi liền mở ra đọc cho ta nghe nghe đi. Đường Hạo hùng hậu tiếng nói đem Phất Lan Đức từ trong suy nghĩ kéo về thực tế. Tại vị này Hạo Thiên đấu la chấn ép, Phất Lan Đức cũng chỉ có thể cúm núm đem thư tín đọc chậm đi ra. Viện trưởng Thân Khải, từ lần trước từ biệt ta đã thành công thu hoạch hồn hoàn đột phá tới hồn tông cảnh giới. Bất quá chuyện ra có nguyên nhân, ta cần lưu tại thiên đấu trong hoàn thành, không cách nào trở về học viện hoàn thành việc học. Học viện nếu có kế hoạch huấn luyện an bài cứ thi hành, không cần vì ta kéo dài thời gian. Cuối cùng, gần đây tinh đấu đại xâm lâm bên trong thường xuyên phát sinh hồn thú bạo động sự tình cũng không thái bình. Nếu là học viện gần đây có người đột phá cảnh giới, còn xin bạn chớ đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong thu hoạch hồn hoàn. Cho Phất Lan Đức tin là Lâm Ân tại trải qua cân nhắc sau đó gửi ra. Trong đó hồn thú bạo động sự tình là từ Lâm Ân tạo ra, dù sao cùng ngày cứu viện Bạch Bảo Sơn bọn người sau đó. Vì không ảnh hưởng tinh đấu đại xâm lâm quanh mình bách tính sinh hoạt, Lâm Ân liền trực tiếp ra tay đem bạo động hoàn toàn lắng xuống. Đến nỗi tạo ra tin tức này mục đích chủ yếu, vẫn lo lắng Tiểu Vũ cái này để mà nghiên cứu hồn thú hóa hình cùng với tự sản hồn hoàn trọng yếu tài liệu, sẽ chịu ảnh hưởng của phía trước Thái Thản cự viên trọng thương một chuyện bị ép ở lại tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Dù sao tại đám kia hung thú hồi phục bây giờ, Lâm Ân cho dù có phụ trọng tiến lên chi tả tí cốt gấp 50 lần tăng thêm, không sợ chứ Ngân Long Vương bên ngoài bất cứ địch nhân nào. Nhưng muốn từ những thứ này hung thú trên tay toàn tu toàn vĩ đem Tiểu Vũ nghiên cứu này tài liệu bắt sống trở về cũng đúng là một kiện chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Ân mới có thể cố ý gửi ra thư tín bỏ đi Phất Lan Đức an bài học sinh đi tới tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện ý nghĩ. Để tránh Tiểu Vũ cái này đấu la đại lục bên trên duy hai hồn thú hóa hình, có thể đem làm nghiên cứu tự sản hồn hoàn tài liệu ngoài ý muốn nổi lên. Đọc xong cả phong thư tín, Phất Lan Đức thở dài ra một hơi. Đường Tam đoạn thời gian trước liền thành công đột phá tới 30 cấp, chỉ là tại không có thu đến Hạo Thiên đấu la tin chính xác phía trước, hắn tạm thời không dám mang một đám học sinh đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn. Hôm nay đọc được Lâm Ân gửi trở về thư tín, mặc dù từ trong biết tinh đấu đại xâm lâm tình huống nguy hiểm, nhưng có vị này Hạo Thiên đấu la ở trước mắt, đi cái nào săn bắt hồn hoàn đã không phải hắn có thể nói tính toán. Hạo Thiên miện hạ, theo ngài nhìn chuyện này nên như thế nào quyết đoán? Không cần khó khăn chắc trở, lần này săn hồn ta sẽ ở âm thầm chiếu cố, cũng không cần lo lắng cái gì hồn thú bạo động, ngươi cứ an bài những học sinh kia cùng Tiểu Tam đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong săn hồn chính là. Đường Hạo trầm tư. Hồn thú bạo động đúng là một loại vô cùng nguy hiểm tai nạn, chỉ có điều đối với hắn vị này Hạo Thiên đấu la mà nói, chỉ là mấy cái tiểu miêu tiểu cầu vẫn còn không tính là phiền phức gì. So sánh dưới, Tiểu Tam đệ tam hồn hoàn mới là trọng yếu nhất sự tình. Ngàn năm kiếm diệp thảo, một loại cực kỳ hiếm hoi hồn thú. Cường đại sinh mệnh lực lệnh loại thực vật này hồn thú tại cứng cỏi thân thể đồng thời, còn có cực cao sắc bén độ. Loại này hồn thú chỉ phân bộ tại cực thiểu số khu vực, dựa theo hắn cùng với Lâm Ân bên kia nơi giao dịch có được tình báo. Gần nhất chỗ chỉ có tinh đấu đại xâm lâm nội vì có loại này hồn thú rõ ràng nơi ở đến nỗi ngoài ra có loại này hồn thú tồn tại chỗ hoặc là quá xa quá lại, hoặc chính là tin tức không quá rõ ràng, chỉ có tinh đấu đại xâm lâm bên này nhất là thuận tiện. Hồn hồ Lâm Ân bên kia cho ra số liệu, loại này hồn thú hồn hoàn chính là thích hợp nhất Tiểu Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Nếu như thành công hấp thu, lấy Tiểu Tam cái kia che giấu không bị kích phát Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Cái này hồn hoàn thậm chí có cơ hội để cho Tiểu Tam Vũ hồn lộ sát trở thành Lam Ngân Vương cao như vậy cấp vũ hồn. Vũ hồn phẩm chất đề cao, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng biết đề thăng. Dạng này cũng có thể để cho Tiểu Tam tại thông hướng phong hào đấu la, vì Hạo Thiên chủ ý kèm theo toàn bộ vạn năm hồn hoàn trên đường tiến độ càng thêm cấp tốc. Cho nên mục tiêu của chuyến này nhất thiết phải cũng chỉ có thể là tinh đấu đại xâm lâm, những thứ khác còn chưa tới phiên Phất Lan Đức tới làm quyết định. Hảo, đã có Hạo Thiên miện hạ hộ giá hộ tống, hồn thú bạo động cũng bất quá việc rất nhỏ, ta cái này liền an bài các học sinh tụ tập. Đường Hạo mục tiêu kiên định, không cho cự tuyệt. Phất Lan Đức mặc dù không muốn để cho những học sinh này bước lên hồn thú bạo động cực lớn phong hiểm đi tới tinh đấu đại xâm lâm săn hồn, nhưng xuất phát từ Đường Hạo uy áp cũng chỉ được gật đầu đáp ứng. Không bao lâu, Đường Tam mấy người đã toàn bộ được triệu đến phòng học bên trong. Viện trưởng, ta bây giờ cuối cùng có thể đi thu hoạch hồn hoàn sao? Ân, lần này từ Lao Triệu dẫn đội cùng đi các ngươi đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên trong săn bắt hồn hoàn. Đường Tam nguyên bản bởi vì Lâm Ân cùng Đường Hạo nơi giao dịch cung cấp tài nguyên có thể không ngừng nghiên cứu ám khí cùng độc dược, dẫn đến tu vi bên trên tiến triển có chỗ trì hoãn. Bây giờ lại tại 30 cấp kẹt đã vài ngày, suy nghĩ mình cùng thân là người đồng lứa Lâm Ân ở giữa chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, cái này liền để Đường Tam có chút khó mà chịu được cấp bách đứng lên. Bởi vậy bây giờ vừa nghe đến Phất Lan Đức triệu tập, Đường Tam mới có thể lập tức biểu hiện ra một bộ kích động dáng vẻ hưng phấn. Cùng Đường Tam đồng dạng hưng phấn còn có sinh ra ở tinh đấu đại xâm lâm từ nhỏ ở cái kia lớn lên Tiểu Vũ. Vừa nghe đến sẽ phải trở lại tinh đấu đại xâm lâm, giống như là trường học chơi xuân thời kỳ đi ngang qua nhà mình bên cạnh Tiểu Hải, Tiểu Vũ cơ hồ nhịn không được muốn hoạt bát. Đến nỗi ngoài ra Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Linh Vinh Vinh ba người cũng là đối với có thể ly khai trường học ra ngoài dạo chơi ngoại thành một chuyện mà kích động. Viện trưởng, lần này tất cả chúng ta đều muốn đi tinh đấu đại xâm lâm sao? Chu Trúc Thanh chậm rãi thả xuống giơ lên tay phải, trên mặt cũng là yên tĩnh, không nhìn thấy bất luận cái gì sắp rời đi ngoài học viện ra hư vấn. Phất Lan Đức hơi giúp đỡ một chút kính mắt, hắn có vẻ như mơ hồ từ trên thân Chu Trúc Thanh thấy được một tia không thích sống chung tư thái. Không tệ, lần này xuất hành xem như các ngươi một lần lịch luyện. Các ngươi mỗi người, cho dù là bây giờ không có đột phá cảnh giới, không cần thu hoạch hồn hoàn người cũng muốn cùng một chỗ cùng đi. Viện trưởng, ta sắp đột phá 30 cấp, ta không muốn đi. Chu Trúc Thanh trước tiên đưa ra ý kiến phản đối, kỳ thực nàng đã sớm đột phá 30 cấp. Hơn nữa thu đến Lâm Ân gửi tới thư tín, bây giờ nàng chỉ muốn tiếp tục cầm tài nguyên nhanh chóng tu luyện góp nhặt càng nhiều hồn lực, chờ lấy Lâm Ân cho nàng an bài thích hợp vạn năm hồn hoàn. Đối với đi tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện một chuyện nàng hoàn toàn là không hứng lắm, bởi vì vậy chỉ bất quá là đang lãng phí nàng quý báu thời gian tu luyện. Tuy nói sau này nắm giữ có thể phản kháng tinh la đế quốc sức mạnh, tức cao cấp phong hào đấu la cảnh giới sức mạnh sau đó nàng liền sẽ vì Lâm Ân cam tâm tình nguyện hiệu lực 20 năm. Nhưng ở trên thực tế, nàng là muốn vì Lâm Ân làm càng nhiều chuyện hơn. Một cái phong hào đấu la 20 năm hiệu lực đại khái đối với Lâm Ân căn bản không tính là cái gì, nàng vô cùng rõ ràng chuyện này. Bởi vậy mỗi một ngày dùng đến Lâm Ân đưa cho tài nguyên, nàng cũng sẽ ở trong lòng có chỗ thua thiệt. Chỉ có chính nàng biết rõ, có lẽ thật đến đó một ngày lúc, cho dù là hiệu lực đầy 20 năm, nàng cũng khó có thể dứt bỏ phía dưới đối với Lâm Ân cảm tình mà rời đi. Chu Trúc Thanh sắp đột phá 30 cấp tin tức choáng váng trong phòng học mỗi người. Thậm chí ở phòng học bên ngoài âm thầm nghe lén Đường Hạo cũng bị Chu Trúc Thanh hấp dẫn chú ý. Trúc Thanh, ngươi nhập học thời điểm không phải mới 28 cấp sao? Như thế nào tu vi tăng lên nhanh như vậy nha? Linh Minh Minh rất nhanh tiến tới Chu Trúc Thanh bên cạnh, hiếu kỳ hướng mình vị tiểu thư này buổi hỏi thăm nhanh chóng tăng lên bí quyết. Không có gì, chỉ là tu luyện khắc khổ mà thôi. Ngữ khí phong khinh vân đạm để cho trong phòng học mấy người đều là trầm mặc tiếp. Chính xác như Chu Trúc Thanh nói tới, nàng đích xác là trong học viện tu luyện khắc khổ nhất người kia. Hồn lực tu luyện tới cực hạn liền bắt đầu rèn luyện cơ thể rèn luyện đến cực hạn ngay tại trong dược dịch ngủ nghỉ ngơi xong thành sau lại bắt đầu hồn lực tu luyện. Như thế một ngày lại một ngày tuần hoàn qua lại, phần này cố gắng là trong học viện bất luận kẻ nào cũng vì đó xấu hổ không cách nào coi nhẹ. Chỉ có Đái Mộc Bạch, hắn là duy nhất tại chỗ một cái nhìn xem Chu Trúc Thanh, trong lòng tràn ngập hâm mộ đồng thời lại tràn đầy ghen ghét người. Thiện nhân này, chắc chắn là cùng cái kia đáng chết rác rưởi Lâm Ân làm cái gì bẩn thỉu giao dịch. Nếu không thì bằng nàng cái kia rời nhà rơi chạy giả thân phận, lại từ đâu tới nhiều tài nguyên như vậy cung cấp tu luyện. Trong lòng Đái Mộc Bạch thầm hận, cơ hồ muốn đem hết thảy bẩn thỉu từ ngữ chụp tại Chu Trúc Thanh cùng Lâm Ân trên đầu. Nhưng mà trên mặt của hắn lại vẫn luôn là bộ kia như một xuân phong bình dị gần gũi mỉm cười biểu lộ. Tốt à, tất nhiên Trúc Thanh ngươi sắp đột phá tu vi vậy thì lưu lại trong học viện thật tốt tu luyện a, đến nội những người khác, bây giờ đi về thu thập một chút đồ vật liền đi thao trường tụ tập cùng Lao Triệu cùng lúc xuất phát a. Phất Lan nước thở dài, không có cưỡng bức Chu Trúc Thanh cùng đoàn dự định. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy chuẩn bị thời điểm, lại là một thanh âm làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Viện, viện trưởng, ta cũng không muốn đi trở ngại đối với hai vị lao sư uy nghiêm kiết đảm, lại có Chu Trúc Thanh ở phía trước đưa đến bất mãn. Lúc này áo tư tạp nói chuyện có chút ấp úng. Ta dựa vào tiểu áo ngươi lại làm cái gì ý đồ xấu? Trúc Thanh không muốn đi là nhanh đột phá 30 cấp tỉnh có thể hiểu, ngươi cái này 30 cấp liền chờ đợi thu hoạch hồn hoàn đột phá ra hỏa lại làm cái quỷ gì? Bình thường cùng những học sinh này càng thân cận một chút Triệu Vô Cực vượt lên trước một bước tại Phất Lan Đức phía trước cở mắng lên quấy rối áo tư tạp. Mà Phất Lan Đức nhưng là giật mình tại chỗ có mồ hôi lạnh từ trong tóc lưu lại. Ngươi cái này lão sư làm ăn kiểu gì? Ngay cả một cái học sinh hành vi đều không còn được. Khi áo tư tạp nói ra không muốn đi lời nói thời điểm, Đường Hạo hồn lực truyền âm giống như sấm sét giữa trời quang tại Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực trong thai đồng thời vang dội. Đường Hạo vốn là có đem sử lai các học viện những học sinh này hết thảy lưu cho Đường Tam làm tương lai hướng Vũ Hồn Điện báo thù thế lực thành viên tổ chức ý nghĩ. Lần này tiến đến tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện săn hồn chính là một cái để cho Đường Tam ngưng kết nhân tâm rút ngắn quan hệ cơ hội. Có một cái lấy cớ còn có thể Chu Trúc Thanh lựa chọn ra khỏi liền đã để cho Đường Hạo vô cùng bất mãn. Bây giờ lại tăng thêm một cái thiên phú tốt hơn áo tư tạng, cái này khiến Đường Hạo nơi nào còn nhịn được, trực tiếp liền cở mắng lên Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hai người, cho hắn áp lực. Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, nhất là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ánh mắt kia đơn giản giống như là ăn thịt người. Cái này dọa người chiến trận để cho áo tư tạp nhất thời có chút hoảng hốt, bất quá suy nghĩ Lâm Ân gửi tới, nói là Thiên Ân Thương hội sẽ có chuyên môn định chế hồn hoàn thư tín. Áo tư tạp liền chia vào áp lực giải thích. Viện trưởng, ta đây không phải gia nhập Thiên Ân Thương hội đi. Cái kia vừa nói những ngày gần đây sẽ cho ta chuyên môn an bài tốt thích hợp hồn hoàn đưa tới, cho nên ta cái này cũng không tiện rời khỏi học viện a. Thiên Ân Thương hội. Cái tên này xuất hiện tại mọi người trong thai một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người ở đây, mấy vị học sinh có lẽ không rõ ràng Thiên Ân Thương hội bây giờ chân thực tình huống, nhưng cũng đại khái biết Thiên Ân Thương hội là bực nào thế lực khổng lồ. Mà tin tức càng thêm linh thông Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhưng là biết rõ. Có một vị nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la tọa trấn Thiên Ân Thương hội, lại thêm cái kia vượt ngang các ngành các nghề góp nhặt kinh khủng tài lực. Thiên Ân Thương hội không thể nghi ngờ chính là cùng Thượng Tam tông một dạng, thậm chí càng hơn mấy bậc thế lực lớn siêu cấp. Tiểu áo ngươi tên tiểu tử thúi này ngược lại là rất quỷ tinh, thế mà sau lưng chúng ta vụng trộm gia nhập Thiên Ân Thương hội như thế cái thế lực lớn. Làm lão sư, Triệu Vô Cực ngoại trừ lo lắng áo tư tạp cái này lăng đầu thành sẽ bị người lừa gạt, ngược lại là đối với áo tư tạp có thể gia nhập vào Thiên Ân Thương hội một chuyện thật cao hứng. Hắc, khó trách tiểu áo ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa gần nhất không làm gì liền đi Thiên Đấu Hoàng gia hội sở, nguyên lai là dính vào như thế một cái người giàu có. Mau mau nói cho hảo huynh đệ ta Thiên Ân Thương hội cái này người giàu có mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu kim hồn tệ a. Mã Hồng Tuấn tràn đầy phấn khởi tiến đến áo tư tạp trên thân, tiện tiện cười dự định cầu cái này người giàu có về sau dẫn hắn thật tốt tiêu phí tiêu phí. Áo tư tạp nghĩ, dựa theo Lâm Ân thuyết pháp ngoại trừ mấy cái kia tuyệt đối cơ mật, Thiên Ân Thương hội phúc lợi khác cũng không có gì không thể lộ ra. Mỗi tháng 1 vạn kim hồn tệ, tài nguyên tu luyện vô hạn lượng cung ứng, cộng thêm Thiên Ân Thương hội dành nghĩa sản nghiệp cá nhân tiêu phí không thiết lập hạn mức cao nhất. Áo tư tạp tự tin nữa ngực lên, lấy hắn nói ra những thứ này phong phú phúc lợi, hắn liền có cái này để cho đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Sự thật cũng đúng như áo tư tạp nghĩ một dạng. Ngoại trừ Ninh Binh Binh cái này trời sinh phú bà, cho dù là Đái Mộc Bạch cái này nghèo túng hoàng tử đều là áo tư tạp lấy được phong phú phúc lợi kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nhất là Phất Lan Đức, lúc này hắn trừng áo tư tạp ánh mắt cơ hồ đều nhanh muốn thẳng kéo. Xưa nay coi tiền như mạng hắn, dù là đem phía sau mấy cái điều kiện toàn bộ đều bỏ qua, vẹn vẹn cái này mỗi tháng 1 vạn kim hồn tệ phúc lợi liền đầy đủ để cho hắn nằm mơ giữa ban ngày đều cười tỉnh. Phải biết ánh sáng liền là cái này mỗi tháng 1 vạn kim hồn tệ, cũng đã một vài gia tộc lớn phụng dưỡng hồn thánh quyền lợi. Phía ngoài phòng, Đường Hạo thầm mắng một tiếng Lâm Ân hạ thủ quá nhanh. Lúc này mới nhận biết thời gian vài ngày liền bắt cóc một thiên tài đi vào Thiên Ân Thương hội. Bất quá tất nhiên áo tư tạp tiến nhập Thiên Ân Thương hội, đó cũng coi là cùng Thiên Ân Thương hội có lấy quan hệ hợp tác hắn tính toán tại cùng một trên trận doanh. Xem ở Lâm Ân mặt mũi, tại có đi hay không săn hồn trong chuyện này hắn cũng không có tất yếu khó xử áo tư tạp tên tiểu quỷ này. Còn có, gần nhất ở trên thị trường lưu truyền sôi sùng sục, liên quan tới Thiên Ngân Thương hội có một vị nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la tọa trấn sự tình cũng làm cho hắn phá lệ để ý hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, cái này hồn hoàn phối trộn cũng chỉ có hắn vậy đi truy tìm cái gì thành thần thời cơ, biến mất vô số năm ra ra mới có thể tại một loại nào đó cơ duyên hạ đạt tới a. Chưa đã, thật là sẽ không thực sự là ra ra a. Vừa nghĩ tới ngoại giới đối với vị này phong hào đấu la miêu tả là tố chất thân thể cực kỳ cường đại, có thể không cần hồn lực tiện tay trấn áp hồn đấu la. Đường Hạo cũng không khỏi có chút hoài nghi đối phương là thật không nữa có thể là gia gia của mình. Dù sao toàn bộ đấu la đại lục bên trên cũng chỉ bọn hắn Hạo Thiên Tông hồn sư bởi vì gia gia chuyển xuống Hạo Thiên chủ y tu luyện pháp, có thể nắm giữ không cần hồn lực cũng cực kỳ cường đại tố chất thân thể. Càng cảm thấy chuyện này khả năng cực lớn, Đường Hạo bây giờ cũng theo đó càng kích động. Nếu không phải Tiểu Tam đi tinh đấu đại xâm lâm còn cần người bảo hộ, hắn cơ hồ bây giờ liền nghĩ đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành tìm Lâm Ân xác nhận chuyện này tính chân thực. Cưỡng ép bình phục lại tâm tình, Đường Hạo sẽ lại lần nữa phát ra một đạo hồn lực truyền âm, đem áo tư tạp sự tình thôi phía dưới. Trong phòng học, Phất Lan Đức thân thể run một cái, trong lòng thầm mắng cái này Đường Hạo đơn giản cùng một cậu mở dạng, khuôn mặt đổi tới đổi lui. Đi, tiểu áo ngươi đã có Thiên Ân Thương hội an bài cho ngươi hồn hoàn, vậy lần này săn hồn ngươi liền cùng Trúc Thanh một dạng chờ ở trong học viện tiếp tục tu luyện đi. Có Đường Hạo chỉ lệnh, Phất Lan Đức đương nhiên sẽ không tại áo tư tạp trong chuyện tính toán quá nhiều, dứt khoát bỏ qua chuyện này. Chương 171, xà này không đối với. Chương 171, xà này không đối với. Triệu Vô Cực một nhóm 6 người đi cả ngày lẫn đêm gấp rút lên đường đến tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Có Đường Hạo vị này Hạo Thiên đấu la trong bóng tối giám thị, Triệu Vô Cực căn bản không dám lề mề. Đi ngang qua tinh đấu đại xâm lâm bên cạnh tiểu trấn thời điểm cũng chỉ là làm sơ chỉnh đốn liền tiếp theo gấp rút lên đường. Đều dừng lại. Một chỗ trên sườn núi nhìn qua phương xa mênh mông vô bờ lục sắc hải dương, Triệu Vô Cực kêu ngừng đi theo phía sau hắn tất cả mọi người. Xoay người sang chỗ khác, Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn xem mấy cái này tân binh đạn tử lấy nghiêm trọng nhất ngữ khí dặn dò. Phía trước cách đó không xa chính là tinh đấu đại xâm lâm, lời kế tiếp các ngươi đều cho lão. Lão Triệu ta bệnh hai nghe rõ ràng. Tinh đấu đại xâm lâm cũng không phải những cái kia bị mỗi thế lực quốc gia phân đất nuôi dưỡng lại, căn bản cũng không có cái gì tính uy hiếp có thể nói liệp hồn xâm lâm. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm này nguy cơ tứ phía, trăm năm ngàn năm hồn thú khắp nơi có thể thấy được, liền xem như ngoại vi vạn năm hồn thú cũng thường xuyên có qua lại. Trên cây, trong nước, trong đất, cho dù là một chiếc lá mặt sau đều có thể cất giấu nguy hiểm không biết. Loại này hiểm địa liền lão, lão Triệu ta đều muốn thận trọng hành động. Chỉ mấy người các ngươi tu vi bất quá hồn tôn đại hồn sư tiểu thái điểu, hơi không cẩn thận lập tức liền sẽ mất mạng miệng thú. Cho nên đợi lát nữa bảng hiệu đều cho ta sáng lên điểm, từng cái một cách ta khoảng cách không thể vượt qua 15m bên ngoài. Nhất là ngươi Ninh Bình Bình, thân là phụ trợ hệ hồn sư ngươi cứ ngoan ngoãn theo sau lưng ta, miễn cho hồn thú làm nhân viên giao thức ăn. Đến nỗi lúc khác hết thể nghe theo mệnh lệnh của ta hành động, mấy người các ngươi mình mà chưa. Hiểu rồi. Triệu Vô Cực nghiêm túc miêu tả lệnh mấy người ý thức được tinh đấu đại xâm lâm bên trong sát cơ tứ phía, nhao nhao chỉnh lý tốt ăn mặc đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Gặp mấy người sau khi chuẩn bị xong, Triệu Vô Cực vung tay lên kêu lên mấy người xếp thành hàng xuất phát. Đái một bạch tại phía trước mở đường, Triệu Vô Cực theo sát sau người tùy thời ứng đối nguy cơ đến, mà sau đó nhưng là mấy người khác thận trọng ý theo dập quân đi theo Triệu Vô Cực hành động. Đi qua một đoạn thời gian rất dài, tại đường hạo âm thầm dưới chỉ thị, Triệu Vô Cực dẫn dắt một đoàn người lấy xâm nhập đến tinh đấu lớn xâm nội vi. Tinh đấu đại xâm lâm nội sang thiên đại thụ đem đến từ phía chân trời bắn ra dương quang ngăn lại hơn phân nửa, chợt có mấy đạo quang tuyến chi phiến lá giữa khe hở bỏ ra cũng khó có thể thay đổi cái này rừng rậm u ám. Dùng sắc bén hổ trào tại phía trước không tách ra lộ, y phục hoa lệ bên trên tất cả đều là dính lấy cành khô lá nát, miệng trong mũi cũng là cái kia thực vật chất lỏng trộn quái dị hương vị. Cái này cảm giác khó chịu để cho đái một bạch khổ không thể tả. Nhưng hắn mỗi lần muốn động dùng hồn lực đem trên người tạp vật đánh sơ sát thời điểm, Triệu Vô Cực cái kia bàn tay to lớn liền sẽ không nể mặt mũi hung hăng đập vào thiên đấu cái hốc. Ở sau lưng hắn Triệu Vô Cực mặc dù thời khắc đề phòng, nhưng biết Đường Hạo liền ở trong tối người trung gian giá hộ hàng hắn nhưng còn xa không có như vậy tinh thần căng cứng. Trừ cái đó ra, đội ngũ cuối cùng nhất Đường Tam cũng là thỉnh thoảng mở ra tử cực ma đồng quan sát bốn phía để phòng ngừa có cái gì cất giấu uy hiếp xuất hiện. Nói đến, Đường Tam ngươi có nghĩ xong chính mình đệ tam hồn hoàn cần bắt giữ loại nào hồn thú không có? Đội ngũ đằng sau, Mã Hồng Tuấn nhàm chán hỏi Đường Tam, muốn dùng cái này đổi một chút thời gian. Đường Tam suy tư một hồi. Mặc dù dựa theo hắn rời đi Nặc Đinh Thành phía trước lão sư cho hắn hoạch định đệ tam hồn hoàn là như là dây leo quỷ, hoặc là con rắn ma chu một loại lại không chế hệ đồng thời lại có mạnh mẽ sinh mệnh lực hồn thú. Nhưng có Lâm Ân bên kia cho ra thực tế số liệu luận chứng, hắn vẫn là càng có khuynh hướng Lâm Ân nói lên kiếm diệp thảo xem như đệ tam hồn hoàn. Dù sao dựa theo Lâm Ân ngay lúc đó thuyết pháp, chỉ cần chờ hắn hấp thu kiếm diệp thảo xem như đệ tam hồn hoàn. Kiếm diệp thảo mạnh mẽ sinh mệnh lực có lẽ liền có thể kích phát hắn ẩn tàng Lam Ngân Hoàng huyết mạch, khiến cho vũ hồn tiến hóa làm cao cấp hơn Lam Ngân Vương. Coi như tiến hóa thất bại, dầu gì cũng có thể để cho hắn Lam Ngân Thảo vũ hồn nhận được trên phẩm chất đề cao mạnh, nhận được một chút kiếm diệp thảo đặc tính. Có lẽ đến lúc đó lấy hắn cái kia phi hoa trích diệp ám khí thủ pháp liền có thể tại khống chế địch nhân đồng thời, lại dùng Lam Ngân Thảo xem như phi đao đối với địch nhân tiến hành công kích. Lấy vũ hồn làm ám khí giết địch, chỉ là nghĩ đến đây cái chẳng cảnh, không biết ngày đêm nhắc tới Đường Môn Đường Tam cũng có chút cảm xúc dâng trào. Kiếm diệp thảo a, đây là ta trong lý tưởng cao nhất đệ tam hồn hoàn. Triệu lão sư, kiếm diệp thảo là đồ chơi gì a? Mã Hồng Tuấn nhếch miệng, đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía trước cảnh giác Triệu Vô Cực. Không có cách nào, ai bảo hắn bình thường học đồ vật thiếu chút, cũng không nhận ra kiếm Diệp Thảo là cái gì hồn thú, bởi vậy chỉ có thể hướng lão sư nhờ giúp đỡ. Bị Mã Hồng Tuấn gửi hy vọng ở chính mình Triệu Vô Cực cũng là có chút xấu hổ, nếu không phải là Đường Hạo sớm nói qua Đường Tam đệ tam hồn hoàn chỉ có thể là kiếm Diệp Thảo. Để cho hắn cố ý đi lật qua lật lại những tài liệu kia, bằng không vẫn thật là cùng Mã Hồng Tuấn một dạng muốn ở chỗ này mất mặt. Khu khu, kiếm Diệp Thảo là một loại cực kỳ hiếm hoi thực vật hồn thú, hắn sinh ra chín diệp, từng mảnh dáng như bảo kiếm, sắc bén độ diệp như bảo kiếm. Trăm năm kiếm Diệp Thảo liền có thể bổ ra gỗ chắc, đến ngàn năm về sau càng là có thể chạm sắt đá. Đồng thời loại này hồn thú còn giàu có cực kỳ to lớn sinh mệnh lực, cho dù là kiếm diệp đứt rời cũng có thể trong thời gian cực ngắn lại sinh ra tới. Thông qua cái này khổng lồ sinh mệnh lực kiếm Diệp Thảo thu được một loại sát chiêu, là trong nháy mắt bên trong đem bảo kiếm phiến lá bắn ra cướp đoạt địch nhân tính mệnh. Loại này chân quý hồn thú ghi chép ít có người biết, cũng chính là lao Triệu ta kiến thức rộng rãi mới có thể giảng cho các ngươi nghe. Nói đi, Triệu Vô Cực còn đắc ý đem tầm mắt từ đám này dành con trên thân đảo qua. Chỉ tiếc ngoại trừ Mã Hồng Tuấn cái này bất học vô thuật, mấy người khác không có nửa điểm phụng tràng ý tứ. Có thể biết phải loại này hồn thú Triệu lao sư đúng là học thức uyên bác, học sinh bội phục. Đường Tam chỉ cảm thấy Triệu Vô Cực tại khoe khoang sau đó bầu không khí có chút lúng túng, lúc này mới mở miệng giơ lên bầu không khí. Tốt xấu là bị Đường Tam hảo ý nâng một chút, Triệu Vô Cực sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Đồng thời cảm thấy Đường Tam cũng là thuận mắt rất nhiều, trong lòng đối với Đường Hạo cho lúc trước hắn một trận cạch cạch hành hung chuyện cũng sẽ không như vậy tính toán. Dừng lại, toàn viên chú ý cảnh giới. Hồn thánh cảm giác bén nhạy để cho Triệu Vô Cực phát hiện phía trước trong rừng rậm tựa hồ có vật gì đó nhanh chóng ngoạ ngoại tiếng vang. Vật kia lập tức sẽ từ phía trước trong rừng lao ra ngoài, tất cả mọi người chuẩn bị. 3, 2, 1. Một đầu lân phiến đen nhánh chừng hơn nửa thước thô dài 7-8 mét quái dị rắn đụng gãy cây cối hung manh hướng về đái một bạch thẳng tắp tắt tới. Đối phương khí thế tuy mạnh, nhưng khí tức cũng không mạnh bởi vậy đái một bạch cũng không bối rối, chỉ là vận khởi bạch hổ kim cương biến liền muốn chống cự tập kích. Bình một tiếng vang trầm, đái một bạch bị cường đại lực đạo hình dáng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dứt khoát lập tức ngã xuống Triệu Vô Cực trong ngực. Mà đầu kia rắn cũng là nhào vào trên mặt đất giống như đụng hôn mê trực tiếp mất động tĩnh. Hừ, như thế nào cùng một nương môn tựa như, ngươi thẳng danh con này đi ra phía trước còn chơi run chân hay sao? Triệu Vô Cực tức giận mắng. Cái kia hồn thú hắn nhận ra, bất quá là một đầu ngàn năm vậy đen mãng thôi, từ hình thể đến xem đại khái là 1500 năm tả hữu. Có thể bị loại này hồn thú có thể đụng ngã, đái một bạch cái này sắp hồn tông biết độc tử đồ chơi thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Đái một bạch bị Triệu Vô Cực mắng một cái, ngượng ngùng cười cười liền muốn đứng dậy, nhưng lập tức ngực chuyển đến muộn cảm giác đau lại để cho đái một bạch đổ trở về. Triệu lão sư, không đúng. Sa này khẳng định có vấn đề. Chương 172, toàn viên trọng thương. Chương 172, toàn viên trọng thương. Ý thức được sự tình không đúng, đứng tại cách đó không xa Đường Tam mở ra tử cực ma đồng tinh tế kiểm tra kẽ xịu xuống đất đại xà. Triệu lão sư, đầu này giống như không phải vậy đen mãng. Từ hắn vậy chi tiết trình độ, cùng với con mắt xung quanh tế mao đến xem, đây cũng là đầu 1300 năm xung quanh hướng linh huyền xà. Loại này hồn thú bởi vì thân thể kỳ lạ cấu tạo, nó va chạm lực đạo có bộ phận có thể xuyên thấu qua hộ thể hồn lực bảo hộ trực kích đến trong cơ thể của hồn sư, ta nghĩ đái một bạch vừa rồi chính là vì vậy mà bị thương. Nghe xong Đường Tam một phen sau khi giải thích, Triệu Vô Cực này mới khiến sắc mặt tốt hơn nhiều, bất quá ngoài miệng vẫn không có buông tha đái một bạch ý tứ. Hừ, không hảo hảo học tập hồn thú tri thức, cái gì công kích cũng dám lấy thân thể đó đỡ, đáng đời ngươi sẽ thụ thương. Sau đó trở về, ra luyện. Đái một bạch vốn cho rằng Triệu lão sư sẽ xem ở địch nhân cổ quái tình huống hạ thể đo một cái chính mình, không nghĩ tới chỉ là càng thêm nghiêm túc phê phán. Vừa nghĩ tới sau khi trở về còn muốn được an bài ra luyện, đái một bạch cũng là sầu mi khổ kiểm đứng lên. Một bên Đường Tam chỉ là nhìn xem trên mặt đất chết ngất trùng linh huyền xà hướng về Triệu Vô Cực hỏi thăm về xử lý phương thức. Triệu lão sư, cái này chỉ sông linh huyền xà chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Đường Tam hỏi chuyện này, Triệu Vô Cực chỉ là không chút nghĩ ngợi trả lời. Tất nhiên bây giờ một bạch thụ một chút vết thương nhỏ, vậy chúng ta trước tiên ở tại chỗ làm sơ chỉnh đốn, đến nỗi đầu này trùng linh huyền xà Đường Tam ngươi đi đem nó giết để dành, mang về học viện đi ăn thịt chính là. Tuân theo Triệu Vô Cực chỉ lệnh, Đường Tam đi tới trùng linh huyền xà bên cạnh, nhìn thấy thứ bảy tấp phía dưới lại hai thốn chỗ có từng cái chút lân phiến rơi xuống vết tích. Bất quá Đường Tam cũng không có quá để ý chuyện này, chỉ là dùng đao đâm vào trùng linh huyền xà yếu hại bên trong. Một vòng tử sắc hồn hoàn phiêu khởi, mang ý nghĩa Đường Tam đối ngược linh huyền xà giết hoàn thành. Vừa mới chuẩn bị thu hồi lưỡi đao, một loại kỳ lạ không giống xương rắn cùng áp chế làm cho Đường Tam biến sắc. Cái cục xương này độ cứng, hình dạng giống như có chút không thích hợp. Đường Tam trong lòng có suy đoán nhưng mà tạm thời không dám xác định. Đưa lưng về phía mấy người, Đường Tam theo dị vật cảm giác vị trí rạch ra một đạo miệng nhỏ. Gần như chỉ ở mắt thấy đến trong miệng nhỏ khối kia dị vật trong nháy mắt, Đường Tam thầm nghĩ lao thiên phù hộ đồng thời, nội tâm cũng bắt đầu vì phải chăng muốn giấu phía dưới khối này hồn cốt một chuyện mà kịch liệt dãy rủa. Mặc dù chỉ là ngàn năm hồn cốt, nhưng cái này cũng là hồn cốt ta. Vô luận là đối với tố chất thân thể tăng lên, vẫn là hấp thu sau đó đối với hồn lực tăng lên cũng là vô cùng tốt cực tốt. Nhưng mà này còn là trùng linh huyền xà hồn cốt, nói không chừng bên trong chính là một cái có thể phá vỡ chân quý hồn cốt kỹ. Tóm lại cái này tinh đấu đại xâm lâm vô cùng nguy hiểm không thích hợp phân phối hồn cốt ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, khối này hồn cốt liền từ ta trước tiên thu lại thay đại gia tạm thời giữ gìn. Đường Tam nghĩ như vậy, liền muốn tiếp tục cắt chém sắc rắn đem hắn thu vào trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ. Về phần hắn nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bởi vì không gian có hạn, đến lúc đó thiếu đi mấy tiết sắc rắn chắc hẳn đại gia cũng hẳn là có thể lý giải. Tay vừa nâng lên, chỉ là còn không đợi Đường Tam bước kế tiếp động tác, một bên Triệu Vô Cực nhưng lại một lần đề phòng. Người phương nào đến? còn không mau mau nhiệt thân. Kèm theo Triệu Vô Cực biết hai phát hội quát chói hai thanh âm rơi xuống, một già một trẻ hai tên nữ tính từ rừng rậm trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mà kia tuổi già một chút hồn sư bằng hắn nhãn lực khi nhìn đến trên đường tam trong tay trùng linh huyền xà vết thương kia chợt lóe lên đú quang thời điểm, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Bất động thanh sắc đưa tay ở sau lưng lặng lẽ thả ra một loại để mà kêu gọi đồng đội đến đây dị hương. Nàng lúc trước còn tại hiếu kỳ lấy chính mình hồn đế tu vi một trượng xuống như thế nào ngay cả đầu ngàn năm hồn thú cũng không có đánh ngất xỉu, không nghĩ tới đầu này xuất sinh trên thân lại còn có hồn cốt loại này kinh hỉ. Lao thân xà bà chiêu thiên hương, bên cạnh vị này là tôn nữ của ta Mạnh Y Liễu Nhiên. Không biết mấy vị là người phương nào có thể hay không đem chúng ta phía trước một mực đuổi giết đầu này trùng linh huyền xà còn tới. Chiêu thiên hương biết rõ hồn cốt sự tình tất nhiên sẽ dẫn phát tranh chấp, một hồi gió tanh mưa máu nhất định không thể tránh. Cho nên nàng trước một bước báo lên thân phận của mình, muốn dùng cái này dây dưa một chút thời gian chờ đợi Long Công Mạnh tộc đến. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh cái thế Long xà hai phu thêm một trong xà bà Chiêu thiên hương ở trước mặt, thất kính thất kính. Tiểu Tam, vậy liền đem đầu này rắn chết nhường cho vị tiền bối này a. Triệu Vô Cực mặc dù không biết xà bà Chiêu thiên hương vì sao lại hướng bọn hắn yêu cầu một cỗ thi thể, nhưng xà bà tất nhiên ở đây, vậy đã nói rõ hồn đấu la cảnh giới Long Công Mạnh tộc cũng tại phụ cận không xa. Chỉ là một đầu ngàn năm hồn thú thi thể mà thôi, hắn còn không đáng vì như thế chút ít chuyện đi đắc tội hai vị này cường đại hồn sư. Nhưng đã biết sắc rắn bên trên có hồn cốt Đường Tam lại nơi nào có thể buông tha loại này cho bảo, lúc này liền đem chân tướng hô lớn đi ra. Không được, Triệu lão sư, cỗ này sắc rắn phía trên có khối ngàn năm hồn cốt, không thể cho bọn hắn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Đường Tam lớn tiếng la lên để cho vốn là còn tính hòa hài hòa không khí lập tức ngưng trọng giống như là báo tố đến trước đó bình tĩnh. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen. 13 cái hồn hoàn đồng thời hiện lên. Vô luận là Triệu Vô Cực vẫn là Triều Thiên Hương đều tại cùng một thời gian bên trong làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản Triệu Vô Cực không có ý định cùng cái thế Long Xà đôi vợ chồng này có chỗ xung đột, nhưng tất nhiên sự tình liên lụy đến một khối ngàn năm hồn cốt, cái kia phát sinh xung đột liền đã thành kết cục đã định. Triệu Vô Cực suy tư tỷ số thắng. Mặc dù cái thế Long Xà vợ chồng vũ hồn dung hợp kỹ Long Xà hợp kích hắn cũng khó có thể đo lấy, nhưng bây giờ Triều Thiên Hương rõ ràng chỉ có một người ở đây. Nếu là đem hắn trước một bước trọng thương hoặc là đánh giết, khiến cho vũ hồn dung hợp kỹ không cách nào phóng thích, cho dù là đợi chút nữa Long Công Mạnh thuộc đích thân đến hắn cũng không để ở trong mắt. Dù sao hồn đấu la là mạnh, nhưng hắn mở ra vũ hồn chân thân sau đó vừa đánh vừa rút lui kéo lên cái một đoạn thời gian hay không thành vấn đề. Đường Hạo ngay tại trong tinh đấu đại xâm lâm, vì cho Đường Tam hộ giá hộ tống tất nhiên sẽ không cách quá xa. Lấy Hạo Thiên đấu la thực lực, đến lúc đó chỉ là một cái hồn đấu la mạnh thuộc cũng bất quá là tiện tay một cái bữa sự tình. Có Đường Hạo ở nơi đó, hồn cốt chắc chắn là để dành cho Đường Tam không thể chê. Nếu là có thể đem Long Công xà bà ở đây xử lý, hắn ngược lại là cũng có thể chia lại ít đồ, cuối cùng không đến mức quá thua thiệt. Hạ quyết tâm, Triệu Vô Cực lập tức bắt đầu chuyển động. Đệ tứ hồn kỹ định vị truy tung, đệ tam hồn kỹ trọng lực tăng cường, đệ ngũ hồn kỹ trọng lực đè ép, thứ hai hồn kỹ đại lực kim cương trưởng. Tiến lên trong quá trình đem Đường Tam vỗ đưa về sau lưng nơi xa, lại nhìn Triệu Vô Cực lúc cả người đã là vượt qua mấy chục bước khoảng cách vọt tới Chiêu Thiên Hương trước người. Triệu Vô Cực ra tay nhanh chóng quả quyết viễn siêu tưởng tượng của mọi người, một bộ tổ hợp hồn kỹ thả ra lưu loát càng làm cho Chiêu Thiên Hương đều không kịp phản ứng. Thân là hồn đế, Chiêu Thiên Hương trong nháy mắt này bên trong liền bị áp chế đến hành động khó khăn, mà tại bên người Mạnh Y Lý hiển nhiên càng là trực tiếp bị cái kêu bảng bạc trọng lực áp đến toàn thân bạo huyết đã hôn mê tại chỗ. Vẫn như cũ, tê tâm liệt phế tiếng kêu sợ hãi truyền khắp rừng rậm, đã xả bà Chiêu Thiên Hương đau đớn kêu rên, cũng là kêu gọi Long Công Mạnh thủ cấp tốc đến đây cảnh tin. Nhưng mà trong mắt Triệu Vô Cực chỉ có băng lãnh vô tình, đại lực kim cương trưởng từ trên xuống dưới đột nhiên hướng về Chiêu Thiên Hương đỉnh đầu vỗ tới. Trong lúc đội vàng Chiêu Thiên Hương giơ lên xà trượng chống đỡ trên đầu muốn dùng cái này ngăn trở Triệu Vô Cực hung manh thế công, thậm chí ngay cả hồn chú cũng không kịp đọc lên. Chiêu Thiên Hương đệ lục hồn hoàn đội vàng lóe lên, xà trượng bên trên bộc phát ra một hồi đen tử sắc tia sáng cùng Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng đâm vào một chỗ. Kinh liên hồn lực va chạm đem dưới người của hai người đất đá nhấc lên tung bay, đại địa cũng bị đập ra cái hố nhỏ. Tại trong cái này va chạm nhấc lên gió mạnh hôn mê Mạnh Y Dĩ Hải Nhiên cũng như vải rách bút bê đồng dạng tùy theo bị thổi bay ra ngoài. Triệu Thiên Hương dư quang liếc xem một màn này cơ hồ mắt thử một nước, nhưng chỉ là đến từ Triệu Vô Cực vị này cường đại hồn thánh thế công đã để cho nàng tình trạng kiệt sức, căn bản không dành phân tâm bảo hộ tôn nữ. Tại trong chớp mắt này, những người còn lại chưa phản ứng lại xảy ra chuyện gì thời điểm. Được đưa về hậu phương vừa mới rơi xuống đất Đường Tam lập tức kêu to lên, chỉ huy khoảng cách chiến trường gần nhất đái một bạch bắt đầu làm việc. Một bạch, thân là địch nhân các nàng đã có đường đến chỗ chết. Ngươi nhanh đi đem cái kia gọi là Mạnh Y Lệ Nhiên cho bắt tới làm con tin. Trợ giúp Triệu lão sư giảm bớt một chút gánh vác. Đường Tam vừa hô như vậy, đái một bạch lập tức phản ứng liền muốn hành động. Mà Chiêu Thiên Hương nhưng là miệng mũi chảy máu liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát Triệu Vô Cực áp chế, chạy tới hôn mê tôn nữ bên cạnh đem hắn bảo hộ. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, một là lực, hai là tốc. Bây giờ là liên quan tới hồn cốt trọng bảo tranh đoạt, cũng không phải là cái gì như trò đùa của trẻ con. Trước đây trải qua đại nạn có chút trưởng thành Ninh Binh Binh lúc này đã phản ứng lại, đồng thời kịp thời vì Triệu Vô Cực tăng thêm tăng thêm. Cái thế Long Xà danh hảo Ninh Binh Binh cũng nghe qua. Ninh Binh Binh biết rõ Triệu Vô Cực không phải là thân là hồn đấu la Long Công Mạnh thuộc đối thủ, chớ đừng nhắc tới kháng trụ cái thế Long Xà vũ hồn dung hợp kỹ. Bởi vậy dưới mắt chỉ có trợ giúp nhanh chóng Triệu Vô Cực đánh bại Chiêu Thiên Hương, các nàng mới có cơ hội từ trên ngựa liền muốn chạy đến Long Công trong tay Mạnh thuộc lấy được một chút hy vọng sống. Thất bảo lưu ly tháp hợp thời kèm theo tăng thêm để cho Triệu Vô Cực vốn là thế đại lực trầm thế công càng thêm hung mãnh mấy phần. Lại là hai trường xuống, Xà Bà Chiêu Thiên Hương lần nữa phun ra ba ngụm máu tươi. Trong vòng thời gian cực ngắn này, Đái Mục Bạch còn chưa khởi hành đi bắt hôn mê Mạnh Y Liễu Nhiên, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ hai người này đội vàng phía dưới căn bản không xen tay vào được. Nhưng tinh thông ám khí Đường Tam đã nắm lấy cơ hội hướng về bị Triệu Vô Cực đánh liên tục bại lui Chiêu Thiên Hương ném mạnh lên hắn cái kia một thân phải chết ám khí. Thấu xương châm toàn tâm, đinh, liễu diệt đao, truy mắt đâm thậm chí điểm chết người là Long Tổ Châm. Tại miệng phun máu tươi Chiêu Thiên Hương đau khổ trèo chống lúc, vô số ám khí phô thiên cái địa liền muốn bỏ đá xuống giếng lấy một loại quỷ dị mệnh bên trong. Kẻ xấu dừng tay. Cường đại hơn hồn lực uy áp mãnh liệt mà tới, ước chừng 85 cấp hồn lực đem đẩy trời ám khí đánh rơi xuống trên mặt đất. Triệu Vô Cực nói thầm một tiếng không tốt, đợi đến phản ứng lại thời điểm một cây quải trượng đầu rồng đã là hung hăng rơi vào trên vai. Phun một ngụm máu tươi vẩy vào trên không, Triệu Vô Cực tại chỗ bị đập bay ra ngoài. Nhưng tại trên không, thân thủ lão lạt Triệu Vô Cực vẫn không có quên chiến đấu, một ý niệm liền làm ra quyết đoán. Đệ thất hồn kỹ, đại lực kim cương hùng vũ hồn chân thân. Gầm lên một tiếng, Triệu Vô Cực cương ép dừng lại. Một đầu cực lớn kim sắc hùng ảnh tùy chi tướng Triệu Vô Cực cả người bao phủ ở bên trong. Tay gấu mang theo khai thiên tích địa chi thế hướng về Long Công mạnh thuộc đại lực rời đi, biết rõ sự tình đã trượt về bết bát nhất trình độ Triệu Vô Cực không giữ lại chút nào đem hết toàn lực phát động công kích. Chỉ hy vọng tại bản thân có thể kéo dài thêm thời điểm, Đường Hạo có thể nhanh chóng đuổi tới nơi đây. Long Công mạnh thuộc sắc mặt nghiêm trọng, đối phương lấy cái kia cấp 76 hồn lực mở ra vũ hồn chân thân, phần này tăng phúc cho dù là hắn thân là hồn đấu la cũng không dám sơ suất. Hơn nữa đối phương vũ hồn chân thân mở ra quá mức quả quyết hoàn toàn không để ý tới cái gì thời kỳ suy yếu, cái này liền để hắn không thể không hoài nghi đối phương là còn có hay không viện quân tồn tại khả năng. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Long Công mạnh thuộc tạm thời cũng là không dám mở ra quải trượng đầu rồng vũ hồn chân thân đi thành công vương không có khả năng bị quân. Chỉ là lấy trạng thái bình thường đi cùng Triệu Vô Cực đối kháng tiêu hao. Nay vừa đến vừa đi ở giữa, một vị hồn thánh càng là cùng một cái hồn đấu la tạm thời đấu ngang sức ngang tài. Lúc này Chiêu Thiên Hương đã mang theo thương thế tìm được Mạnh Y Dĩ Nhiên đem hắn ôm vào trong ngực che chở, nàng cũng không có quên phía trước đối diện mấy cái kia tiểu tạp toái nói muốn bắt nàng tôn nữ làm con tin sự tình. Hơi vì Mạnh Y Dĩ Nhiên kiểm tra một chút tình huống, Chiêu Thiên Hương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hồn thánh ra tay toàn lực thả ra hồn kỹ không phải dễ tiếp nhận như vậy, lấy Mạnh Y Dĩ Nhiên 30 cấp tu vi nơi nào có thể đỡ được tổn thương. Tăng thêm lại bị hồn đế hồn thánh va chạm dư ba gây thương tích, Mạnh Y Dĩ Nhiên lúc này hoàn toàn là một bộ hơi thở mong manh sinh mệnh hấp hối trạng thái. Chiêu Thiên Hương quyết tâm liều mạng, cho dù là đối diện trong đoàn đội có vị thất bảo lưu ly tông dòng chính hồn sư không phải có thể dễ dàng trêu chọc đối tượng. Nhưng dưới mắt đều nháo đến tình cảnh cái này không cách nào thu tràng, lưu lại cũng chỉ có giết người diệt khẩu một lựa chọn. Lao đầu tử, vẫn như cũ bản thân bị trọng thương không thể chậm trễ, dùng vũ hồn dung hợp kỹ cấp tốc giải quyết địch nhân a. Hảo. Lên tiếng, Long Công Cơ lấy quải trượng đầu rồng vận dụng hồn đấu la cấp bậc một kích toàn lực đem Triệu Vô Cực đánh lui, một cái lắc mình đi tới Chiêu Thiên Hương bên người. Triệu Vô Cực vừa định tiến lên ngăn cản cái thế long xà, nhưng hai người kia luyện tập mấy chục năm vũ hồn dung hợp kỹ như thế nào tốt như vậy các đức. 14 hồn hoàn sen lẫn điệp ra nhanh vượt quá tưởng tượng, chỉ là cái kia tăng lên gấp bội hồn lực uy áp liền để Triệu Vô Cực đi tới bị ngăn trở. Long trượng, xa nhận. Cái thế long xà tụ tập hồn lực riêng phần mình hét lớn một tiếng, hai thanh vũ hồn sen lẫn tại một chỗ. Một đạo kim lân lục tóc mai long hình hư ảnh xông thẳng tới chân trời đem Lâm Hải xé mở lệnh ánh mặt trời chói mắt bay xuống. Bộ phát ra sóng gió đem bốn phía vô số cổ thụ che trời đều ép gãy thân cây. Long xà hợp kích, che khuất bầu trời long ảnh xông thẳng Triệu Vô Cực mà đi. Tốc độ kia nhanh như lôi quang căn bản vốn không cho người ta né tránh khả năng. Ép tới người cơ hồ muốn tở không nổi long uy tại thời khắc này lệnh Triệu Vô Cực tê cả da đầu. Hoàn toàn không để ý tới khác, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực tiến hành chống cự, làm cái kia đánh một trận cuối cùng. Tại vũ hồn chân thân cự phúc gia trì, lục đại hồn kỹ toàn bộ đều bật hết hỏa lực cùng nhau tung ra. Kim lục long ảnh cùng kim cương cự hùng đâm vào một chỗ, vô tận âm thanh quang đem hết thảy bao phủ. Cái thế long xà mạnh hơn Triệu Vô Cực vô số lần, dễ dàng đem cái kia dư ba ngăn lại. Nhưng Sử Lai khắc đám người nhưng liền không có dễ chịu như vậy. Cho dù là có Triệu Vô Cực xông vào đằng trước cản lại lực lượng chủ yếu, có thể còn lại xung kích đối với bọn này tu vi cao nhất cũng mới hồn tôn người trẻ tuổi mà nói thật sự là quá mức hung mãnh. Chỉ là tại tiếp xúc đến xung kích trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là bị đụng miệng phun máu tươi từ tại chỗ bay lên, cuối cùng tán lạc tại các nơi liền chống đỡ lấy thân thể đều không thể làm đến. Long xà hợp kích sức mạnh giống như thiết truy đập pha lê, bẻ gãy nghiền nát đem Triệu Vô Cực vũ hồn chân thân đánh nát. Tại Triệu Vô Cực sắp tan xương nát thịt khẩn yếu con đầu, Long Công lại là biến sắc đột nhiên thu hồi lực đạo, đem vũ hồn dung hợp kỹ dừng lại. Nhưng dù là như thế, Triệu Vô Cực vẫn là bị yếu ớt dư ba đánh bay ra ngoài xô ra một cái hố to tê liệt ngã xuống ở trong đó không ngừng thổ huyết. Long Công ngừng lại, lo liệu long ảnh một đôi ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia đang đứng tại cái nào đó người trẻ tuổi bên cạnh áo bào đen thân ảnh. Tiểu Tam, không có sao chứ? Còn tại miệng phun máu tươi Đường Tam hơi nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh thời khắc đó tại nội tâm chỗ sâu ký ức hiện lên mà ra để cho Đường Tam biết rõ chủ nhân của thanh em này đúng là hắn ngày nhớ đêm mong phụ thân. Ba ba. Khủng. Người vì cái gì? Lại ở chỗ này? Nói chuyện đứt quãng, mỗi nói một chữ liền không ngừng có máu tươi từ Đường Tam cổ họng tuôn ra. Dạng này một màn, để cho Đường Hạo nộ khí tại thời khắc này bị điểm bạo.